Chương 232. Đốc Trúc Hòa Thượng. Huyền Thanh Đạo Nhân. Chương 232. Đốc Trúc Hòa Thượng. Huyền Thanh Đạo Nhân. Đông, đông, đông. Tại Trần Nguyên Trung sau khi đi, Trương Cuồng lại lần nữa nhẹ nhàng gõ lên gỗ đào lan can. Vậy giết Sở Vô Song. Ha ha ha. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Trương Cuồng khẽ miệng lộ ra một vòng châm chọc dáng tươi cười. Mặc dù lúc trước hắn lấy Sở Vô Song thân phận lại nhiều lần trốn khỏi Tào Lâm bao vây chặn đánh, nhưng một lần so một lần khó khăn, đến mức hắn hiện tại đã bỏ đi tiếp tục dùng phương pháp này dò xét Tào Lâm cùng Bắc Sơn Châu tình huống. Hiện tại, Tào Lâm lại nói hắn bày ra Thiên La Địa Võng muốn để Sở Vô Song chắp cánh khó thoát. Nhưng, hắn dựa vào cái gì nhận định Sở Vô Song sẽ dựa theo ý nguyện của hắn xuất hiện đâu? Liên xem như tại chính mình không biết chuyện này tình huống dưới, đều đã quyết định sẽ không lại tùy tiện bước vào Bắc Sơn Châu. Tào Lâm có cái gì phương pháp bức bách tự mình ra tay sao? Có lẽ, hắn căn bản cũng không chuẩn bị đối với Sở Vô Song ra tay. Bắc Sơn Châu bên trong xác thực đã bố trí xong Thiên La Địa Võng, chỉ bất quá, chưa chắc là đối phó Sở Vô Song Thiên La Địa Võng á. Trường cuồng bất cảm, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán đối với huyết ma đạo ma tu mà nói, chất lượng càng cao huyết thực, liền càng có thể tăng lên thực lực của bọn hắn. Phong Quân Phí đi khách, Lâm Tuyết Thương chúng liền mây, Nhạn Phi Vân, Hàn Cửu Nhận, lại thêm chính mình, dòng dã năm cái thần thể cảnh tông sư, đối với Tào Lâm mà nói, hoàn toàn là một trận con ác thú thịt yến. So với diệt trừ Sở Vô Song, nuốt năm vị thần thể tông sư dụ hoặc đối với hắn mà nói chỉ sợ càng lớn. Bắc Sơn Châu khắp nơi trên đất có hắn bày ra huyết ma lớn tiếu nghi thức, hắn chiếm hết địa lợi, cho dù võ đạo thiên mệnh cũng không áp chế nổi hắn quá nhiều thực lực, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, hắn xác thực có rất lớn cơ hội trực tiếp nuốt mất năm vị thần thể tông sư. Cái này mặc dù chỉ là hắn một cái phỏng đoán, nhưng lại không thể không phòng. Bây giờ Tào Lâm thực lực tại Bắc Cảnh đã cơ hồ không người có thể địch, nếu không phải còn có một cái võ đạo thiên mệnh đặt ở trên đầu của hắn, hắn không cần khốn thủ tại Bắc Sơn Châu một chỗ bên trong, mà nhược chân để hắn nuốt mấy cái cùng cảnh tu sĩ huyết thực. Rất khó nói hắn có thể hay không tiến thêm một bước. Bất quá, hiện tại chính mình như là đã biết chuyện này, cái kia hoàn toàn có thể trái lại, tương kế tự kế, cho Tào Lâm đến một điểm nho nhỏ kinh hỉ. U Lam Chi Ma tại lần trước đánh một trận xong, thụ thương cực sâu, bất quá tại ném ăn nửa ma cùng huyết nhục chân ma đằng sau, đã khôi phục không ít. Nếu như mình lại mở ra chân thực đặc hiệu, còn chưa đủ. Tại Bắc Sơn Châu huyết ma lớn tiếu nghi thức bên trên, Tào Lâm ưu thế thật sự là quá lớn. Mà lại, Tào Lâm trong tay cất giấu bao nhiêu tấm át chủ bài còn khó nói. Trương Cuồng ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Nếu như có thể để Nhạn Phi Vân, Hàn Cửu Nhận mấy vị này đồng dạng nhận Tào Lâm mời tông sư đồng loạt ra tay lời nói, vậy thì có cơ hội. Bất quá, sớm nói cho Nhạn Phi Vân, Hàn Cửu Nhận bọn hắn tình huống thật, không nói đến bọn hắn có thể hay không tin, coi như tin, bọn hắn chỉ sợ cũng phải trực tiếp lựa chọn cự tuyệt Tào Lâm. Dù sao, bọn hắn tại sao muốn đi Tào Lâm liều mạng đâu? Mà Phong Quân cùng Lâm Tuyết Thương, chính mình cùng bọn hắn hoàn toàn không biết, chỉ sợ sẽ không tùy tiện tin tưởng mình. Ngay tại hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm, trên một bộ thân thể khác ý thức đông nhiên truyền một tin tức bốn. A. Lý Mục Quy mở hai mắt ra, nhìn về hướng Cửu Ly, linh đài tự tăng nhân cầu kiến. Cửu Ly nhẹ gật đầu, là, hắn tự xưng là linh đài tự Quang Minh Đường đốc trúc. Linh đài tự Quang Minh Đường. Lý Mục Quy không nghĩ tới chính mình truyền đi tin tức nhanh như vậy đã có đáp lại. Phật môn phản ứng thật đúng là cấp tốc gá so triều đình nhanh hơn. Thế là hắn đối với Cửu Ly nói ra, xin mời đốc trúc đại sư vào đi. Là. Sau một lát, một tên hòa thượng bị đưa vào tuần kiểm làm nha môn hoa trong đỉnh. Hòa thượng mặc màu xám cà sa, bên hông treo một chuỗi trung đồng, nhìn có chút chất phác. Nhưng ở trên người hắn, Lý Mục Quy bén nhạy phát giác được một cỗ thâm tàng tại nó thể nội lực lượng cường đại, đây là một vị thần thể cảnh tông sư cường giả, mà lại là một vị thực lực phi phàm tông sư cường giả. Cảnh giới của hắn chưa hẳn so Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận cao bao nhiêu, nhưng thực lực tuyệt đối so với bọn hắn muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái này đốc trúc hòa thượng, không đơn giản. Lý Mục Quy tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, đốc trúc đại sư đường xa mà đến, vất vả. Đốc trúc khuôn mặt trang túc, đối với Lý Mục Quy thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra, ta chùa Phương Trượng nghe nói có tà ma ý đồ họa loạn Bắc Cảnh, đặc phái tiểu tăng đến chợ tuần kiểm làm một chút sức lực, chu diệt tà ma. Đại sư nếu là nguyện ý trợ bản tọa một chút sức lực, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lý Mục Quy khẽ bước cằm, sau đó nhìn xem đốc trúc, hỏi, bất quá, đại sư ngươi cũng đã biết cái kia muốn họa loạn Bắc Cảnh, thâu thiên hoán nhật tà ma thân phận ra sao sao? Hắn là Trấn Bắc Vương Tào Lâm. Đốc trúc nghe vậy, sắc mặt không có phát sinh biến hóa chút nào, chỉ là từ tôi nói, tà ma, chính là tà ma, tịnh trừ chính là. Huống chi. Tuần kiểm làm, ngài chẳng lẽ sẽ quan tâm Trấn Bắc Vương thân phận sao? Lý Mục Quy cười ha ha một tiếng, nhìn chằm chằm đốc trúc con mắt, nói ra, Trấn Bắc Vương thân là vương triều trọng thần, thế thủ quốc dân, bây giờ phạm phải như vậy tội nghiệt, càng gánh tội thêm một bậc. Đốc trúc nhẹ gật đầu, nên như vậy. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, ngoài cửa một vị tôi tớ vội vàng đuổi đến tiến đến, Tuần kiểm làm đại nhân, ngoài cửa tới một vị đạo sĩ, tự xưng là Côn Lôn Tiên Đạo Thanh Dương xem Huyền Thành đạo nhân. Lý Mục Quy nghe vậy, lông mày nhướng lên. Khá lắm, Côn Lôn Tiên Đạo cũng tới người. Bất quá, lúc trước cho mình lệnh bài cái kia Nguyên Thanh trúc không phải Thái Hư xem sao? Tại sao tới lại là Thanh Dương xem? Lý Mục Quy không có suy nghĩ nhiều, mà là nói ra, xin mời Huyền Thành đạo trưởng vào đi. Chỉ chốc lát sau, một người mặc đạo bào áo xanh, khí độ hồng nhã đạo nhân tại một tên tôi tớ dẫn đầu xuống đi đến. Làm cho người ta chú ý nhất là đỉnh đầu của hắn, tử khí hào quang lưu chuyển, ẩn ẩn hóa thành một đóa trên đỉnh chi hoa, đây là ngũ cảnh tu tiên giả mới có khí tượng. Lại là một vị cấp bậc tông sư cường giả. Đi vào hoa đình sau, hắn đầu tiên là đối với Lý Mục Quy đánh cái chắp tay, bần đạo Thanh Dương xem Huyền Thành, tham kiến tuần kiểm làm. Đạo trưởng miễn lễ. Lý Mục Quy khoát tay áo. Chương 233. Các phương tâm tư. Chương 233, các phương tâm tư. Tại Lý Mục Quy thông qua từng cái con đường đem Tảo Lâm tại Bắc Sơn Châu bên trong bố trí ma đạo đại trận nghi thức sau khi tin tức truyền ra, còn không có đã qua một tháng, ở vào Tây Xuyên cùng Đông Cương hai địa phương tiên đạo cùng Phật đạo liền đã phái ra nhân thủ, xem ra chuyện này xác thực đưa tới bọn hắn coi trọng. Chỉ bất quá, phần này coi trọng là bởi vì Tảo Lâm bố trí huyết ma lớn tiếu mà đưa tới oán giận, vẫn là bọn hắn đã nhận ra chen chân bắc cảnh, mở rộng thực lực bản thân cơ hội, liền không được biết rồi. Chỉ ít, hiện tại Lý Mục Quy 10 phần cần trợ giúp của bọn hắn. Mà ở vào Trung Châu triều đình khi lấy được tin tức này sau, đến bây giờ đều không có hồi âm. May mắn hắn lúc đó không có đem tin tức này chỉ phát cho Trung Châu Thịnh Kinh triều đình. Thật sự là không đáng tin cậy a. Nói không chính xác xa nhất chân núi phía Nam Nho môn người đều đúng chỗ, Trung Châu triều đình khả năng đều còn tại cái cỏ đâu. Lý Mục Quy trong lòng yên lặng đầu đen rau muống. Bất quá, có hai vị này tiên đạo cùng Phật đạo cao nhân xuất thủ tương trợ, lại thêm trương quần bộ phân thân này tại nội bộ làm phá hư, nội ứng ngoại hợp phía dưới, nhất định có thể để Tào Lâm chịu thiệt thòi lớn, thậm chí trực tiếp tiêu diệt đi. Lý Mục Quy thầm nghĩ lấy, trong đôi mắt nhấp nhoáng một đạo tinh mang, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Vốn là hắn ở ngoài sáng, Tào Lâm ở trong tối. Tào Lâm có đầu rút cổ tại Bắc Sơn Châu bên trong, vô luận làm cái gì, hắn đều không thể biết được. Mà lại tại lần trước lấy Sở Vô Song thân phận tại Bắc Sơn Châu đại náo một trận qua đi, Tào Lâm càng thêm cảnh giác, hắn rất khó tìm đến thời cơ lợi dụng. Nhưng bây giờ Tào Lâm ý đồ chủ động xuất kích, lại là cho hắn một cái bố cục cơ hội. Hai vị, hiện nay đang có một cái trừ ma vệ đạo cơ hội tốt, không biết hai vị có dám cùng bản tọa cùng nhau đi tới. Lý Mục Quy mỉm cười nhìn về hướng Đốc Trúc Hòa Thượng cùng Huyền Thành đạo nhân việc này, bần tăng tự nhiên nghĩa bất dung tử. Đốc Trúc đạo nhân không chút do dự gật đầu. Huyền Thành đạo nhân cũng không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp biểu thị đồng hành, bần đạo đến đây chính là vì trảm ma trừ tà. Lý Mục Quy nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười nhạt, như vậy rất tốt, như vậy. Sau đó, Lý Mục Quy cũng không có trực tiếp đem chính mình đã biết tình báo toàn bộ đỡ ra, chỉ là đơn giản nói cho bọn hắn bộ phận tình huống. Mà tại mấy ngày sau, một bên khác, Trương Cùng cũng nhận được Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cựu nhận tin tức truyền đến, bọn hắn là vì xác định Trần Nguyên Trung lời nói không loa, Trương Cùng có phải thật vậy hay không đáp ứng Trấn Bắc Vương thỉnh cầu. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cựu nhận đều không hẹn mà cùng đối với Trương Cùng tiến hành thuyết phục. Bọn hắn cũng không hy vọng Trương Cùng hòa Trấn Bắc Vương phủ tiến hành tiếp xúc, bọn hắn cho là này sẽ để Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn cảm thấy Ngư Lương Châu đầu phục Trấn Bắc Vương phủ, đến lúc đó bọn hắn Ngư Lương Châu sẽ chỉ trở thành cả hai giao phong chiến trường. Bất quá, bọn hắn cái này nghi hoặc lo muốn đánh vỡ lại hết sức nhẹ nhõm. Trương Cùng trực tiếp lấy ra một phong thư, đến từ Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn. Nội dung bức thư 10 phần đơn giản, yêu cầu Trương Cùng, Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cựu nhận ba người toàn lực hiệp trợ Trấn Bắc Vương Tào Lâm bắt Sở Vô Song. Kể từ đó, tình thế lập tức liền thay đổi. Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cựu nhận cũng không minh bạch, vì cái gì thủy hỏa bất dung, kiếm bạt nỗ Trương Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn giờ phút này lại cùng Trấn Bắc Vương phủ đứng ở cùng một trận tuyến. Nhất làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái, là lúc đó Trần Nguyên Trung tới khuyên nói bọn hắn trợ giúp Tào Lâm vây bắt Sở Vô Song thời điểm, thế nhưng là lên án Sở Vô Song chính là ma tu, đồng thời cùng Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn cùng nhau cấu kết. Hiện tại Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn những cử động này, chẳng lẽ lại là muốn cùng Sở Vô Song phân rõ giới tuyến, chứng minh trong sạch của mình? Có thể Bắc Cảnh tuần kiểm làm bây giờ thân phận và địa vị, hắn phải hướng ai chứng minh trong sạch? Chẳng lẽ lại Trung Châu triều đình đối với hắn lên lòng nghi ngờ? Không thể nào. Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cựu nhận không làm rõ ràng được trong đó con quân quấn, nhưng là bọn hắn minh bạch một việc, chính là bây giờ bọn hắn không có cự tuyệt chỗ trống. Một khi cự tuyệt, chẳng những Bắc Trấn Bắc Vương mặt mũi, hơn nữa còn chống lại Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn mệnh lệnh, đồng thời đắc tội hai cái này Bắc Cảnh bây giờ thế lực cường đại nhất, tuyệt đối không phải cái gì quyết định sáng suốt trách không được Trương Cùng sẽ đáp ứng Trấn Bắc Vương. Không nghĩ tới phía sau còn có Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn tại thôi động. Nhạn Môn Tông, cô Hồng Đỗ trung tâm đảo nhỏ trên đỉnh nghỉ mát, Nhạn Phi Vân như có điều suy nghĩ nói ra có thể dẫn tới Bắc Cảnh hai thế lực lớn bao vây chặn đánh, cái này Sở Vô Song đến tột cùng là làm sự tình gì? Tại Nhạn Phi Vân đối diện, Hàn Cửu Nhận nhíu mày hỏi. Nhạn Phi Vân nhìn về phía Hàn Cửu Nhận, chậm rãi nói ra, cái kia Sở Vô Song tại mấy năm trước hành không xuất thế, trận đầu chiến đấu chính là diệt sát trước đây xông ra hiển hách hung danh tứ cảnh ma đầu các tuần hàm, sau đó một đường đến nó như gió thu quét lá vàng bình thường, những nơi đi qua, ác nhất định chém. Mà bởi vì kỳ công pháp cực hung cực bạo, hắn cũng được một cái hung hiệp danh hiệu. Đồng dạng bế quan nhiều năm, nhưng là Nhạn Phi Vân so với Hàn Cửu Nhận, đối với ngoại giới hiểu rõ càng nhiều. Nghe xong Nhạn Phi Vân miêu tả, Hàn Cửu Nhận nhẹ gật đầu, cái này Sở Vô Song xác thực gánh chịu nổi một cái hiệp chữ, bất quá lông mày của hắn nhăn sâu hơn, nghi ngờ nói ra, một người như vậy, làm sao có thể là ma tu? Nói, lời của hắn một trận, lạnh lùng nói ra, chỉ sợ là hắn xúc phạm đến những cái kia người trong quan phủ lợi ích, mới dẫn tới bọn hắn hợp lực truy sát đi. Hừ, những cái kia mấy trăm năm qua, những năm kia liền không có biến qua. Hàn Cửu Nhận trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét. Nhạn Phi Vân cũng là thở dài, nhưng chúng ta đối mặt Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn cùng Trấn Bắc Vương phủ hai phe thế lực, chúng ta không có lựa chọn thực lực. Thoại âm rơi xuống, hai người lập tức lâm vào trong một mảnh trầm mặc. Qua thật lâu, Hàn Cửu Nhận ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhạn Phi Vân, ánh mắt sáng ngời, thần sắc kiên định. Nhạn Phi Vân nhìn hắn bộ dáng này, nhiều năm qua giao tình, để hắn trong nháy mắt biết Hàn Cửu Nhận suy nghĩ trong lòng, ngươi muốn xuất thủ cứu cái kia Sở Vô Song. Không sai. Hàn Cửu Nhận đương nhiên khẳng định nói. Nhạn Phi Vân đôi mắt nhắm lại, hỏi, tại Trấn Bắc Vương không coi vào đâu? Ngươi xác định? Hàn Cửu Nhận sắc mặt biến đổi, cuối cùng trầm giọng nói ra, chí ít chúng ta không thể giúp trụ làm trái. Lúc trước cô Vân tiền bối như thế nào bị những cái kia cậu quan cấu kết hãm hại mà chết, ngươi chẳng lẽ quên sao? Nhạn Phi Vân nghe nói như thế, giật giật bờ môi, chung quy là hóa thành thở dài một tiếng, ai? Ngươi nói đúng, chúng ta không thể giúp trụ làm trái, nhưng Trấn Bắc Vương mời, chúng ta cũng không thể không đi, đến lúc đó chúng ta âm thầm trợ cái kia Sở Vô Song một chút sức lực chính là. Cái này đúng rồi. Hàn Cửu Nhận trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Trải qua nhiều năm như vậy gặp chắc trở, hắn vị lao hữu này đến cùng không có thay đổi bản sắc, mất đi bản tâm. Trấn Bắc Vương phủ, Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn, Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận, các phương đều làm xong riêng phần mình chuẩn bị, các phương đều có mục đích của mình. Rốt cục, đã đến giờ Tào Lâm định tốt ngày đó. Mấy vị này dậm chân một cái, liền đủ để gây nên toàn bộ Bắc Cảnh dung chuyển thần thể cường nhân, tông sư cao thủ, cùng nhau đi tới Bắc Sơn Châu bên trong. Chương 234. Tào Lâm nhu đồ. Chương 234. Tào Lâm nhu đồ. Bắc Sơn Châu. Chương cùng, Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận ba người một xuyên qua châu giới tuyến, tiến vào Bắc Sơn Châu phạm vi bên trong, lập tức cảm giác được có chút không đúng. Nhưng Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận chỉ cảm thấy không thích hợp, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, bọn hắn còn nói không ra. Mà biết tình huống cụ thể trước cùng, tự nhiên không có khả năng bại lộ, vẫn như cũng là bộ kia thoải mái không bị trói buộc bộ dáng. Cái này khiến Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận hai người chỉ có thể trước tiên đem nghi ngờ trong lòng ép đến đáy lòng. Rất nhanh, ba người bọn họ liền tới đến ước định cẩn thận địa phương. Đây là một tòa thấp bé, nhưng cây cối sinh trưởng đến 10 phần tươi tốt cánh rừng gò núi. Lúc này, gò núi này phía trên đã có ba người lặng lặng chờ đợi. Người cầm đầu khí độ rộng lớn, trên khuôn mặt lưu chuyển lên một cỗ không giận tự uy khí độ, không phải Trấn Bắc Vương Tào Lâm còn có thể là ai? Mà tại bên cạnh hắn hai bên, theo thứ tự là một cái cầm trong tay trường thương, khuôn mặt dán mua không gì sánh được, thần sắc nghiêm nghị lão nhân cùng một cái thân hình thon gầy, mặt mũi tràn đầy râu quai nón lão nhân. Bọn hắn chính là Phong Quân Phí Hành Khách cùng Lâm Tuyết Thương chúng liền mây. Trương Cùng sau khi rơi xuống đất, đối với Tào Lâm ba người có chút chắp tay, xem như lên tiếng chào. Loại này vô lễ hành vi lập tức để Tào Lâm khẽ cho mày, Phí Hành Khách cùng chúng liền mây càng là đôi mắt híp lại, trong ánh mắt toát ra một tia không vui. Mà Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận tại chính thức nhìn thấy Phí Hành Khách cùng chúng liền mấy hai người diện mạo đằng sau, dù là đã sớm từ Trần Nguyên Trung trong miệng biết bọn hắn hai vị sẽ xuất hiện, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được một trận kinh ngạc. Bọn hắn đối với hai người thi lễ một cái, "Phí tiền bối, ngay cả tiền bối, đã lâu không gặp a." "A?" Phí Hành Khách cùng chúng liền mây ánh mắt bị hai người thanh âm hấp dẫn, mà khi nhìn đến hai người đằng sau, lập tức cũng là sững sờ, các ngươi chẳng lẽ là? Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận, bọn hắn có chút chần chờ. Thân là thần thể cảnh tông sư, cực hạn của bọn hắn tuổi thọ tăng lên tới 700 năm, mà bây giờ bọn hắn đều đã hơn 600 tuổi, cách đại nạn đã không xa đến thần thể cảnh, mặc dù thân thể của bọn hắn sẽ không bởi vì tuổi tác gia tăng mà già yếu, nhưng thần hồn lại biết suy bại. Vì vậy đối với những này nhiều năm không thấy văn bối, trí nhớ của bọn hắn đều có chút mơ hồ. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ bị Tào Lâm mời xuống núi nguyên nhân. Tào Lâm trong tay có thể diên thọ bí bảo không sai. Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận nhẹ gật đầu, ha ha, đúng là đã lâu không gặp. Phí Hành Khách cười ha hả nói ra, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng bị Trấn Bắc Vương điện hạ mời đến vây quét mà tu kia à. Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận nghe vậy, hơi sững sờ, bọn hắn hữu tâm nói cho hai vị tiền bối tình hình thực tế, nhưng ở Trấn Bắc Vương mặt, bọn hắn nói như thế nào cửa ra vào. Mà chúng liền mây thì trong mắt đau khổ trong lòng, ai, lớn tuổi, ta cũng đến sợ chết nghiên kỷ, đến bán mạng của người khác, đổi chính mình khi còn sống. Trương Cuồng không để ý đến bốn người ôn chuyện, tại đi vào gò núi này đằng sau, hắn liền nhấc lên 12 phần tinh thần. Trong đoạn thời gian này, Tào Lâm không có khai thác bất luận cái gì tìm kiếm sở vô song hành vi. Như vậy, Tào Lâm mục đích thật sự đã hoàn toàn bại lộ tại trước mặt hắn. Hắn chuyến này nhằm vào quả nhiên là những này bị triệu tập lên thần thể tông sư. Hiểu rõ mục đích của hắn, Trương Cuồng không có chút nào do dự, thiên cơ toán tận thiên nhãn, kiếm ý hết thể năng lực nhận biết toàn bộ khởi động. Hắn ngược lại muốn xem Tào Lâm bố trí thủ đoạn gì. Tại thiên nhãn thị giác ở trong, nơi này lộ ra 10 phần tự nhiên, thiên địa nguyên khí cùng địa phương khác không có khác nhau, nhưng đây chính là địa phương kỳ quái nhất. Bởi vì khi hắn ánh mắt vượt qua tòa này cánh rừng gò núi bên ngoài lúc, liền sẽ phát hiện, càng đi bắt chỗ đi, càng có thể rõ ràng phát hiện từng luồng ma khí lở lở. Tại kiếm ý cảm giác bên trong, nơi đây lại có vẻ không gì sánh được an tĩnh tường hòa, không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm. Mà hắn lấy thiên cơ toán tận tiến hành quan sát lúc, sự tình liền phát sinh biến hóa. Tào Lâm trên thân phân ra năm cái đỏ tươi không gì sánh được dây nhỏ, gắt gao quấn quanh ở chính hắn, Nhạn Phi Vân, Hàn Cửu Nhận, Phí Hành Khách cùng chúng liền mây trên thân. Cái này năm cái đỏ tươi trên dây nhỏ, còn bao quanh một cỗ nồng đậm không gì sánh được hắc khí, lộ ra cực kỳ không rõ. Nhưng tình báo này đối với Trương Cuồng mà nói, cũng không có cái tác dụng gì. Bởi vì hắn đã biết Tào Lâm muốn đối với nhóm người mình bất lợi. Hắn muốn biết chính là Tào Lâm đến tuột cùng bố trí thủ đoạn cỡ nào, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phát giác được nó chôn xuống mây dập. Xem ra Tào Lâm huyết ma lớn tiếu hình thức ban đầu đã hoàn thành, nơi đây bộ phận thiên cơ bị nó chỗ che lại. Trương Cuồng đôi mắt nhắm lại, Trương Minh Chủ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đúng lúc này, Tào Lâm bỗng nhiên nhìn về hướng hắn, ánh mắt như kiếm, phảng phất muốn đâm xuyên đáy lòng của hắn bình thường. Bất quá Trương Cuồng không chút nào bất vi sở động, Tào Lâm ánh mắt bén nhọn kia trong mắt hắn liền như là không khí bình thường. Hắn khẽ cười một tiếng, nói ra, ta chỉ là hiếu kỳ, Trấn Bắc Vương bố trí thủ đoạn cỡ nào, có thể dẫn tới cái kia sở vô song, có thể cam đoan cái kia sở vô song chạy không thoát thôi. Tào Lâm nghe vậy, ánh mắt lấp lóe mấy lần, lạnh nhạt nói, không đổi, chờ chút ngươi liền sẽ biết. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Trương Cuồng nhún vai, nhìn tụi hồ cũng không tín nhiệm Tào Lâm năng lực bình thường. Một cử động kia, phản phất tại châm ngòi Tào Lâm dâng lên lửa giận. Nhưng Tào Lâm chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút, không tiếp tục cái đề tài này, mà là nhìn về phía chân trời phía đông. Hắn mở miệng nói, người của ta đã đem cái kia sở vô song dẫn đến đây, chuẩn bị sẵn sàng. Trương Cuồng nghe nói như thế, trong lòng lập tức nổi lên một chút chờ mong. Hắn rất muốn biết Tào Lâm phải dùng biện pháp gì, dẫn tới sở vô song đám người nhao nhao ẩn nấp thân ảnh. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ cuồng bạo ma khí từ chân trời cuồn cuộn mà đến, mang theo một vòng nồng đậm huyết sát khí tức. Khí tức từng bước một tới gần, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở vô song, thật là sở vô song. Một cái cùng sở vô song giống nhau như lúc người đi vào cánh rừng gò núi. Trương Cuồng thấy rõ diện mạo của hắn đằng sau, lập tức hiểu rõ ra. Hắn có thể dùng phân thân chế tạo áo dịu hệ, Tào Lâm vì cái gì không thể? Chỉ bất quá, Tào Lâm không có đặc hiệu hệ thống trợ giúp, không cách nào làm cho khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết sức dễ dàng bị người chỗ nhận ra. Nhưng hắn tại mấy vị này thần thể tông sư trước mặt ngụy trang thành Sở Vô Song, lại không cần cân nhắc nhiều như vậy. Dù sao, những này thần thể tông sư cũng không có gặp qua Sở Vô Song, chỉ là gặp qua hắn chân dung, nghe nói qua hắn một chút tin tức thôi. Huống chi, Tào Lâm đoán chừng đã làm tốt đưa xong bộ phân thân này chuẩn bị đến bây giờ, Trương Cuồng trong lòng đã cơ bản biết Tào Lâm nhu đồ. Cố này ngụy trang thành Sở Vô Song phân thân sẽ để ở đây cực kỳ tông sư lâm vào khổ chiến, thậm chí để bọn hắn nhận nhất định tổn thương. Nơi đây nhìn bình thường, nhưng Trương Cuồng có thể khẳng định, Tào Lâm đoán chừng tại dưới đáy này đã sớm bố trí xong huyết ma lớn tiếu nghi thức. Mấy vị tông sư chiến thắng Sở Vô Song đằng sau, tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian thư giãn. Tào Lâm liền sẽ ở thời điểm này xuất thủ, đem mọi người hóa thành máu của hắn ăn. Bất quá, ngươi không khỏi mơ mộng hao huyền quá. Trương Cuồng hơi nhếch khóe môi lên. Chương 235. Đốc thúc cùng Huyền Thành bản lĩnh. Chương 235. Đốc thúc cùng Huyền Thành bản lĩnh. Giờ phút này, Bắc Sơn Châu bên trong, khoảng cách Trương Cuồng mấy ngàn dặm bên ngoài một đầu tia nước nhỏ bên cạnh. Một bóng người lặng yên rơi xuống nơi đây. Hai con ngươi như điện, cái cằm sợi râu kéo cạt bã, tóc dài tùy ý trong gió loạn vũ lấy, để hắn nhìn có chút buông thả không bị trói buộc. Mà tại trên tay phải của hắn, nắm một chi huyết hồng, u lam hai màu sen lẫn quấn quanh lấy sáo ngọc. Sáo ngọc bên trong, ẩn ẩn hướng ra phía ngoài truyền vang ra một cỗ thuần túy ma khí, nhưng cỗ ma khí này còn chưa rời đi bàn tay hắn chung quanh một phần, liền bị một cỗ bình chướng vô hình cản lại. Người này chính là Sở Vô Song. Chân chính Sở Vô Song. Nếu Tào Lâm bố tuyên bố muốn vây giết hắn, vậy hắn chính chủ này làm sao có thể không tự mình trình diện đâu? Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Sở Vô Song nhìn về phía Trương Cuồng bây giờ vị trí, nhưng không có lập tức lên đường tiến về. Giờ phút này, tại ẩn sĩ cùng ẩn linh y che đậy bên dưới, khí tức của hắn đã hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách đứng lên, chỉ cần hắn không chủ động xuất thủ, Tào Lâm cũng không phát hiện được hắn. Hiện tại cũng không phải là hắn xuất thủ cơ hội tốt nhất. Giống như Tào Lâm kế hoạch tốt bình thường, tại mấy vị kia thần thể tông sư cùng Tào Lâm ngụy trang Sở Vô Song kịch chiến đằng sau, Tào Lâm xuất thủ, đánh lén thành công, vung lòng cảnh giác thời điểm, mới là hắn cơ hội tốt nhất. Bất quá, hôm nay, hắn cũng không phải là chân chính chủ lực. Tại Bắc Sơn Châu bên ngoài, một tòa ngọn núi cao vút phía trên, Lý Mục Quy quan sát dưới chân vùng đại địa này. Trương Cuồng tại Tào Lâm bên cạnh, Sở Vô Song tại Bắc Sơn Châu bên trong, mà hắn cần tại Bắc Sơn Châu bên ngoài. Lấy Trương Cuồng thị giác, hắn không thể phát hiện vấn đề gì, tìm không thấy Tào Lâm âm thầm bố trí tay chân. Nhưng ở mặt khác hai cái địa phương Lý Mục Quy cùng Sở Vô Song liền không nhất định, nhất là Lý Mục Quy. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê ở bên trong Trương Cuồng cùng Sở Vô Song không phát hiện được vấn đề, Lý Mục Quy tại Bắc Sơn Châu bên ngoài lại có thể phát hiện mánh khỏe. Trong mắt hắn, vốn nên bị huyết sắc ma khí bao phủ Bắc Sơn Châu, giờ phút này lại có vẻ trời yên biển lặng, bình minh khí chỉ toàn. Nhưng khi hắn lại lấy thiên cơ toán tẫn làm dẫn đạo đằng sau, từ vô số chuỗi nhân quả bên trong, trên người kiếm ý bén nhạy tìm được mấu chốt trong đó a. Thật sự là xảo diệu biện pháp. Lý Mục Quy một mắt đen trắng, một mắt sáng chói, một chút nhìn thấy vạn khí, một chút nhìn rõ nhân quả. Nhân quả phân loạn, vạn khí chạy xiết, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, vốn nên tự nhiên thiên thành hết thảy, bây giờ lại án chiếu lấy một loại cất giấu quy luật vận hành đen trắng con mắt cùng sáng chói chi đồng trùng điệp cùng một chỗ, đặc hiệu cùng thần thông lực lượng kết hợp ở cùng nhau. Nhân quả đi theo mọi loại nguyên khí ngược dòng mà lên, hết thảy sự vật bị lột tơ rút kén, bị trở lại như cũ thành diện mục thật sự quả nhiên. Lúc này, Bắc Sơn Châu chân chính tình huống bại lộ tại Lý Mục Quy trước mặt. Ma khí tung hoành trăm vạn dặm, tà lực quán triệt giữa thiên địa. Những này quỷ quệ lực lượng, phảng phất một đầu dị dạng quái vật, chiếm cứ tại Bắc Sơn Châu phía trên, dục dịch. Thật giống như toàn bộ Bắc Sơn Châu sinh linh đều đem hóa thành món ăn sống của nó. Nhưng ở Tào Lâm tỉ mỉ an bài phía dưới, cái này vốn nên trước tiên liền bị phát hiện quỷ dị, lại bị ẩn giấu đi, đây là huyết ma lớn tiếu lực lượng. Lý Mục Quy thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới tại huyết ma lớn tiếu nghi thức hình thức ban đầu sau khi hoàn thành, nó lại có thể dùng phương pháp như vậy đem chính mình che giấu. Bất quá, cái này cũng bình thường. Tào Lâm bọn người vì chuyện này mưu đồ không biết bao nhiêu năm, tất nhiên cân nhắc đến các mặt vấn đề. Bất quá, bọn hắn thế nào nghĩ tới sẽ có Lý Mục Quy như thế một cái hiếm thấy hoành không xuất thế đâu. Đốc thúc đại sư, Huyền Thành đạo trưởng, các ngươi có thể đã nhận ra có chỗ nào không đúng kỉnh. Lý Mục Quy quay đầu, nhìn về hướng đi theo tới mình Đốc thúc hòa thượng cùng Huyền Thành đạo nhân, mỉm cười hỏi Đốc thúc cùng Huyền Thành liếc nhau một cái, biết là vị này tuần kiểm làm tại khảo giáo năng lực của mình, thế là liền riêng phần mình dùng thủ đoạn Đốc thúc vận chuyển Phật Liên, trong miệng cấp tốc thì thầm, chư pháp không ta, chư hành vô thường, chư hành là thường, vô hữu thị sự. Theo hắn miệng tụng tinh văn, một tôn Bồ Tát chi tướng ở phía sau hắn hiện hiện. Bồ Tát một mặt hai cánh tay hai mắt, thân màu vàng nóng, đỉnh kết năm búi tóc, là vì đại nhật năm trí, trong tay cầm kiếm, là lấy trí, tuệ làm kiếm, chân đạp tông sư đây là. Phật môn tám đại Bồ Tát chọn chúng man khác biệt thất lợi Bồ Tát cùng nhau. Lý Mục Quy nhận ra Đốc thúc hòa thượng gọi ra Bồ Tát cùng nhau danh hảo. Man khác biệt thất lợi Bồ Tát, cùng Quan Thế Âm, kim cương tay đặt song song là Phật môn tam tộc họ tôn biểu tượng chư Phật chi trí tuệ, giỏi về khám phá vạn sự vạn vật chân thực cùng dối trá Đốc thúc niệm song sau cùng kinh văn đằng sau, há mồm phun ra bảy chữ, ứng, a, như, ba, tốt, a, đế. Sau một khắc, man khác biệt thất lợi Bồ Tát tương dung nhập trong thân thể hắn, kim quang nở rộ, hai mắt hóa thành sư đồng tử, nhìn về hướng Bắc Sơn Châu trên không. Khi nhìn rõ sở Bắc Sơn Châu tình huống sau, Đốc thúc sắc mặt lập tức thay đổi, trầm giọng nói ra, ma tu này vậy mà không kiêng nể gì cả đến loại tình trạng này. Huyền Thành đạo nhân thấy thế, cũng thi triển ra thủ đoạn của mình đạo bảo tay áo dài vung lên, một mặt khắc ấn lấy càn khôn bát quái tấm gương lập tức bay ra, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Huyền Thành trong miệng niệm chú, ngón tay bấm niệm pháp quyết, càn khôn kiếm bắt quái bắn ra một đạo quang mang màu xanh nhạt, chui vào Bắc Sơn Châu phía trên trong bầu trời. Ngay sau đó, một đạo kim quang chói mắt từ càn khôn kiếm bắt quái bên trên bạo phát đi ra, từng cái đạo vận phù văn liên tiếp hiện hiện. Huyền Thành đem những đạo vận này phù văn ghi tạc trong lòng, sau đó dùng tay trái bấm đốt ngón tay. Mấy hơi thở đằng sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn nhìn về phía Lý Mục Uy, tuần kiểm làm, cái này Bắc Sơn Châu bên trong bị người bày ra ma đạo đại trận, xem tình hình này, chỉ sợ đã thành khí tượng. Nếu là lại để cho hắn phát triển tiếp, cái này ma đạo bên dưới đại trận một bước sẽ quét sạch toàn bộ Bắc Cảnh. Đốc Trúc cũng gật đầu phụ hòa nói, không sai, đây cũng không phải là bình thường ma tu, nhất định phải ra trọng quyền. Hai vị yên tâm, bản tọa hôm nay xin mời hai vị tới đây, chính là vì tru sát kẻ này. Lý Mục Quy chậm rãi mở miệng nói ra, đôi mắt thâm thúy, lóe ra khó lường phong mang. Đốc Trúc cùng Huyền Thành hai người không nghĩ tới Lý Mục Quy làm như vậy, giòn Đốc Trúc hơi nhíu lông mày, mở miệng nói ra, Na Trấn Bắc Vương Tào Lâm là thần thể cảnh đỉnh phong đại ma đầu, thực lực tuyệt không đơn giản, nhất là bây giờ Bắc Sơn Châu bị nó dùng ma đạo đại trận bao trùm, chiếm hết thiên thời địa lợi, chỉ dựa vào ba người chúng ta muốn khiến cho để tội, chỉ sợ không dễ. Nhưng rất nhanh, Đốc Trúc nhăn lại lông mày lại giãn ra, hắn nhìn về phía Lý Mục Uy, bất quá, nhìn tuần kiểm làm này tấm đã tính trước bộ dáng, nghĩ đến đã có đối phó Na Trấn Bắc Vương phương pháp đi. Huyền Thành cũng nhìn về hướng Lý Mục Uy, tuần kiểm làm, ngài cứ việc nói ra kế hoạch của ngài, chúng ta ổn thỏa toàn lực phối hợp. Lý Mục Uy nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, hai vị có phách lực này, bản tọa cảm giác sâu sắc bội phục, đã như vậy, vậy bản tọa liền thẳng thắn. Thế là, hắn liền đem kế hoạch của mình cáo chi bọn hắn đương nhiên, trong đó Trương Cuồng, Sở Vô Song cùng hắn chính mình quan hệ tự nhiên chưa nói cho bọn hắn biết. Chỉ nói là đây là ba người bọn họ ở giữa âm thầm hợp mưu tốt. Đốc Trúc cùng Huyền Thành hai người đối với cái này cũng không có quá mức truy cứu. Dù sao đối với hai vị này đến từ Tây Xuyên cùng Đông Cương Phật Môn, tiên đạo tu sĩ mà nói, Sở Vô Song cái này một cái Bắc Cảnh hào hiệp cùng Trương Cuồng cái này một cái mới phát lên cái gọi là Võ Lâm Minh Minh Chủ, đều không có làm sao nghe nói qua. Cũng chính là Thẩm Lưu Niên có Bắc Cảnh tuần kiểm làm thân phận gia trì, cộng thêm bên trên trước đó tại trước mắt bao người, trực tiếp chém giết Dương Chấn Giang cùng Cửu Nhiêm Ma Quân, bởi vậy hắn thanh danh mới chấn động thiên hạ. Chương 236. Quyết đấu Sở Vô Song. Chương 236. Quyết đấu Sở Vô Song. Tại Lý Mục Quy cùng Đốc Trúc cùng Huyền Thành hai người thương thảo trong kế hoạch cụ thể chi tiết thời điểm, một bên khác gò núi trên cánh rừng, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Sở Vô Song giáng lâm đến cánh rừng gò núi một khắc này, khí chàng toàn bộ triển khai. Quần quần huyết khí trải đầy ra đến, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, trùng kích không gian bốn phía, trực tiếp đem cây cối thổi bẻ gãy mở, cỏ cây bay tán loạn, bụi đất bay lên đầy trời. Cỗ này nồng đậm không gì sánh được huyết sát chi khí, để cho người ta cảm thấy sợ mất mật động thủ. Tào Lâm ra lệnh một tiếng, xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn hướng phía trước bước ra mấy bước, trong nháy mắt đi tới Sở Vô Song trước người. Sau một khắc, hắn quyền trái ngưng tụ lại bàng bạc nguyên cương, mang theo cuồng bạo kình lực cầm vàng đánh ra, đánh phía Sở Vô Song. Hừ, quả nhiên ngươi cái này hạng người giấu đầu lòi đuôi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Sở Vô Song không có bối rối chút nào, quát lạnh một tiếng, nhấp trưởng nên đón tiếp lấy. Vành, một tiếng vang thật lớn, cả hai tương giao, cuồng bạo kình phong tan ra bốn phía. Quyền trường va chạm, hai người đồng thời lui về phía sau, mỗi đi một bước, dưới mặt bàn chân mặt bùn đất đều bị giẫm đạp ra một đạo hố to. Cuối cùng, Sở Vô Song chỉ lùi lại ba bước, mà Tào Lâm thân hình trực tiếp lùi lại mấy trượng, khí thế cường đại trong nháy mắt bị Sở Vô Song huyết khí vượt trên một đầu. Giữa hai người, giống như có chênh lệch cực lớn bình thường. Trương Cuồng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, đôi mắt nhắm lại, trong lòng cũng không khỏi có chút đối với Tào Lâm cảm thấy bội phục. Diễn thật sự là tốt, chính mình cùng mình phân thân đều có thể đánh thành bộ dáng này. Bất quá, Tào Lâm một cử động kia, hiệu quả không tệ trấn Bắc Vương, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Phí hành khách cùng chúng liền mây thấy thế cũng không chậm trễ, riêng phần mình lấy ra pháp bảo binh khí, hướng phía Sở Vô Song phương hướng nào tới. Phí hành khách cầm trong tay một thanh viên nguyệt loan đao, thân hình đúng như tật phong bình thường, trong chớp mắt liền tới đến Sở Vô Song trước người, không hổ phong quân tên. Sau đó, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, cổ tay run run, gió bão bình thường đao mang từ bốn phương tám hướng chém giết tới, trực tiếp phong tỏa ngăn cản Sở Vô Song tất cả đường đi. Mà chúng liền mây thì lấy ra một thanh lóe ra hàn mang phách trường thương màu xanh lam, trên trường thương lưu chuyển lên từng sợi sắc bén chi ý, chói mắt dị thường. Hai người cùng nhau xuất thủ, chỉ muốn đem Sở Vô Song đưa vào chỗ chết. Mà Sở Vô Song đối mặt hai người vây quét, không chút hoang mang, tay phải vung lên, chỉ gặp một tầng xương máu lở lở, trong nháy mắt bao phủ tại trùng quanh hắn trong không gian. Huyết vụ như tơ mỏng, như phong mang, như tủ ánh sáng. Phí hành khách cùng chúng liền mấy hai người tại cách Sở Vô Song mấy bước khoảng cách thời điểm, liền cảm giác phảng phất xa vào đến đầm lầy bình thường, hành động khó khăn. Hai người tốc độ trong nháy mắt chậm nửa nhịp cái gì? Phí hành khách không thể tưởng tượng nổi. Có phong quân danh hào hắn, từ trước đến nay lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn không phát huy ra tự thân ưu thế. Thừa dịp cơ hội này, Sở Vô Song thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đầu huyết long, gầm thét xông ra huyết vụ, dương nhanh múa vút hướng phía hai người cắn xé đi qua. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một mực không có xuất thủ Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận cũng động. Bọn hắn luôn không khả năng nhìn xem hai vị tiền bối cứ như vậy chết trước mặt mình lống hướng cũng về. Nhạn Phi Vân hét lớn một tiếng, hướng bên hướng vỗ, một thanh ngỗng linh đao bay ra, rơi vào trong tay, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo ngân mang, hướng phía huyết long chém tới. Tồi Sơn, Hàn Cửu Nhận tùy theo xuất thủ. Toàn thân hắn bắp thịt cuộn cuộn, toàn thân lực lượng tính chất bạo tạc hiện lên, phản phất không gì không phá, thân thể khẽ động, tựa như mãnh hổ hạ sơn bình thường, song quyền mang theo khí tức hủy diệt, cũng hướng phía huyết long hung hăng đập tới, đồng thời đối mặt bốn vị tông sư cường giả, bất luận kẻ nào cũng không khỏi phải vì thế mà biến sắc. Nhưng Sở Vô Song lại chỉ là khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, chút tài mọn cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Thoại âm rơi xuống, Sở Vô Song hai tay vung lên, chỉ gặp một vòng màu đỏ khí lãng từ huyết long bên trong tuôn ra, hướng phía Nhạn Phi Vân bọn người quét sạch mà đi. Màu đỏ khí lãng bên trong, một cỗ ăn mòn mục nát khí tức tràn ngập ra không tốt. Ngốc hướng không về đao mang còn chưa tới gần huyết long, liền bị cỗ này mục nát khí tức ăn mòn hầu như không còn. Nhạn Phi Vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Mà Hàn Cửu Nhận nắm đấm mặc dù rắn rắn chắc chắc đánh vào huyết long phía trên, nhưng chỉ là kinh khởi một mảnh sóng máu, sau một khắc, huyết long liền khôi phục nguyên trạng. Mà Trương Cuồng lặng lặng nhìn một màn này, không có chút nào động tác, trong lòng kinh ngạc lại không thể so với bọn hắn bất luận kẻ nào thiếu. Trước đó hắn lợi dụng duy nhất một lần chân thực đặc hiệu cùng U Lam Chi Ma cùng Tào Lâm giao thủ, chiếm không ít tiện nghi, bởi vậy hắn mặc dù biết Tào Lâm thực lực phi phàm, nhưng cũng không có một cái nào khái niệm cụ thể. Mà vào hôm nay, bốn vị thần thể cấp bậc tông sư cường giả đồng thời xuất thủ, thế mà cùng Tào Lâm một cái phân thân đánh cái tương xứng. Không đối. Nếu là như vậy, nghĩ tới đây, Trương Cuồng sắc mặt biến đổi, chân mày buông xuống tới. Bởi vì hắn đối với Tào Lâm thực lực sai đánh giá, tình huống thực tế chỉ sợ muốn cùng hắn sở thiết nghị không giống với. Tào Lâm có lẽ căn bản không cần các loại Nhạn Phi Vân bọn hắn cùng Sở Vô Song đánh thành lưỡng bại câu thương. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp mấy người tắt chiến cháy bỏng thời điểm, ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Trương Cuồng nhìn về hướng Tào Lâm, mà Tào Lâm cũng ở thời điểm này, quay đầu nhìn về hướng hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một vòng hàn quang bắn ra mà ra, hỏa hoa vang khắp nơi, tựa hồ muốn ở trong hư không nhóm lửa một đóa sáng chói pháo hoa. Hắn muốn động thủ. Huyết Hải Thiên Địa. Sở Vô Song hét lớn một tiếng. Lời nói vừa dứt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, phản phất là kéo ngụy trang bình thường, huyết long sụp đổ ra, vô cùng vô tận huyết hải từ đó hiện hiện, sóng máu đổ nghiêng, che khuất bầu trời, che lại tầm mắt của mọi người. Pháp tướng lĩnh vực. Phí Hành Khách nghẹn ngào kêu lên. Lập tức, hắn lập tức kịp phản ứng, liền muốn thi triển Na Di chi pháp, chạy thoát hiện tại muốn trốn, đã chậm. Tào Lâm đứng dậy, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng. Phí Hành Khách thân hình biến mất tại nguyên chỗ, nhưng tại hạ một cái hô hấp, hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trở về. Đồng thời, lần nữa hiện thân hắn, tay phải cánh tay đã không cánh mà bay. Trấn Bắc Vương, ngươi đây là ý gì? Chúng liền mây nhìn về hướng Tào Lâm, trầm giọng hỏi. Chương 237. Đao cuồng đặc hiệu. Mở ra. Chương 237. Đao cuồng đặc hiệu. Mở ra. Có ý tứ gì? Tào Lâm lườm bọn hắn một chút, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mở miệng nói ra, ý tứ của bổn vương không phải đã nói với các ngươi sao? Bản vương muốn nhờ lực lượng của các ngươi đối phó Sở Vô Song. Tiếng nói của hắn rơi xuống, ngắt ở tông sư trước mặt Sở Vô Song trên mặt làn da bỗng nhiên rụng xuống, lộ ra một tấm dữ tợn kinh khủng khuôn mặt, thịt xương mơ hồ, máu tươi ngưng tụ thành một đoàn, bám vào trên mặt của hắn, tựa như ma quái. Cùng lúc đó, oanh, một cỗ áp xúc đến cực hạn ma khí thình lình từ Tào Lâm trên thân bạo phát ra. Cỗ này ma uy tựa như thôn vệ vạn vật như vực sâu, dòm không thấy đáy. Tào Lâm đứng thẳng ở trên huyết hải, quan sát dưới đáy chúng tông sư, ngự khí bình thản, nuốt các ngươi, bản vương tự nhiên là có thể đối phó Sở Vô Song. Nghe nói như thế, trông thấy một màn này, chúng tông sư sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, những truyền ngôn kia đều là thật, Tào Lâm thật là ma tu. Trong đó, Nhạn Phi Vân nhìn về phía Tào Lâm con ngươi có chút mở rộng, tràn đầy không dám tin. Mặc dù Trấn Bắc Vương Tào Lâm cùng ma đạo cấu kết tin tức đã lưu truyền hồi lâu, nhưng ở Thẩm Lưu Niên đảm nhiệm Bắc Cảnh tuần kiểm làm cho trước, những tin tức này đều bị song phương ngầm hiểu lẫn nhau đè xuống. Mà Nhạn Phi Vân các loại một đám tông sư, quanh năm tại trong tông môn tu hành bế quan, đối với ngoại giới tin tức đều không lắm quan tâm. Chư tông sư bên trong, Nhạn Phi Vân xem như hơi chú ý người ngoại giới, bởi vậy đối với tin tức này hơi có nghe thấy, nhưng cũng không có tin tưởng. Dù sao, tại lúc trước hắn vẫn được đi giang hồ nên đại, Tào Lâm đích đích xác xác chính là một vị không thể nghi ngờ đại thành trung thần. Hắn chỗ nào nghĩ ra được thế sự vô thường đến trình độ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Trương Cuồng. Chính mình cùng Hàn Cựu Nhận sở dĩ sẽ đến dính vào chuyện này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì Trương Cuồng cổ động, cùng Bắc Cảnh tuần kiểm làm Thẩm Lưu Niên lá thư này. Nhưng ở vừa rồi Sở Vô Song hiện thân thời điểm, Trương Cuồng nhưng không có mảy may muốn xuất thủ ý tứ. Hẳn là hắn đã sớm biết việc này. Nếu là như vậy, cái kia tùy tiện đến tột cùng là người nào? Tào Lâm, Thẩm Lưu Niên, hay là mặt khác không biết tồn tại? Nhạn Phi Vân trên mặt biểu lộ một trận biến hóa, không gì sánh được phức tạp. Bất quá, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Nhất làm cho những tông sư này bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là vùng huyết hải này tiên địa đây là pháp tướng lĩnh vực. Hàn Cửu Nhận hít vào một ngụm khí lạnh. Những người khác cũng đã nhận ra điểm này, cũng đều nhao nhao biến sắc. Pháp tướng lĩnh vực, ý vị này, bọn hắn đối mặt với chính là một tôn pháp tướng đại tông sư. Cương giả bực này, bọn hắn chỗ nào đối phó được? Mà Tào Lâm thì nhìn về hướng Trương Cuồng. Hắn nhíu lông mày, đối với Trương Cuồng nói ra, "Trương minh chủ, ngươi rất để bản vương cảm thấy kỳ quái, vừa rồi bản vương huyết thần con ngụy trang Sở Vô Song lúc xuất hiện, trong mọi người, chỉ có ngươi không có động thủ." Tào Lâm nói chuyện, đồng thời bước ra một bước. Lập tức, huyết hải bốc lên mãnh liệt, tăng vọt mấy trăm trượng, tựa như ngăn cách thế giới hàng rào. Ngập trời trong cơn sóng máu, không thể đếm hết thi hải trôi nổi cùng bên trong, hoặc là diện mục dữ tợn, hoặc là hung thần ác sát, hoặc là kêu rên thê lương, làm cho người dùng mình. Sóng máu thỉnh thoảng bốc lên bọt khí nổ tung, rơi xuống nước huyết thủy phảng phất mũi tên, Nhạn Phi Vân bọn người vội vàng phóng thích hộ thể cương khí tiến hành ngăn cản. Phốc suy phốc suy, huyết tiễn đánh vào bọn hắn hộ thể cương khí bên trên, vậy mà kém chút đem xuyên thủng. Mà hạ xuống huyết dịch tản mát ra một cô ô uế mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Trong lòng của bọn hắn run lên, đây chính là thần thể tông sư hộ thể cương khí. Thế mà ngay cả huyết hải này thiên địa bên trong tóe lên một chút gợn sóng đều kém chút ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của bọn hắn kinh hãi và phẫn. Bất quá, Tào Lâm không để ý đến bọn hắn. Hắn nhìn chằm chằm vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng Trương Cuồng, đôi mắt nhắm lại, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì? Trương Cuồng không sợ hai chút nào cùng Tào Lâm đối mặt, khóe miệng hơi vểnh lên, nổi lên mỉm cười, làm sao? Ngươi đang sợ ta giống như ngươi bố trí âm mưu quỷ kế gì sao? Nếu không ngươi đoán xem nhìn.
Hừ,
giả thần giả quỷ. Tào Lâm nghe vậy, biến sắc, quát lạnh một tiếng, chết đi cho ta. Sau một khắc, tay phải của hắn tìm tòi, hướng Trương Cuồng bắt tới. Trong chốc lát, trong huyết hải, một cái to lớn huyết sắc cự thủ phá sóng mà ra, mang theo vô biên ma uy huyết khí, hung hăng chụp hướng Trương Cuồng. Cự thủ này lực lượng 10 phần bá liệt, giống như ngàn trượng núi lớn nghiền ép mà tới coi chừng. Thấy thế, Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu nhận vội vàng nhắc nhở, nhưng là đã chậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết thủ cự thủ đã đi tới Trương Cuồng trước người. Sau đó, phanh, cự thủ nắm chặt, muốn đem như sâu kiến bình thường nhỏ bé Trương Cuồng bóp nát, đánh tan, mài thành vụ thịt. Nhạn Phi Vân bọn người nhìn xem một màn này, mở to hai mắt nhìn. Trương Cuồng cứ như vậy chết, không hề có lực hoàn thủ. Trong mắt của bọn hắn lóe ra không dám tin, đồng thời trong lòng bọn họ hiện lên một cỗ cảm giác bất lực. Trương Cuồng nhẹ nhõm như vậy liền bị giết chết, như vậy nhóm người mình đối mặt Tào Lâm lại có thể tốt hơn chỗ nào? Nhưng mà Tào Lâm sắc mặt nhưng không có chút nào cao hứng, lông mày của hắn khóa chặt. Huyết hải này thiên địa là pháp tướng của hắn lĩnh vực hình thức ban đầu, tại vùng huyết hải này trong thiên địa bất luận kẻ nào đều không chỗ che thân. Nhưng tại vừa rồi máu của hắn sắc cự thủ khép lại một khắc này, Trương Cuồng khí tức trong nháy mắt biến mất. Coi như Trương Cuồng thật đã chết rồi, khí tức cũng không có khả năng tiêu tán đến nhanh như vậy. Húng chi tại huyết hải thiên địa chết đi sinh mệnh đều chỉ sẽ hóa thành máu của hắn ăn. Nhưng Trương Cuồng không có tan làm huyết thực, thậm chí hắn ngay cả người chết nên lưu giữ lại tử khí đều không có cảm giác được. Cái này nói rõ Trương Cuồng căn bản là không có chết. Ha ha, ngươi đến cùng còn không phải pháp tướng cảnh, vùng lĩnh vực này thật sự là quá mức đơn sơ. Một đạo trào phúng tiếng cười tại Tào Lâm sau lưng vang lên. Trương Cuồng, Tào Lâm quay đầu đi, chính là Trương Cuồng. Hắn tại huyết sắc cự thủ khép lại một khắc này, mở ra ẩn sĩ đặc hiệu, che đậy toàn bộ khí tức, tái sử dụng thiên nhãn cùng không thấy đột hư, có thể chạy thoát. Giờ phút này, hắn đứng cách Tào Lâm chỉ có 10 mét địa phương, giống như cười mà không phải cười. Phản phất tại chế giễu Tào Lâm bình thường ngươi. Tào Lâm giận không kềm được. Hắn nhưng là sắp bước vào pháp tướng cảnh tồn tại. Bất quá là một cái chỉ là thần thể cảnh. Dám dùng loại này ánh mắt khinh miệt nhìn mình, dám dùng loại thủ đoạn này làm nhục chính mình. Trong lòng giận dữ, mảnh này do thần niệm của hắn diễn hóa mà ra huyết hải thiên địa lập tức sôi trào lên, huyết vụ tràn ngập, vô cùng vô tận oan hồn, quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng cả vùng không gian ầm ầm. Vô tận huyết khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành quần quần huyết hạ, gào thét mà đến, hướng phía Trương Cuồng chấn ép mà đi. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao trốn. Nhưng mà lần này, Trương Cuồng lại không chuẩn bị tránh. Hắn lặng lặng nhìn nhào về phía huyết hạ của mình, vẫn như cũng là cái kia như có như không, giống như cười mà không phải cười, làm cho người ta sinh giận bộ dáng. Hoa. Ngay tại huyết hà gần như trước mặt hắn lúc, một cỗ kinh thiên động địa, cùng loạn mười phần đao ý đột nhiên từ Trương Cuồng trên thân bạo phát ra. Đao cuồng đặc hiệu, mở ra. Chân thực đặc hiệu, mở ra. Chỉ một thoáng, Trương Cuồng sau lưng vô tận đao quang hội tụ, kinh khủng đao ý phảng phất muốn xuyên qua vùng huyết hải này thiên địa bình thường. Giang giác, giang giác. Hắn quanh người hư không đứt thành từng khúc, phảng phất pha lê bình thường, bị cái kia vô tận đao quang xoắn thành vỡ nát. Tựa như phản ứng dây chuyền bình thường, phần này vỡ vụn lực lượng nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng kéo dài, những nơi đi qua, Tào Lâm ngưng tụ mà ra huyết hà nhau nhau bị xé nát, sụp đổ ra. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Tào Lâm ngưng tụ huyết hà bị Trương Cuồng một kích phá hủy. Chương 238. Tào Lâm, ngươi là thật ngu xuẩn. Chương 238. Tào Lâm, ngươi là thật ngu xuẩn làm càn. Tào Lâm giận dữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên kết ấn. Trong huyết hải, một cỗ càng thêm bàng bạc huyết khí từ trên người hắn bắn ra mà ra. Một cỗ càng cường thịnh hơn sóng máu, quét sạch thiên địa. Tại sóng máu dâng lên một khắc này, nguyên bản vỡ vụn ra hư không, đột nhiên một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, khôi phục vững chắc. Tào Lâm quan sát Trương Cuồng, trong mắt lóe ra hàn mang, hắn trầm giọng nói ra, ngươi xác thực có mấy phần bản sự, bất quá, dừng ở đây rồi. Đây là bản vương lĩnh vực, bản vương chính là trong vùng thế giới này duy nhất chúa tể. Bản vương ý chí, không dung chống lại. Thoại âm rơi xuống, Tào Lâm hai tay vỗ. Sau một khắc, phía sau hắn xuất hiện một cái không gì sánh được to lớn huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy màu đỏ sậm, thâm thúy mà khủng bố. Trong vòng xoáy, chuyến ra trận trận kinh khủng lực hấp dẫn. Cùng lúc đó, huyết hải thiên địa kịch liệt run rẩy lên. Toàn bộ biến thành bản vương huyết thực đi. Tào Lâm gầm nhẹ, trong mắt lóe ra khát máu tàn nhẫn quang trạch, ở đây thân thể tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ bị nguồn lực lượng kia dẫn dắt tới, các ngươi là kẻ ngu sao? Còn chưa động thủ. Trương Cuồng thấy thế, nhịn không được đối với còn tại trong lúc khiếp sợ Nhạn Phi Vân bọn người. Tào Lâm thực lực mạnh đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mở ra chân thực đặc hiệu hắn ngay sau đó cũng bất quá là thần thể cảnh trung kỳ, cách Tào Lâm cái này thần thể cảnh đỉnh phong có dòng giá hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Dù sao lấy trước hắn mở ra chân thực đặc hiệu thời điểm, cũng không phải không có vượt cấp giết đi qua. Nhưng Tào Lâm cũng không phải phổ thông thần thể đỉnh phong. Hắn đã có thể đem thần niệm của mình hóa thành pháp tướng lĩnh vực. Mặc dù vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng cái này đã mười phần đáng sợ. Tại trong lĩnh vực chủ nhân sẽ có được cự phúc gia trì, mà mặt khác kẻ ngoại lai lực lượng đều sẽ bị áp chế. Ngoài ra, trừ những này Tào Lâm lực lượng của mình bên ngoài, tại huyết hải thiên địa bên ngoài, toàn bộ Bắc Sơn Châu đều có máu của hắn ma lớn tiếu nghi thức. Tầng tầng lớp lớp, đủ loại thủ đoạn, nói hiện tại Tào Lâm chính là chân chính pháp tướng cảnh đại tông sư, cũng không chút nào khoa trương. Tại hắn cái này một thân gầm thét bên dưới, những người khác cũng nhao nhao thành tỉnh lại. Sắc mặt bọn họ không gì sánh được nghiêm trọng. Tào Lâm cường đến để bọn hắn tuyệt vọng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là có thể tu luyện tới thần thể cảnh cường giả, sao lại bởi vì dạng này liền từ bỏ đối nhau khao khát ngông qua không dấu vết. Nhạn Phi Vân trước hết nhất kịp phản ứng, trong tay ngông linh đao bỗng nhiên khẽ múa. đao mang phóng lên tận trời. Một vòng bạch quang nhàn nhạt bao phủ tại đao mang phía trên, phá thoái hư không, mang theo vô số gợn sóng, nhưng tùy theo có lập tức bình tĩnh lại, phảng phất một cái chim nhạn, mang theo thường nhân không dám nhìn thẳng phong mang, thẳng tắp hướng phía Tào Lâm chém đi qua. Tồi Sơn, Đào Hải, Lây Trời. Hàn Cửu Nhận cũng lập tức xuất thủ. Toàn thân kinh lực tập trung vào một điểm, hội tụ thành ngập trời lực quyền, hung hăng chụp về phía trước hư không. Quyền thứ nhất đánh ra, sơn băng địa liệt. Quyền thứ hai đánh ra, hà hải đảo lưu. Quyền thứ ba đánh ra, đất trời rung chuyển. Đây là một loại hoàn toàn vượt mức bình thường phương thức công kích, mỗi một quyền đả ra đều ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng. Trận tướng, tàn nguyệt không ánh sáng. Lâm Tuyết Thương chúng liền mây gió êm dịu quân phí hành khách cũng minh bạch bọn hắn hiện tại là cột vào trên một sợi thừng châu chấu, đồng sinh cộng tử, không có chút nào lưu lực, vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu. Chúng liền vân thương ra như rồng, phí hành khách đao ra như trăng. Không sợ dãy rủa. Tào Lâm giờ phút này đã bình tĩnh lại, khôi phục trước đó bộ kia rộng rãi uy nghi bộ dáng. Hắn đứng chắp tay, nhìn về phía ánh mắt của mọi người tựa như đang nhìn sâu kiến bình thường đưa tay phải ra, đối với phía trước hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong chốc lát, hư không nổ nát vụn. Toàn bộ huyết hải thiên địa lực lượng đều bị hắn chỗ điều động. Một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ, Nhạn Phi Vân, Hàn Cửu Nhận, chúng liền mây cùng phí hành khách bốn người hợp lực một kích, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị ngăn cản ở giữa không trung bên trong, khó tiến thêm nữa. Đây chính là pháp tướng lĩnh vực chỗ cường đại. Tại lĩnh vực của mình bên trong, Tào Lâm có thể phát huy ra tại ngoại giới khó mà sức mạnh bùng lên yếu, thật sự là quá yếu. Tào Lâm lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Trước đó duỗi ra tay phải nhẹ nhàng một nắm. Bành! Phi nhạn giống như lao mang, lay động đất trời lực quyền, như rồng ở trên trời thương mang, rét lạnh như trăng đao quang trực tiếp bị đánh tan. Phốc phốc! Phí hành khách trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Trước đây, hắn muốn chạy ra huyết hải thiên địa thời điểm, bị Tào Lâm thừa cơ tức mất một cánh tay, hiện tại lại nhận lực phản chấn, cả người nhất thời hề vải không ít. Mà đổi thành bên ngoài ba người cũng không có tốt hơn chỗ nào, đều là sắc mặt trắng nhợt chém. Đúng lúc này, một cỗ khí tức nổ bắn ra mà ra. Chẳng biết lúc nào, Trương Cuồng Thế mà đã đi tới Tào Lâm sau lưng. Vốn nên sáng chói đao quang toàn bộ hướng vào phía trong lâm vào, hoàn toàn dung nhập cùng chúng quanh màu đỏ như máu trong thiên địa. Cái gì? Tào Lâm đột nhiên mở to hai mắt. Vừa rồi, hắn thế mà không hiểu thấu bỏ qua Trương Cuồng tồn tại. Cái này tự nhiên là bởi vì tại mở ra chân thực đặc hiệu đằng sau, ẩn sĩ đặc hiệu bị động hiệu quả càng thêm cường đại. Trương Cuồng cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp chính là một đao chém xuống. Soạt. Tào Lâm bị chặn ngang chặt đứt, nhưng là không có chút nào máu tươi chảy ra. Tại Trương Cuồng đao xẹt qua thân thể của hắn đằng sau, hắn bị tách ra nửa người trên cùng nửa người dưới lại hợp đứng lên. Coi là dựa vào đánh lén liền hữu dụng sao? Ngươi cùng bản vương ở giữa chênh lệch giống như là trời. Tào Lâm lộ ra một vòng cười lạnh, tay cầm thành quyền, huyết hải thiên địa chi lực giáng lâm nó thân thể của hắn lập tức tăng vọt. Thời gian trong nháy mắt, liền trở nên trọn vẹn cao tới 10 trượng. Cái này 10 trượng thân thể liền cùng một tòa nguy nga núi lớn giống như, tản mát ra một cỗ không thể địch nổi uy thế. Sau đó, hắn một quyền ném ra. Phanh! Trương Cuồng bị hung hăng đánh lui. Thân thể của hắn bay rất ra ngoài, như là như diều đứt dây bình thường. Máu tươi từ Trương Cuồng trong miệng không ngừng tràn ra. Lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo quyền ấn. Dấu quyền này đủ để cho Trương Cuồng trái tim vỡ nát. Hừ, không biết trời cao đất rộng cầu vật. Tào Lâm hừ lạnh một tiếng khục. Trương Cuồng khí như dây tóc, nhưng lại miệng hơi cười, "Tào Lâm, ngươi là thật ngu xuẩn. Sắp chết đến nơi, còn tại hồ ngôn loạn ngữ." Tào Lâm giờ phút này đã sẽ không bị Trương Cuồng chỗ chọc giận. Cùng một người chết đâu cái gì khí? Hắn nói rất đúng, ngươi xác thực rất ngu. Lúc này, một cái Tào Lâm vô cùng quen thuộc thanh âm vang lên. Chương 239. Người tới, Sở Vô Song. Chương 239. Người tới, Sở Vô Song. Oanh! Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đập vào huyết hải trên trời đất, toàn bộ huyết hải ngang nhiên đung đưa, vô tận sóng máu không ngừng sôi trào, ngay cả Tào Lâm trong lúc nhất thời đều không thể khống chế. Phanh! Lại là một đạo tiếng vang nặng nề, trên huyết hải liên tiếp nổ lên ngàn thước sóng máu, sau một khắc, một bóng người từ ngoại bộ đánh nát vùng lĩnh vực này thiên cung. Giáng Lâm nơi đây. Người tới, ngọc trắng áo xanh, tóc dài xóa vai, lông mi vai hùng, khí độ hào phóng. Là ngươi? Nhìn thấy bóng người này, Tào Lâm con ngươi co rụt lại, một đôi mắt bên trong có kinh đảo hải lãng hiện lên, Sở Vô Song. Không sai, người tới trừ Sở Vô Song, còn có thể là ai đâu? Trương Cuồng, Sở Vô Song đều là Lý Mục về bản thể phân thân, ba người một lòng. Tại Trương Cuồng phát hiện không hợp lý một khắc này, Sở Vô Song lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng phía nơi này chạy tới. Mà ở thời điểm này, Tào Lâm hoàn toàn chú ý tại huyết hải thiên địa bên trong, tức thì bị Trương Cuồng hấp dẫn phần lớn lực chú ý, không có chút nào phát giác được Sở Vô Song đã mò tới huyết hải thiên địa bên ngoài. Ngươi hôm nay bày ra cục này, không phải là vì giết ta sao? Như thế một trận vở kịch lớn, ta nhân vật chính này sao có thể không đến đâu? Sở Vô Song khoẹt miệng hơi bệnh, xách lông mày dương mắt, nhìn về hướng cách đó không xa Tào Lâm. Tào Lâm sắc mặt có chút châm xuống. Bây giờ cục diện này, cùng kế hoạch của hắn có chút sai lệch. Vì cái gì Sở Vô Song sẽ biết hắn hôm nay bố trí? Nghĩ đến việc này, Tào Lâm thấy được hấp hối Trương Cuồng. Hai người bọn họ nhận biết. Sở Vô Song thông qua Trương Cuồng biết được chính mình bố cục, thế là tới một cái tương kế tự kế. Trương Cuồng, Sở Vô Song, các ngươi dám lừa gạt bản vương? Tào Lâm trong lòng giận lên, trong hai con ngươi phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn xem Trương Cuồng cùng Sở Vô Song, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lại độ bình tĩnh lại đùng. Hắn nhìn xem hai người, thế mà vỗ tay lên ha ha, còn thật sự là bản vương xem thường các ngươi, là bản vương sơ sót. Tào Lâm thậm chí lộ ra một cái mỉm cười, hôm nay cái này tương kế tự kế, đùa bỡn không sai, bản vương thưởng thức các ngươi. Hắn vươn một bàn tay, đối bọn hắn nói ra, bản vương nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại, thần phục bản vương, hướng bản vương hiệu trùng, bản vương tha các ngươi một mạng. Tào Lâm thanh âm không lớn, nhưng lại tự tin không gì sánh được, đồng thời sẽ cho các ngươi một cái không cách nào cự tuyệt bằng giá. Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cựu Nhận bọn người nghe được Tào Lâm lời này, sắc mặt đổi biến. Bọn hắn không khỏi nhìn về hướng Sở Vô Song cùng Trương Cuồng hai người. Nếu là bọn họ đáp ứng, hôm nay bốn người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ như vậy, Tào Lâm một khi nuốt chửng bốn người bọn họ huyết thực, thực lực tất nhiên phóng đại đến lúc đó, toàn bộ Bắc Cảnh đều sẽ bị hắn chô phá vỡ. Nhạn Môn Tông cùng Hám Thiên Tông hai cái này Bắc Cảnh lớn nhất võ đạo tông môn, chắc chắn hủy diệt. Đối với Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cựu Nhận hai người mà nói, tông môn truyền thừa đoạn tuyệt, so với bọn hắn tử vong càng thêm khó mà tiếp nhận. Như vậy, Sở Vô Song cùng Trương Cuồng sẽ tiếp nhận Tào Lâm đề nghị sao? Đáp án là phủ định. Tào Lâm, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Sở Vô Song bước ra một bước, hù dọa tứ phương phong vân, nhấc lên sóng máu trăm trượng. Hắn khẽ cười nói, ta thế nhưng là đại hiệp bên trong đại hiệp, làm sao lại cùng như ngươi loại này mặt hàng làm bạn đâu? Huống chi, ngươi nói thần phục. Ha 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 ha. Sở Vô Song ngửa đầu cười to, Tào Lâm, ngươi cũng xứng. Ta Sở Vô Song, cả đời tung hành, không làm bất luận kẻ nào trói buộc. Tào Lâm nghe vậy, ánh mắt âm trầm. Hắn mắt lạnh nhìn Sở Vô Song, hừ. Sở Vô Song, ngươi sẽ không coi là từ bản vương trong tay trốn qua mấy lần, đánh bại qua mấy cái phân thân, liền thật sự cho rằng bản vương bắt ngươi không có biện pháp đi. Hôm nay, ngươi tiến vào huyết hải này thiên địa, bản vương muốn ngươi không thể trốn đi đâu được. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cánh tay phải giơ lên cao cao, huyết hải thiên địa bên trong, vô số huyết quang hướng phía lòng bàn tay phải của hắn tụ đến một đoàn huyết cầu nổi lên, tản ra cực hạn uy áp kinh khủng. Tại cỗ uy áp này áp bách phía dưới, ngay cả không gian đều trở nên vặn vẹo không thôi, giống như mạng nhện bình thường, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Tào Lâm một kích này, đã vượt xa một vị thần thể tông sư có khả năng phát huy ra cực hạn lực lượng. Hắn đây là đem tự thân pháp tướng này lĩnh vực hình thức ban đầu lực lượng toàn bộ điều động đứng lên. Nhạn Phi Vân bọn người thấy cảnh này, sắc mặt đổi biến. Bọn hắn thử hỏi chính mình, có thể ngăn cản được một kích này? Kết luận là làm người tuyệt vọng. Nguồn lực lượng này đã chạm đến pháp tướng cảnh ngưỡng cửa, thuộc về lực lượng của lĩnh vực đối mặt nguồn lực lượng này, liền đem mấy người bọn hắn buộc chung một chỗ, đều không đủ nhìn. Dù sao, pháp tướng lĩnh vực chính là một cái tiểu thiên địa, đem cả một cái thiên địa lực lượng nện vào trên người một người, cái này ai có thể chịu được? Nhưng mà, tại bọn hắn hoảng hốt không thôi thời điểm, Trương Cuồng lại tìm cái hơi địa phương an toàn, hai chân ngồi xếp bằng, nuốt linh dược, điều chỉnh nội tức, khôi phục thương thế trong cơ thể. Mà trực diện lực lượng kinh khủng này Sở Vô Song, càng là mặt không đổi sắc. Thật giống như Tào Lâm không phải tại phóng thích cái gì đáng sợ bí pháp, mà là biểu diễn cái gì ảo thuật bình thường. Tào Lâm thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, sát ý trong lòng càng thêm nồng nặc lên, sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ khang làm bộ. Hắn cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn đột nhiên đem trong tay huyết cầu hướng phía Sở Vô Song ném mạnh mà đi, huyết quang ngập trời mà lên, che khuất bầu trời, tựa như mang theo thiên địa chi uy bình thường, nghiền ép thế gian hết thảy sự vật. Đây là kinh khủng bực nào một chiêu. Bất kỳ thần thể tông sư đối mặt một kích dạng này, đều là hữu tử vô sinh. Sát tôn thất thần. Mở ra. Sở Vô Song thần niệm khẽ động, mở ra cái này dùng hung thần cùng huyết ma đặc hiệu dung hợp đi ra hoàn toàn mới đặc hiệu Đông. 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 Liên tiếp bảy đạo kinh thiên động địa, như tiếng trống bình thường tiếng vang tại thiên địa tấu vang. Mỗi một đạo tiếng vang đều chấn động hư không. Vô cùng vô tận tà ma ác khí nghiêng đãng mà ra, đem toàn bộ thiên địa đều bao trùm. Tối nghĩa khó tả hắc vụ tầng tầng lớp lớp, trực tiếp đem mảnh này huyết sắc thiên địa thay đổi nhan sắc. Vô hình vô sắc vô tướng, nhưng tất cả mọi người phát giác được, tựa hồ có một loại nào đó tồn tại kinh khủng được phóng thích đi ra bình thường. Cho dù mọi người ở đây đều đã sống mấy trăm năm lâu tông sư cường giả, nhưng giờ phút này vẫn như cũ không khỏi dùng mình một cái, đây là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đến từ thân thể bản năng cảm giác sợ hãi. Đây là thứ gì? Nhạn Phi Vân phát run nói đạo. Hắn nhìn xem trong hắc vụ tâm Sở Vô Song, trong lòng chỉ có thật sâu kinh ngạc. Nói đến, hắn mới vừa rồi là không phải tự xưng là đại hiệp tới. Ân, hay là đại hiệp bên trong đại hiệp đại biểu chính, gấp đôi đại hiệp, chính chính đến phụ. Cho nên, Sở Vô Song khí tức quỷ dị một chút, hung ác một chút, khủng bố một chút, đó cũng là mười phần hợp lý, vô cùng hợp lý, tuyệt đối hợp lý nha. So với Nhạn Phi Vân kinh ngạc, Tào Lâm tâm tình bây giờ lại là âm trầm tới cực điểm, đây coi như là chuyện gì? Tại trong hắc vụ, Sở Vô Song trên thân, cái kia vô hình vô sắc vô tướng tồn tại, mang cho Tào Lâm một cỗ uy hiếp cực lớn, cảm giác đây chính là tại trong lĩnh vực của hắn. Cái này Sở Vô Song, chẳng lẽ lại trước đó hắn đều tại yếu thế sao? Tào Lâm nghĩ tới đây, con mắt trợn tròn, tràn đầy lửa giận. Hắn nhìn xem Sở Vô Song, nghiến răng nghiến lợi, coi như ngươi ẩn giấu đi lực lượng thì như thế nào? Ở chỗ này, ta chính là không chết chi huyết ma. Tào Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn bộ triển khai, trên thân hoa phục cổ động, bay phất phới không khô huyết biển, nghe ta hiệu lệnh. Hắn quát khẽ một tiếng. Ong ong ong. Một trận kịch liệt rung động truyền ra, một cỗ khủng bố đến cực điểm huyết khí xông lên tận trời, tựa như một đầu huyết sắc cự long bình thường, ở giữa không trung gào thét không ngớt. Huyết khí ngút trời, huyết mắt chói mắt. Hôm nay, ta liền dùng thực lực tuyệt đối, đưa ngươi cho đánh nát a. Chương 240. Giết 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 giết. Chương 240. Giết 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 giết. Huyết ảnh đốt cháy. Tào Lâm vung tay lên, một cỗ không có gì sánh kịp nhiệt độ cao tăng vọt mà lên. Xì xì xì. Tại cỗ này dưới nhiệt độ, huyết dịch đang sôi trào, đang thiêu đốt, đang lan lộn. Trong huyết hải huyết thủy một chút xíu bị hóa thành bốc hơi huyết khí. Những huyết khí này hướng ra phía ngoài phát ra làm cho người buồn nôn mùi, đồng thời lại ẩn chứa cực kỳ cường đại ăn mòn năng lực. Trong lúc nhất thời, vùng lĩnh vực này không gian lại bị bỏng đến bắt đầu vặn mèo. Huyết hải thiên địa, vậy mà tại bản thân đốt cháy. Những huyết khí này hội tụ đến cùng một chỗ, tại Tào Lâm sau lưng tạo thành một đạo màu đỏ như máu bóng dáng này chiều cao trăm mét, giữ tận vạn phần. Bóng dáng phía trên còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra đủ để khiến không gian không ngừng vặn mèo cực nóng. Một cỗ cường đại uy hiếp chi lực từ tôn này huyết ảnh trên thân nổ bắn ra, tựa như núi kêu biển gầm bình thường, quét sạch khắp nơi. Nó tựa như muốn cùng Sở Vô Song sát tôn thất thần tranh cái cao thấp bình thường. Cho bản vương chết đi. Tào Lâm hai tay nắm tay, từng vòng huyết khí vờn quanh nó thân, huyết ảnh gào thét, đột nhiên liền hướng phía Sở Vô Song hung hăng đánh giết mà đi. Nơi nó đi qua, không khí đều phát ra tiếng xèo xèo vang. Tại huyết ảnh trước mặt, hết thảy trở ngại đều là yếu ớt như vậy không chịu nổi, không gian trận trận vỡ ra, sinh ra dư ba khuyết tán ra, đều để ở đây các bậc tông sư khó mà chống cự. Phốc phốc. Nguyên bản thụ thương nghiêm trọng nhất Phí Đi Khách lúc này lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sở Vô Song cùng Tào Lâm giữa hai người chiến đấu truyền vang đi ra khí thế, cũng đã để hắn muốn không chịu nổi. Chính là những người khác, giờ phút này cũng không thể không toàn lực vận chuyển chân nguyên, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hộ thể cương khí, mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bởi vì bị hai loại khí thế trùng kích mà thụ thương tới đi. Sở Vô Song ti không chút nào để ý, hắn nhẹ nhàng nói ra, bất trung người viết có thể giết, người bất hiếu viết có thể giết, bất nhân người viết có thể giết, người bất nghĩa viết có thể giết, không tự người viết có thể giết, không rõ người viết có thể giết, người bất tín viết có thể giết. Trời sinh vạn vật lấy nuôi ngươi, ngươi không một tốt có thể bảo trời. Giết 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 giết. Hôm nay, liền để bản đại hiệp đến là Bắc Cảnh chi thương sinh, nơi đây chi thiên mệnh, trừ bỏ ngươi tai họa này đi. Sở Vô Song hai mắt như điện, nhìn thẳng Tào Lâm con mắt, thanh âm mát lạnh như băng, mà tại tiếng nói của hắn rơi xuống đằng sau, cuốn quanh ở hắn bên người hắc vụ động. Một tôn đen tuyển tượng thần hiện, đám người thấy không rõ hắn diện mạo, chỉ là đơn thuần cảm thấy, đây có lẽ là một tôn thân người tượng thần. Hắn cao cứ tại một cái cự đại huyết hồng trên vương tọa, mà tại cái này vương tọa chủ phía dưới, thì là một cái do không thể đếm hết vết máu loang lộ thi hải cùng thành đống xương sọ chỗ đắp lên mà thành nền móng. Nhưng, đây chỉ là hắn một mặt. Tại mọi người nhìn trộm không đến mặt khác ba cái mặt bên, còn có mặt khác cất dấu tà, ác, trách, ma lực tại dục dịch lấy. Tại tượng thần này hiện thân đằng sau, huyết hải này tiên địa phảng phất gặp được vô thượng vị cách tồn tại. Giống như là đang run rẩy bình thường, toàn bộ thiên địa lắc lư không thôi. Mà tại tượng thần này trước mặt, Tào Lâm ngưng tụ ra huyết ảnh tựa như là tiểu vu gặp đại vu. Trong lúc nhất thời, Tào Lâm huyết ảnh lại bị tượng thần này gắt gao chế trụ. Cái này sao có thể? Tào Lâm trong lòng hiện lên không gì sánh được kinh hãi. Sở Vô Song gọi ra tới cái này không thể nhận dạng chi thần, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, đây là hắn chưa bao giờ nhận biết qua tồn tại. Nhưng hắn thế nhưng là đại thành trấn Bắc Vương, càng là huyết ma đạo truyền nhân. Trên thế giới này, làm sao có thể có hắn không biết tồn tại kinh khủng? Mà nhất làm cho hắn nghi hoặc thì là Sở Vô Song. Cái này Sở Vô Song đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn sẽ có bực này lực lượng đáng sợ? Tại đen nhánh tượng thần chân chính hiện hiện ở trước mặt hắn giờ khắc này, Tào Lâm Tâm cũng nhịn không được nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Hắn đây là đang sợ sẽ sao? Hắn đây là đang sợ sệt. Không thể tưởng tượng nổi. Tào Lâm cũng không biết chính mình bao lâu chưa từng trải nghiệm qua cảm thụ như vậy. Hắn hiện tại, liền xem như đối mặt huyết hải ma tôn uy áp, đều có thể mặt không đổi sắc. Nhưng chính là tại Sở Vô Song sát tôn thất thần trước mặt, hắn áp chế không nổi cảm thấy sợ hai người rốt cuộc là thứ gì. Tào Lâm hung hăng nhìn chằm chằm Sở Vô Song, đem trong lòng ý sợ hai chuyển đổi thành đối với Sở Vô Song sát ý người giết người thôi. Sở Vô Song đạm mạc nói giết ta. Ha 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 ha. Tào Lâm cùng thiếu, sau đó, hai tay đột nhiên mở ra, hai tay kết ấn, ai cũng giết không được ta. Ai cũng không có khả năng giết được ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay trời hành đạo sao? Hôm nay, ta liền muốn cải thiên hóa nhật. Tào Lâm thời khắc này hành vi nhìn không gì sánh được điên cuồng, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn xác thực không gì sánh được tỉnh táo. Sở Vô Song giờ phút này sức mạnh bùng lên thật sự là quá mức quỷ dị, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, cũng không có nắm chắc tất thắng. Thậm chí, bi quan một chút tới nói, hắn có thể sẽ bị thua. Nhưng Tào Lâm cũng không tiếp nhận kết quả này. Hắn còn có át chủ bài chưa sốc lên đâu. Tới đi, Ma đạo thiên mệnh. Giờ phút này, sẽ giáng lâm tại Bắc Cảnh phía trên đại địa. Thân niệm của hắn khẽ động. Bát sát huyết tận la bàn hiện lên ở trước người hắn. Tại trên la bàn, vô số lít nha lít nhít đường vân lẫn nhau nối liền với nhau, những đường vân này đại biểu cho chính là hắn bị Bắc Sơn Châu các nơi bố trí huyết ma lớn tiếu nghi thức. Hiện tại, hắn liền muốn kích hoạt bọn chúng. Kỳ thật, hiện tại cũng không phải là kích hoạt những này nghi thức tốt nhất thời khắc, bởi vì Trung Châu vị kia trời khánh đế còn không có chết đâu. Một khi hắn đánh cắp Bắc Cảnh võ đạo thiên mệnh, dùng ma đạo thiên mệnh tới lấy thay, ai cũng không biết, vị này bị thương nặng nhiều năm lão hoàng đế, vị này hồi lâu chưa từng ra mặt giả trí tôn, có thể bạo phát đi ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chính là dễ như trở bàn tay bình định Bắc Cảnh ma đạo loạn đảng cũng không phải là không thể được. Dù sao, hắn nhưng là thân phụ võ đạo thiên mệnh thất cảnh thiên nhân. Thế gian ai có địch thủ? Nhưng Tào Lâm giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Giờ phút này, hắn cùng Sở Vô Song đã là người chết ta sống tình huống. Tất cả át chủ bài đều phải xốc lên. Không phải vậy, liền không có sau đó. Chương 241. Ngươi thật đúng là đại ngu, nhược trí a. Chương 241, ngươi thật đúng là đại ngu, nhược trí a. Bắc Sơn Châu bên ngoài trên núi cao, Lý Mục Quy trạng thái khác nhau song đồng nhìn chòng chọc vào Bắc Sơn Châu trên không, đốc trúc hòa thượng cùng Huyền Thành đạo nhân cũng đi theo hắn nhìn lên bầu trời, nhìn không chuyển mắt. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi Tào Lâm xốc lên lá bài tẩy một khắc này. Mạch, Lý Mục Quy bỗng nhiên mở miệng hô, hai vị, động thủ. Cái gì? Có thể Tào Lâm còn chưa kích hoạt nghi thức, hiện tại xuất thủ sợ rằng sẽ đánh cỏ động rắn. Đốc Trúc cùng Huyền Thành đối mặt Lý Mục Quy đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh, có vẻ hơi trở tay không kịp, Tào Lâm đã kích hoạt nghi thức. Đốc Trúc cùng Huyền Thành nghe vậy sửng sở, bọn hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn phía Bắc Sơn Châu phương hướng, nhưng như cũng là một mảnh gió êm sóng lặng, thiên tình mây lãng cảnh tượng duy ngã độc tôn mở ra xuất thủ. Lý Mục Quy nhìn về phía bọn hắn, ngự khí không thể nghi ngờ đồng thời, một cô vô địch bá đạo chi khí khuyết tán ra đến, hướng hai người bao phủ tới. Cố khí thế này như vực sâu biển lớn, mênh mông bàng bạc, tựa như một vầng mặt trời chói lóa treo ở trước mặt của bọn hắn. Một cố áp bách cực mạnh cảm giác đập vào mặt, để bọn hắn không khỏi trong lòng run lên. Vị này trước đây không có danh tiếng gì Bắc Cảnh tuần kiểm làm, có thể lực lượng mới xuất hiện, quả nhiên người phi thường. Vẹn vẹn giờ phút này hiện lộ ra khí độ, cũng không phải là bình thường thần thể cảnh có thể có được là. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, ngay sau đó cũng không chần chờ nữa, nghe theo Lý Mục Quy hiệu lệnh Đốc Trúc Hòa Thượng hai tay cấp tốc kết ấn, đồng thời miệng tụng Phật môn pháp chú, "Ứng, thôi, đâu, bá, meo, hồng." Theo Đốc Trúc Hòa Thượng miệng niệm chân ngôn, quanh người hắn tách ra hào quang sáng chói, từng tầng gợn sóng màu vàng nhộn nhạo lên. Sau đó, kim quang ngưng tụ, một tôn Bồ Tát hư ảnh hiện hiện. Lần này hiện hiện Bồ Tát hư ảnh hiển nhiên không có trước đây hắn gọi ra man khác biệt thất lợi Bồ Tát cùng nhau ngưng thực, nhưng uy năng lại không kém cỏi nửa phần, đây là một tôn Quan Thế Âm Bồ Tát cùng nhau. Cùng bình thường một tay cầm dương liễu, một tay cầm lọ sạch, ngồi nham bên trên Quan Thế Âm hình tượng khác biệt. Một tôn này sau lưng lộ ra hỏa diễm viên quang, tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai con ngươi khép kín, mặt lộ ra nghiêm túc, chân đạp Bát Bảo Liên Hoa Đài Quan Thế Âm Bồ Tát cùng nhau. Phật môn Quan Thế Âm Bồ Tát danh xưng có 33 ứng hóa thân, đây cũng là trong đó Phạm Vương thân, viên quang Quan Âm. Quan Thế Âm Phạm Vương thân am hiểu nhất đối phó yêu tà ma tùy chi lưu, bình thường trận mắt kim cương căn bản là không có cách tới khách quan. Bất quá, duy trì dạng này một tôn Bồ Tát cùng nhau chỗ bỏ ra tiêu hao cũng là to lớn. Lúc này mới vừa mới triệu hoán đi ra, Đốc Trúc Hòa Thượng trên trán liền chảy xuống không ít mồ hôi. Huyền Thành đạo nhân thấy thế, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, chân đạp thất tinh bước, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, cần xin mời phương bắt chân võ thần, chân đạp thiên quan cực ngao tinh, tóc hai bù xù là thượng tướng, mũ miệng xâm la bảy tòa tình ta phụng nam đấu lục tinh, bắt đầu thất tinh, thái thượng đạo tôn lập tức tuân lệnh. Ông ba. Theo Huyền Thành đạo nhân thanh âm rơi xuống, mấy đạo huyền diệu phù văn từ hắn trong tay bay ra, thẳng vào thanh thiên phía trên. Cùng thời khắc đó, Đốc Trúc Hòa Thượng sau lưng Phạm Vương thân Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đống nhiên mở mắt ra, hai đạo kim quang bắn thẳng đến mà lên. Tiên Phật hai đạo lực lượng cùng một chỗ bạo phát đi ra, động tĩnh vang vọng đất trời, trong lúc nhất thời thiên địa không ánh sáng, vạn vật thất sắc. Mà Lý Mục Quy thì không có chút nào bị lực lượng kinh người này ảnh hưởng đến, chỉ là vẫn như cũ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Bắc Sơn Châu bầu trời. Tại Phạm Vương thân chi lực cùng chân võ chi lực đồng thời phóng thích đến trên bầu trời một khắc này, một cỗ huyết sắc quang mang đột nhiên ở giữa không trung nở rộ ra. Sau đó, lại là từng đợt tiếng oanh minh vang vọng tại ngày này tế phía trên, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức cũng từ đó hướng về toàn bộ Bắc Sơn Châu bên trong lan tràn mà đi. Toàn bộ Bắc Sơn Châu bên trong bầu không khí trở nên đặc biệt kiềm chế. Trừ các đại trong phủ thành người bị Tào Lâm làm bố trí huyết ma lớn tiếu nghi thức huyết thực hiến tế bên ngoài, những thành trì khác bên trong bách tính cũng còn sống. Lúc này, bọn hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhưng lại không biết nguyên do nơi nào, chỉ là bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời xanh lam trong vắt, bị vô số huyết hồng nhiễm khắp, nhìn không gì sánh được yêu dị quỷ quyệt. Dân chúng trong thành nhao nhao dừng việc làm trong tay kế, sững sờ nhìn lên bầu trời, trong mắt kinh hãi vạn phần chuyện gì xảy ra. Liền ngay cả tuần tra bọn thủ vệ cũng là một mặt mờ mịt, không hiểu tự mình lẩm bẩm bốn. Huyết hải trong thiên địa ha 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 ha. Tào Lâm càn rỡ cười lớn, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng, nhìn xem đi, đây chính là huyết ma đại đạo đủ để cải thiên hoán nhật lực lượng. Hắn con mắt màu đỏ tươi nhìn chòng chọc vào Sở Vô Song, hung hăng nói, "Sở Vô Song, cái này toàn do ngươi ban tặng a, là ngươi bức bách bản vương sớm giải phóng huyết ma lớn thiếu. Hôm nay, ta muốn để toàn bộ Bắc Sơn Châu người, vì ngươi ngu xuẩn, trả giá đắt." Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa vô tận huyết khí hướng phía trong cơ thể của hắn quần quần mà đến, trong nháy mắt, thân thể của hắn biến thành cao mấy ngàn trượng, phảng phất là một tòa huyết nhục đổ bê tông mà thành cự phong, giống như ma thần. Huyết hải trong thiên địa huyết quang phun trào, vô số oan hồn rú thảm lấy phóng lên tận trời, muốn thoát đi huyết hải, lại đều bị quái vật khổng lồ kia thôn phệ. Cuối cùng, những oan hồn này hóa thành Tào Lâm sau lưng cái kia trắng bệnh kẹp đỏ áo choàng, huyết hải ngưng tụ thành Tào Lâm trong tay lãnh quang lạnh thấu xương cự kiếm cái này. Khô cạn huyết hải hiện lộ ra thổ địa, Nhạn Phi Vân các loại bốn vị tông sư rơi xuống mặt đất, nhìn trước mắt một màn này, trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nếu như nói, trước đây Tào Lâm bày ra lực lượng, còn tại thần thể cảnh đỉnh phong cực hạn phạm vi bên trong. Cái kia bây giờ, thực lực của hắn tuyệt đối đã vượt qua đầu kia giới hạn. Huyết ma lớn tiếu mở ra, toàn bộ Bắc Sơn Châu phía dưới mặt đất, từng luồng huyết sắc xúc tu chui ra, những nơi đi qua, hết thảy sinh linh tồn tại đều sẽ được triệt để hấp thu thôn phệ. Huyết sắc xúc tu đem hấp thu sinh mệnh lực truyền vào lòng đất, huyết ma lớn tiếu nghi thức trong trung tâm, vô số mục nát khí tức lan truyền ra ô. Giữa thiên địa, một tiếng gào thét vang lên, đây là võ đạo thiên mệnh đang gào khóc. Theo võ đạo thiên mệnh lực lượng không ngừng bị huyết ma lớn tiếu nghi thức chỗ suy yếu. Tào Lâm khí tức không ngừng kéo lên, rất nhanh, liền đạt đến cực hạn. Nhưng kéo lên khí tức không có chút nào dừng lại, thoáng qua liền đột phá cực hạn này, tiếp tục hướng lên cao lên. Tào Lâm nhìn xem Sở Vô Song, cười lạnh nói, có thể kiến thức đến bản vương đột phá pháp tướng cảnh, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Sở Vô Song cùng Tào Lâm nhìn nhau, cũng không có bị chúng quanh không ngừng áp xúc lên khí thế khủng bố ảnh hưởng. Khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, đối với Tào Lâm nói ra, ngươi thật đúng là đại ngu, nhược trí a. Hắn cố ý tại đại ngu cùng nhược trí ở giữa dừng lại một chút, trong ánh mắt lóe ra trêu tức quan mang. Tào Lâm lườm hắn đồng dạng, lại hiếm thấy không có nổi giận. Hắn mỉa mai cười nói, ngươi bây giờ cũng liền xính một chút miệng lưỡi lợi hại, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, các ngươi đều đem hồi phi yên diệt. Nguyên bản hắn là chuẩn bị nuốt mấy vị tông sư huyết thực, làm đột phá pháp tướng cảnh ỷ vào, dạng này an toàn nhất, sẽ không dẫn tới Thiên Khánh Đế ánh mắt. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng sẽ không xoắn xuýt, lập tức bắt đầu gột rửa thần niệm của mình. Ngay tại Tào Lâm không chút kiêng kỵ áp xúc thần niệm của mình, làm cho tự thân pháp tướng lĩnh vực hình thức ban đầu tiến một bước hoàn thiện thời điểm, hắn đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Oanh, ba, đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản bị quỷ dị huyết hồng chiêm cư chính giữa vòng trời, hai cỗ cường đại khí tức thình lình bộc phát ra. Hai cỗ khí tức này, nhất giả thánh khiết, nhất giả túc sát, hai bên kết hợp phía dưới, Bắc Sơn Châu phía trên đại địa huyết sát xúc tu không phải là bị tỉnh hóa chính là bị rào sát. Trong lúc nhất thời, Tào Lâm huyết ma lớn tiếu nghi thức đã mất đi duy trì vận chuyển cần thiết tiêu hao năng lượng bổ sung. Chuyện gì xảy ra? Tào Lâm con ngươi đột nhiên thích chặt, sắc mặt đại biến. Hiện tại thế nhưng là hắn đột phá pháp tướng cảnh thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này huyết ma lớn tiếu nghi thức duy trì không đi xuống, đã mất đi tác dụng, cái kia vấn đề liền lớn. Đến lúc đó, hắn đột phá thất bại, nhận nghiêm trọng phản vệ, cái này đều đã xem như tốt. Nhất làm cho Tào Lâm đầu lớn là, vừa mới gặp phải huyết ma lớn tiếu mục nát khí tức ăn mòn bắc cảnh thiên mệnh. Hắn một khi chậm tới, chắc chắn để kinh khủng nhất thiên phạt giáng lâm đến Tào Lâm trên thân. Chương 242. Ngươi làm sao tức giận như vậy a? Chương 242. Ngươi làm sao tức giận như vậy a? Nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tào Lâm hít thở mấy cái thật sâu, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn bước lên Thiên Khánh Đế xuất thủ phong hiểm, sớm mở ra huyết ma lớn tiếu, nhờ vào đó trùng kích pháp tướng cảnh đi vào pháp tướng cảnh sau, vậy hắn giống như cá nhập biển cả, chim thượng thanh tiêu, đến lúc đó coi như Thiên Khánh Đế muốn ra tay nữa, cùng lắm thì hắn không cần bắc cảnh cơ nghiệp, tiến vào Mê Đồ Hải. Mê Đồ Hải là thời đại thượng cổ liền tồn tại địa phương, nghe nói chính là năm đó ma tổ Sao La Hầu một tay sáng lập, chính là thất cảnh thiên nhân cũng không thể khám phá trong đó mê vụ. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, trên bầu trời thánh khiết cùng túc sát chi khí càng thêm nồng nặc lên, thông qua tám sát huyết tận la bàn, hắn có thể thấy rõ ràng mình tại Bắc Sơn Châu chôn xuống từng cái huyết ma lớn tiếu nghi thức ngay tại bởi vì huyết sát xúc tu bị tiêu diệt, mà dần dần đình chỉ bên dưới vận chuyển. Một khi tất cả huyết ma lớn tiếu nghi thức đều đình chỉ vận chuyển, như vậy còn muốn mở ra, chính là muôn vàng khó khăn. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Tào Lâm trong lòng giận không kềm được, hận không thể đem tất cả cùng mình người đối địch đều chém thành muôn mảnh. Sở Vô Song, tùy tiện những người này đều đã tại huyết hải của chính mình thiên địa bên trong, còn có ai có thể ngay tại lúc này cho chính mình nặng nề như vậy một kích? Cái này trên bầu trời hai cỗ khí tức, là Phật Môn con lửa chọc cùng Tiên Đạo Lỗ Mũi Châu. Cái này hai nhóm xuất sinh một cái tại Đông Cương một cái tại Tây Xuyên, làm sao lại liên hợp cùng một chỗ đối phó chính mình? Tào Lâm trong lòng không thể tin được, nhưng lúc này lại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Hắn không thể ngồi xem chính mình cứ như vậy diệt vong. Nghĩ tới đây, tâm hắn hung ác, hốc mắt đỏ lên, đây là các ngươi bức ta đó, cho bản vương phá. Tào Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân thể khổng lồ phía trên, một đạo cực kỳ phức tạp ma đạo thần văn sáng lên, tản mát ra từng đợt huyết hồng hào quang. Theo trận quang này huy mà lên, còn có một đạo không gì sánh được nóng bỏng khí lãng. Cố khí lãng này xông phá hết thảy, thẳng tắp hướng phía trên bầu trời không ngừng lực lượng bộc phát, phá hủy huyết sát xúc tu thánh khiết chi lực cùng túc sát chi lực không tốt, nhất định phải ngăn cản hắn. Nhạn Phi Vân các loại bốn vị tông sư thấy thế, cũng biết không thể để cho Tào Lâm đạt được. Trừ bản thân bị trọng thương gió quân phí đi khách bên ngoài, mặt khác ba vị tông sư đều ngang nhiên xuất thủ đào quang, quyền tình, thương thế. Bọn hắn không có chút nào lưu thủ, đã là đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Hiu, hiu, hiu. Tiếng xe gió thoáng qua tức thì, cái này ba đạo kinh khủng công kích lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tào Lâm bộc phát ra huyết sắc khí tức truy sát mà đi. Oeng! To lớn tiếng va chạm vang lên, ba vị tông sư hao hết toàn lực một kích, lại chỉ là thoáng ngăn trở một chút Tào Lâm một chiêu này tốc độ lẽ nào lại như vậy. Mà Tào Lâm tại nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng nhấc lên tột đỉnh phẫn nộ, vừa rồi không để ý tới các ngươi những sâu kiến này, các ngươi thế mà còn dám nhảy ra. Cho bản vương đi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyết dịch khắp người sôi trào, trong tay đỏ tươi cự kiếm vũ động, kiếm khí cường đại quét ngang hư không, xé rách không khí, hướng về phía đám người mà đi. Phanh! Ngay tại kiếm khí muốn đem bọn hắn chém giết thời điểm, một cô hắc vụ ngưng tụ thành cự thủ nhẹ nhõm đem đạo công kích này cho chặn lại xuống tới, giữ tại ở trong tay. Sau đó, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem kiếm khí triệt để nghiền nát. Ha ha, Tào Lâm, ngươi làm sao tức giận như vậy a? Sở Vô Song đứng ở trong hư không, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tào Lâm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt sở, không, song sáu. Tào Lâm thật phải gìn giữ không nổi chính mình tỉnh táo đại não. Sở Vô Song mỗi một lần há mồm nói chuyện, đều đang nhảy nhót thần kinh của hắn, gây nên nội tâm của hắn phẫn nộ. Hai mắt của hắn đỏ bừng, liền ngay cả tròng trắng mắt đều biến thành màu đỏ như máu, nhìn làm người ta sợ hãi không gì sánh được hôm nay, ngươi phải chết. Tào Lâm gầm thét, toàn thân khí thế sôi trào mấy liệt, toàn bộ thân hình như là hỏa diễm màu máu bình thường bốc cháy lên, một bộ muốn liều mạng tư thế. Sở đại hiệp, không nên cùng hắn quá nhiều dây dưa, nhất định phải ngăn cản công kích của hắn phá hủy trên trời cái tia tiên Phật hai đạo lực lượng. Lúc này, Nhạn Phi Vân vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, Tào Lâm hoàn toàn không cho Sở Vô Song xuất thủ ngăn trở cơ hội, hai tay của hắn ở giữa không trung giao thoa, từng luồng huyết hồng chi khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, hóa thành hai đầu quái vật khổng lồ, phân biệt quấn quanh ở hai tay của hắn phía trên, đem chọn thanh trường kiếm bao khỏa. Nhìn ta chém chết ngươi. Tào Lâm quát lên một tiếng lớn, hai tay của hắn liên tiếp cự kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Hai đầu huyết hồng chi khí hóa thành quái vật khổng lồ lao xuống mà ra, hướng phía Sở Vô Song tập kích mà đi. Chấn. Sở Vô Song nhẹ nhàng phun ra một chữ, hắc vụ cự thủ một lần nữa hóa thành sương mù, sau đó lại lập tức biến trở về nguyên bản tôn kia kinh khủng giết chóc tự thần. Oeng. Cường đại sát lục chi khí bạo phát đi ra, chấn động tứ phương, cùng Tào Lâm cái kia hai đầu kiếm khí màu đỏ như máu đụng vào nhau, bạo phát ra vang vọng chân trời kịch liệt oanh minh. Phốc xích. Chỉ là cái này hai cỗ lực lượng sinh ra dư ba, đều để Nhạn Phi Vân bọn người cảm giác ngăn cản không nổi. Ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rời vị trí bình thường, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình tức thì bị đẩy lui mấy chỗ xa, ngã trên mặt đất. Mà tại cùng thời khắc đó, đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời, Tào Lâm huyết sắc khí tức đã muốn chạm đến tiên Phật chi lực. A. Tào Lâm sắc mặt vui mừng, khoe miệng nhịn không được liền muốn phụ lên ý cười. Nhưng tại hạ một khắc, mặt của hắn lập tức liền cứng đờ. Phanh. Một cô bá đạo như huy hoàng ngày khí thế nghiêng đãng tứ phương. Một bóng người từ sáng chói trong thánh quang đi ra. Chương 243. Kinh thế chi chiến. Chương 243, kinh thế chi chiến. Càn khôn huyền hoàng, chiếu sáng rạng rỡ, phản phất muốn chiếu sáng cả mảnh trời. Ngũ hành đại đạo, tuần hoàn không chỉ, hóa thành thần luân, phù ở sau lưng, tại hắn quanh thân, một đoàn chói lóa mắt ánh sáng không ngừng xoay tròn lấy, nổi bật lên người này thần uy bất phàm. Một bộ hoa phục, lộng lẫy đến cực điểm, giống như trên trời chí tôn giáng lâm. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh thiên địa phảng phất đều yên lặng xuống tới bắc cảnh tuần kiểm làm. Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cựu Nhận nhìn người tới hình dạng, không khỏi lên tiếng kinh hô là ngươi. Thẩm Lưu Niên. Tào Lâm thì là nhìn người tới khuôn mặt sau, trên mặt tràn ngập sát ý nồng nặc, muốn rách cả mí mắt. Chỉ có Phí Hành Khách cùng chúng liền mấy hai người có chút mờ mịt. Bọn hắn tị thế tu hành đã có gần trăm năm thời gian, chỗ nào có thể biết đến Thẩm Lưu Niên vị này mấy năm gần đây thượng vị bắc cảnh tuần kiểm làm đâu. Giờ phút này, Thẩm Lưu Niên ở trên cao nhìn xuống quan sát Tào Lâm, ánh mắt đạm mạc. Phảng phất tại đối đãi một cái tôm tép nhãi nhép bình thường. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Trấn Bắc Vương Tào Lâm, cấu kết Ma đạo, tàn phá bừa bãi Bắc Sơn Châu vạn dân, ý đồ băng liệt Bắc Cảnh thiên mệnh, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha." Bản tọa là Bắc Cảnh tuần kiểm làm Thẩm Lưu Niên, đại thiên chấp pháp, ngươi còn không mau túi đầu nhận tội, khoanh tay để tội. Nói, một khối bạch hạc ngọc khuê xuất hiện tại trước người hắn, trên đó một cỗ hoàng uy quần quần mà ra hử. Tào Lâm nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng hận ý trừ khử không hết, bất quá là một kẻ thảo dân, dưới cơ duyên xảo hợp lẫn người, dám nói bừa chu sát ta Trấn Bắc Vương, đơn giản không biết mùi vị. Bây giờ hắn tất cả mưu đồ đều bị trước mắt bọn này tiện nhân quấy rầy mất rồi. Đột phá pháp tướng cảnh cơ hội, không có. Nhiều năm qua bố trí huyết ma lớn tiếu nghi thức, không có. Sáng lập ma đạo thiên mệnh thời cơ, không có. Hắn mấy chục năm khổ tâm kinh doanh, dốc hết tâm huyết, tốn hao đại giới to lớn thiết kế hết thảy tại trong khoảnh khắc đều bị tan rã mất rồi. Tâm tình của hắn gần như bạo tẩu. Vô luận như thế nào, những này hủy hắn kế hoạch người, tuyệt không thể buông tha. Hôm nay, ta liền giáo huấn các ngươi một chút những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nói đi, hắn không cố kỵ nữa, toàn lực xuất thủ. Khoát tay, huyết sắc cự kiếm lần nữa vung ra ngàn thước kiếm khí, mang theo khí thế ngập trời, nhấc lên vô tận phong trần, hướng phía Thẩm Lưu Niên đánh tới. Mặc dù Tào Lâm tấn thăng pháp tướng cảnh thất bại, nhưng giờ phút này hắn vẫn như cũng là thần thể cảnh đỉnh phong cực mạnh người. Huống chi, huyết hải của hắn thiên địa còn không có tổn hại, dưới lòng bàn chân gò núi này cánh rừng huyết ma lớn tiếu nghi thức còn có thể duy trì, trong tay còn có tám sát huyết tận la bàn, trước mặt những này cá chết tôm nát, như thế nào sẽ là đối thủ của hắn? Tới tốt lắm. Thẩm Lưu Niên năm ngón tay khẽ nhếch, trong tay lưu quang nhẹ nhõm, trong hai con ngươi chiếu rọi ra một cỗ huyền ảo tối nghĩa đạo vận khí tức. Hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ, Thiên Thu Lưu Truyền. Thoại âm rơi xuống, từng vòng gợn sóng nộn nhạo lên, hình thành đạo đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Sau một khắc, thời gian phảng phất đình chỉ, thiên địa lâm vào vô biên trong tĩnh lặng, phảng phất âm thanh hô hấp đều nghe không được, đám người chỉ cảm thấy chính mình giống như là ở vào một loại mộng ảo trạng thái, hết thảy cảnh vật đều trở nên bắt đầu mơ hồ, ý niệm của bọn hắn giống như là nhận một loại nào đó trở ngại bình thường, trở nên trì trệ. Cắt, cắt. Phảng phất đến từ xa xôi thời gian trôi qua một mặt, lại tốt giống như đến từ vô biên giới hạn tương lai một mặt. Một trận lá cây lượn quanh, gió nhẹ nhẹ phẩy, sóng biển đánh ra thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Cứ không, cứ tĩnh. Không, yên tĩnh đến để cho người ta cảm thấy sợ hãi tình trạng. Tựa như vượt qua vô tận thời không, lại hình như ngay cả một cái chớp mắt đều không có phát sinh qua động hoặc dừng đã mơ hồ giới tuyến. Tào Lâm mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Thẩm Lưu Niên đây là sử dụng dạng lực lượng gì. Mặc dù, hắn không đến mức như lần trước đối mặt Thiên Thu Lưu Chuyển Dương Thiên Hùng bình thường, lâm vào bản thân trong hoài nghi, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, suy nghĩ của mình bị chậm lại vô số lần. Thần niệm cùng thân thể giống như chia lìa bình thường, không cách nào khu động nửa phần, đây là cỡ nào quỷ dị. Ánh mắt mọi người tiêu điểm, Thẩm Lưu Niên có chút há mồm, im mắng đọc lên một chữ, phá. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, tựa như là dẫn nổ một loại nào đó lực lượng kinh khủng, trong chốc lát, toàn bộ hư không đều bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, cái kia đầy trời huyết khí, cương phong, huyết ma chi lực, giống như là như thủy triều tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Tào Lâm thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bay ngược mà ra phốc phốc. Thân thể của hắn trùng điệp bay ngược ra ngoài nện xuyên đại địa, toàn bộ gò núi cánh rừng đều bị san thành bình địa, đại địa vết rách lan tràn, tạo ra một đầu khe danh to lớn, lưu lại một cái sâu không thấy đáy cái hố. Thẩm Lưu Niên nhìn xem một màn này, đôi mắt nhắm lại. Tào Lâm thực lực quả nhiên vẫn là quá mạnh mà đến, chính mình lấy chân thực đặc hiệu mở ra tư thái bên dưới, toàn lực phát động Thiên Thu Lưu Chuyển nhưng lại vẫn như cũ không thể trực tiếp một kích chí mạng, ngươi cho rằng cái này có thể giết chết ta sao? Ba. Tào Lâm từ trong hố sâu bò lên đi ra, trên thân huyết diễm sôi trào, thần sắc dữ tợn, trong mắt sát ý càng thêm hừng hực, huyết ma lớn thiếu. Tám sát huyết tận la bàn. Huyết hải thiên địa, máu nói mớ thiên sát, mở. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một viên đỏ tươi đến làm cho người cảm thấy hoa mắt vòng tròn xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, tản mát ra vô tận mục nát mùi máu tanh. Mà theo vòng tròn xuất hiện, hắn trên thân thể cao lớn, từng đạo ẩn chứa khí tức cường đại đạo vận phù văn liên tiếp hiện, lẫn nhau sâu chuỗi, cấu tạo ra lít nha lít nhít, khó mà phân rõ phù văn hình vẽ hắn đây là đang. Hắn đây là đang trên thân thể của mình vẽ huyết ma lớn tiếu nghi thức đường vân. Thẩm Lưu Niên rất nhanh phản ứng lại, nhất định phải đồng loạt ra tay. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, không cần câu thông, bọn hắn vốn là nhất tâm đồng thể. Thẩm Lưu Niên mắt thả thần quang, vô tận tiên uy ra thân. Sở vô song sát khí toàn ra, tựa như sát tôn giáng lâm. Ở đây hai vị người mạnh nhất đã xuất thủ, mà các tông sư thấy thế, cũng biết nhất định phải lần nữa đụng một cái. Nhạn Phi Vân lấy ra một khối xanh thảm bảo thạch cùng ngỗng linh đao đụng vào, rút đao mà ra, đao khí như trên trời ngân hà, liên miên bất tuyệt. Mà Hàn Cửu Nhận thì lấy ra một viên đan dược màu vàng, một ngụm nuốt, thân thể tăng vọt mấy ngàn thước, mặc dù vẫn như cũ so Tảo Lâm hóa thành quái vật khổng lồ muốn nhỏ hơn gấp đôi, nhưng từ trên thân nó phát ra khí tức, hiển nhiên so trước đó muốn mạnh hơn mấy lần. Hàng Cửu nhận không nói một lời, đấm ra một quyền, mang theo vô tận kim qua thiết mã chi thế. Chúng liền mây cùng phí hành khách cũng phát ra chính mình sau cùng một phần lực lượng. Trên bầu trời, chân võ tiên lực cùng Phạm Vương thân Phật lực cũng ngang nhiên mà động, hóa thành vô địch công kích hướng phía Tảo Lâm chút xuống mà đi. A a a a a ba. Tảo Lâm điên cuồng gầm thét, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, điên cuồng vận chuyển huyết ma lớn tiếu nghi thức lực lượng, thôi động tám sát huyết tận la bàn, phát ra ngập trời oán linh. Vô tận huyết hải, sôi trào mãnh liệt. Tại phía sau hắn, từng tôn máu nói mớ hư ảnh, giống như thực chất, phóng lên tận trời, máu nói mớ bay múa, huyết sát ngút trời. Các ngươi coi là, các ngươi có thể chiến thắng ta sao ba? Si tâm vọng tưởng ba. Tào Lâm phát ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, hắn dù sao không phải pháp tướng cảnh đại tông sư. Giờ phút này, hắn trải qua không tiếc hao tổn tinh nguyên, thiêu đốt bản nguyên. Trước nay chưa có lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Từng tòa sơn lĩnh gò khe bị sinh sinh đánh nổ, hóa thành bụi bặm, từng đạo không gian loạn lưu, càng là tàn phá bừa bãi, đem trọn vùng trời tế đều quấy thiên hôn địa ám. Cả phiến thiên địa bên trong, chỉ còn lại có vô biên vô hạn, các loại lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau sương mù hỗn độn. Chương 244. Cầu vồng nối đến mặt trời. Chương 244. Cầu vồng nối đến mặt trời. Âm âm bốn. Long trời lở đất đáng sợ lắc lư. Mấy người bọn họ một cái này, trực tiếp giao động đại địa căn bản. Vô số vết rách hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, cơ hồ đã nứt ra mấy chục vạn dặm thổ địa. Mà bị lực lượng này đưa tới lắc lư càng là do người, trực tiếp quét sạch mấy ngàn vạn dặm thổ địa. Bọn hắn trận chiến này, toàn bộ Bắc Sơn Châu đều hứng chịu tới kịch liệt ảnh hưởng, thậm chí xung quanh Đông Sơn Châu cùng Ngư Lương Châu hơn phân nửa bộ phận đều có thể cảm ứng được truyền vang mà đến lực lượng kinh khủng. Hiện tại, hơn phân nửa bắc cảnh trong trái tim con người đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía phương bắc ở nơi đó, ở trên bầu trời kia, kim quang thần khí, sát khí, khí thế hung ác, lệ khí, huyết khí, đến không hết lực lượng xen lẫn tung hoành ở cùng nhau, hóa thành một bức tràn ngập hủy diệt ý vị bức tranh. Tại thời khắc này Đông Sơn Châu Tống Ngọc, Ngư Lương Châu Diệp Khô, Ma Quyển Thu đều đã nhận ra cái gì, thậm chí là tại phía xa Đông Cương Thôi Thanh Hà, không biết ở mảnh này trong di tích mạo hiểm Lâm Lực Yên, bọn hắn đều hướng phía phương bắc nhìn lại. Những này thân phụ bắc cảnh thiên mệnh người đều cảm giác được một trận quyết định tương lai chiến đấu đang đánh vang. Thôi Thanh Hà vận chuyển huyền được thiên đồ, cấp tốc suy tính đứng lên. Sau một khắc, trong miệng hắn phun ra máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm nói, bắc cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà đổi thành một bên sư phụ, Lâm Nhược Yên đem trong di tích kỳ chân cất kỹ, nhìn về hướng bắc cảnh vị trí, đang kêu gọi Hoa Dương đạo ngươi cảm ứng được. Hoa Dương từ nàng bên hông trong ngọc bội xông ra sư phụ, ngươi cũng phát giác được không? Lâm Nhược Yên trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Hoa Dương trầm mặc một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nói ra, thì ra là thế, xem ra ngươi có thể gặp được ta cũng là thiên mệnh nguyên nhân. Làm tiên triều công chúa của hoàng thất, Hoa Dương biết rất nhiều thường nhân chạm đến không đến bí mật, trong đó liền bao gồm thiên mệnh chân tướng thiên mệnh. Lâm Nhược Yên khẽ nhíu mày. Nàng làm Lâm gia nhân vật dâu dịa, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, đối với thiên mệnh cũng chỉ là biết có như thế một cái khái niệm, cụ thể là cái gì, nàng hoàn toàn không biết. Hoa Dương nhìn về phía Lâm Nhược Yên, lắc đầu, khẽ cười nói, việc này cách ngươi còn quá xa, quá sớm biết đạo, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Chờ ngươi đột phá thần thể cảnh sau, mới là mở ra thế giới mới cửa lớn thời điểm. Ân, sư phụ. Lâm Nhược Yên nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng vẫn còn không biết rõ cái gì là thiên mệnh, nhưng nàng biết Hoa Dương sẽ không hại nàng. Thế là nàng đem việc này không hề để tâm, nhìn xem mới lấy được kỳ chân, hít sâu một hơi, sư phụ, lần này thu được thần đạo tám đại kỳ chân bên trong hắc nhật thạch, ta có nắm chắc có thể đột phá giao thái cảnh. Tốt. Hoa Dương cười đáp lại nói bốn. Bắc cảnh. Bắc Sơn Châu. Thẩm Lưu Niên cùng Sở Vô Song đám người cùng Tào Lâm song phương chiến đấu sức mạnh bùng lên dư ba còn chưa triệt để lắng lại. Trên nguồn lực lượng này thông chính này, dẫn chấn thương cung, nổi lên các loại kinh người dị tượng. Nhưng đây vẫn chỉ là việc nhỏ. Trọng yếu hơn là chôn sâu ở bắc cảnh phía dưới mặt đất địa mạch cũng phải bị nguồn lực lượng này ảnh hưởng cùng tác động đến. Dư ba chi lực thấu kinh và triệt, cơ hồ liền muốn chạm đến địa mạch chỗ. Một khi địa mạch bị bọn hắn lực lượng này lan đến gần, cái kia tạo thành ác liệt ảnh hưởng đem khó mà dự đoán, gây nên liên lụy toàn bộ bắc cảnh địa chấn đều xem như tốt, cực đoan tình huống dưới không thể nói trước sẽ để cho toàn bộ bắc cảnh đều lâm vào dưới mặt đất, dẫn tới nước biển tới tràn. Còn tốt, tại nguy cơ như vậy trước mắt, bắc cảnh thiên mệnh xuất thủ, một đạo ôn hòa bạch quang xuyên qua tầng tầng trở ngại, chiếu xạ tại trên địa mạch, bao trùm cái này kéo dài mấy ngàn tỷ dặm, liên tiếp bắc cảnh lớn nhỏ gò núi, bình nguyên trên địa mạch, đem cái này sức mạnh như bẻ cảnh khô ngăn cách tại bên ngoài. Mà tại trên đại địa, kịch liệt bạo tạc bụi còn chưa triệt để tán đi. Lúc này, Tào Lâm cái kia cao tới mấy ngàn trượng huyết ma trên thân thể hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, trên người huyết nhục tại sụp đổ, làn da bị đốt cháy khét, thân thể tức thì bị xé rách ra từng đạo vết thương thật lớn. Mà tại chỗ ngực, càng là có một cái đường kính mấy trăm trượng vết thương khổng lồ. Giữa không trung, tám sát huyết tận la bàn đã triệt để phá toái. Khuôn mặt của hắn cũng là giữ tận vặn mèo đến tột đỉnh, trở nên không gì sánh được đáng sợ. Nhưng hắn vẫn như cũ còn tại miệng lớn thở phì phò. Hắn còn chưa chết. Một bên khác, Thẩm Lưu Niên bọn người bên này, Thẩm Lưu Niên sắc mặt có chút tái nhợt, cánh tay có chút run lên. Cho dù là lấy hắn hiện tại mở ra chân thực đặc hiệu trạng thái, vẫn như cũ tiêu hao toàn bộ lực lượng. Sở Vô Song trạng thái cũng không khá hơn chút nào, trên thân bốn chỗ đều bị hắc vụ quấn quanh, hình dạng khủng bố. Tại bọn hắn phía dưới, Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận đã ngã sấp trên mặt đất, chúng liền mây cũng hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Mà Phong Quân Phí hành khách thì là triệt để chống đỡ không nổi, trên người sinh cơ nhanh chóng sói mòn a. Tào Lâm phát ra một trận cười lạnh, nhìn xem đám người, xem ra cuối cùng vẫn là bản vương thắng nha. Hắn đưa tay tìm hỏi, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt liền đem chết đi phí hành khách bắt lại tới. Sau đó, hắn trực tiếp đem phí hành khách lấp vào bộ ngực mình chỗ vết thương. Lập tức, miệng vết thương của hắn chỗ xuất hiện đến không hết răng nhọn, đầu lưỡi, trong khi hô hấp, trực tiếp đem phí hành khách nuốt hầu như không còn. Lớn tuổi chút, khí huyết có chút suy bại. Hắn đập đi miệng, có chút bất mãn. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía mà đến Thẩm Lưu Niên cùng Sở Vô Song hai người, lộ ra một vòng tham lam mỉm cười. Ha ha ha, nuốt các ngươi hai cái này tươi mới huyết thực, thương thế của ta trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục, tổn thất tinh nguyên cũng có thể được đền bù. Hiện tại, các ngươi hẳn là cũng không có còn lại bao nhiêu khí lực đi. Tào Lâm trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Tại đem phí hành khách sau khi ăn, bộ ngực hắn thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, trên thân suy yếu khí thế lại lần nữa dương lên đứng lên. Mặc dù chỉ có thời kỳ toàn thịnh bốn thành, mà lại không có huyết hải thiên địa, huyết ma lớn tiêu cùng tám sát huyết tận la bàn. Nhưng người đối diện so với chính mình càng thêm suy yếu. Tào Lâm cho là ưu thế tại ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hắn hé miệng, phun ra một ngụm huyết tiễn, hóa thành huyết vũ, hướng về Thẩm Lưu Niên cùng Sở Vô Song. Nhưng mà trên bầu trời, sinh hồng thái dương tại thời khắc này hóa thành thuần trắng chi sắc, cầu vồng nối đến mặt trời. Một tiếng không gì sánh được ngông cuồng thanh âm vang vọng đất trời. Chương 245, Trấn Bắc Vương Tào Lâm chết. Chương 245, Trấn Bắc Vương Tào Lâm chết. Thuần túy nhất của ý, thuần túy nhất đao ý cùng thuần túy nhất sát ý, đây là thuần túy tới cực điểm ý cảnh, mà ý cảnh này điểm cuối cùng chỉ có một cái, Tào Lâm. Bang ba, ban ngày giữa trời, một đao đánh rớt, trường hồng chật trời, thương thiên chi lực thêm nữa tại trên đó, mang theo không cách nào ngăn cản uy năng, hướng phía Tào Lâm vênh sát xuống. Tất cả thiên địa vì đó tịch diệt. Cái gì? Tào Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phốc phốc, hắn khổng lồ huyết ma thần thể bên trên, máu tươi bạo lưu mà ra, phô thiên cái địa, tựa như lũ quét cuốn tới. Một kích này không gì sánh được quả quyết, cũng vô cùng ngoan lệ không. Phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ a. Tào Lâm điên cuồng khu động tự thân thần niệm, thúc đẩy huyết ma thần thể bản thân chữa trị. Nhưng là đánh rất ở trên người hắn một đao này, phóng xuất ra vô biên giết chóc đao ý, như giỏi trong xương, kéo dài mà ra, những nơi đi qua, Tào Lâm thần niệm đều là sụp đổ, phi hôi yên diệt, đã mất đi khống chế đối với thân thể. Máu của hắn ma chân nguyên đi tứ tán, đã không có bất kỳ cái gì cơ hội các loại, chờ một chút. Tào Lâm lần này thật luống cuống. Thân là đường đường trấn Bắc Vương, hắn còn chưa bao giờ trải qua bực này nguy cơ sinh tử hí, ta hiện tại nhận tội. Ta yêu cầu vào kinh thành gặp mặt bệ hạ thỉnh tội. Hắn đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Trương Cuồng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Trôi nổi tại giữa không trung Thẩm Lưu Niên thì là nhịn không được cười lên nói thỉnh tội. Tào Lâm, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Không thể không nói, huyết ma đạo tu sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Cho dù Tào Lâm bây giờ bị Trương Cuồng bạch hồng quán nhật một phân thành hai, vẫn còn dễ dỗi lấy nói chuyện Thẩm Lưu Niên, ngươi cho rằng giết ta, ngươi liền có thể gối cao không lo sao? Ngươi giết ta, Trung Châu đám lao gia hỏa kia nhất định sẽ mượn cơ hội nổi lên, bại miễn ngươi Bắc Cảnh tuần kiểm làm vị trí. Đám lao giả kia, am hiểu nhất chính là tá ma giết lửa. Tào Lâm gào thét gầm rú nói cái này đại thành trong triều đình trong ngoài bên ngoài đã sớm nát ấu. Ngươi tha ta một mạng, ta thụ trọng thương này, không tính dưỡng mấy chục năm không có khả năng khôi phục, ngươi cũng có thể theo thứ tự làm cớ, tiếp tục chiếm cứ tại Bắc Cảnh. Nói đến đây, hắn lại dùng tới vô cùng dụ hoặc ngữ khí, ngươi cũng đã nhận ra đi, bây giờ đại thành nhìn như liệt hỏa nấu dầu, kỳ thật đã nước sông ngày một rút xuống. Một khi vị kia rời đi. Ha ha, ngươi chiếm cứ toàn bộ Bắc Cảnh, như vậy ưu thế, người nào có thể ngăn cản? Nhưng mà, bất luận Tào Lâm như thế nào mê hoặc, Thẩm Lưu Niên đều là bộ kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nhìn không gì sánh được trào phúng. Cái này khiến Tào Lâm trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ tức giận. Hắn đã như vậy hạ thấp tư thái, cái này Thẩm Lưu Niên thế mà còn bất vi sở động. Quả thực là lẽ nào lại như vậy a? Nhưng bây giờ người là giao tớt, ta là thịt cá, Tào Lâm trong lòng mặc dù có lửa, cũng chỉ có thể mạnh nuốt xuống. Buông tha Tào Lâm. Cái này xưa nay không tại Thẩm Lưu Niên cân nhắc phạm vi bên trong. Trảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc. Tào Lâm đột nhiên cảm giác mình trước mặt đột nhiên vọt tới vô hạn uy áp, bá đạo vô địch, như thái nhạc chi dương, đặt ở đỉnh đầu của hắn. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, Thẩm Lưu Niên đã đi tới trước người hắn. Hắn vẫn như cũ mang theo mây kia nhạt gió nhẹ mỉm cười, phản phất đã thoát ly vừa rồi trận chiến kia mang tới ảnh hưởng Tào Lâm, ngươi đúng là địch nhân cường đại. Đối với ngươi dạng này địch nhân, ta tự nhiên muốn dâng lên cao nhất kính ý. Tào Lâm nghe được hắn lời này, nhìn thấy hắn bộ dáng này, không có chút nào buông lỏng, ngược lại xông lên một cố dự cảm bất tường đối với địch nhân, ta lớn nhất kính ý chính là đuổi tận giết tuyệt. Thoại âm rơi xuống, thần quang tăng vọt mà lên. Một vòng thái dương màu vàng ở trong hư không hiện hiện. Vòng này kim dương thái dương, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phản phất ngay cả thời gian cùng không gian đều có thể nóng chảy rơi bình thường, khiến người ta run sợ. Sau một khắc, kim dương hướng phía Tào Lâm chấn áp xuống. Tào Lâm thân thể tại hoàng kim trong liệt diễm, hóa thành nhiều lần ửng đỏ hơi khói. Nhưng còn chưa kết thúc. Thẩm Lưu Niên trong đồng tử, thần uy hiện hiện, mọi loại đạo vận lưu chuyển mà lên đặc hiệu hệ thống đặc hiệu rút ra yêu cầu 10 phần hạ khắc, nhất định phải đem một vị người tu hành tinh hoa lưu lại. Sau một khắc, những đạo vận này khuyết tán mà ra, đem bốn phương tám hướng này bao bọc vây quanh, không để cho những này ửng đỏ hơi khói chảy ra mảy may. Ngay sau đó, vạn hỏa bốc lên, thần diễm giao tung, ửng đỏ hơi khói bị không ngừng áp xúc. Lúc này, một cỗ thảm liệt tiếng gào thét truyền ra. A ba, là Tào Lâm thanh âm. Thẩm Lưu Niên hơi nhướng mày, trong lòng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn dạng này thế mà cũng còn không có chết sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, nguyên lai là Tào Lâm lưu lại tại mảnh không gian này thần niệm bị thiêu đốt mà phát ra tiêu thảm. Hắn dù sao đã là nửa bước pháp tướng tồn tại, đã đơn giản pháp tướng cảnh đại tông sư một bộ phận đặc tính. Pháp tướng thần hồn bất diệt, nó còn có đoạt xá chúng sinh, mượn xác hoàn hồn cơ hội. Mà lại pháp tướng cảnh đại tông sư coi như thân thể phá toái, pháp tướng thần hồn vẫn như cũ có không tầm thường sức chiến đấu. Bất quá, nửa bước pháp tướng cuối cùng không phải chân chính pháp tướng, chỉ là cho Tào Lâm một tia giãy giụa cơ hội. Hiện tại, Thẩm Lưu Niên đem hắn kia cơ hội này triệt để gạt bỏ. Bất quá trong một lát, Thẩm Lưu Niên phất phất tay, đạo vận bình chướng tối lui. Tào Lâm thân thể, thần niệm, hết thảy đều hóa thành giờ phút này trong tay hắn một viên nóng ánh sáng long lanh yêu dị huyết châu kiểm tra đo lường đến siêu cao năng số lượng đoàn, phải chăng tiêu hao 75.000 điểm danh vọng tiến hành hấp thu rút ra. Quả nhiên, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên 75.000 điểm. Nếu như Thẩm Lưu Niên không có nhớ lầm, chính mình lần trước rút ra các tuần khảm đặc hiệu thời điểm, chỉ tốn 5.000 điểm. Xem ra rút ra đối tượng thực lực càng mạnh, tiêu hao danh vọng cũng liền càng lớn là. Thẩm Lưu Niên không do dự, 75.000 điểm liền 75.000 điểm. Tào Lâm thực lực phi thường, lấy ra đặc hiệu tất nhiên vượt siêu chỗ giá trị. Nhưng mà bốn, thiên mệnh người danh vọng giá trị không đủ. Không cách nào rút ra. Thiên mệnh người danh vọng giá trị không đủ. Không cách nào rút ra. Hệ thống phát ra bén nhọn cảnh cáo âm thanh. Thẩm Lưu Niên thấy thế sững sờ, mở ra bảng thiên mệnh người, Lý Mục Quy quyền hạn, danh sách 3 tu vi, võ đạo đệ tứ cảnh giao thái cảnh trung kỳ cảnh giới đặc hiệu, thần thể kỹ năng đặc hiệu, tuyết ngược gió tham ăn, bạch hồng quán nhật, phù quang và kim, thiên thu lưu chuyển, thiên cơ tính toán tưởng tận khí chất đặc hiệu, kiếm khách, siêu trần tại thế, sát tôn thất thần, duy ngã độc tôn, ẩn sĩ, đao cùng duy nhất một lần chân thực đặc hiệu, không danh vọng. 57.213.10000. Nhìn thấy bảng, hắn lúc này mới nhớ đứng lên, trước đó tiến hành đặc hiệu dung hợp thời điểm, chính mình tiêu hết 10.000 điểm danh vọng. Hiện tại mới qua không đến 3 tháng công phu, có thể tích tán hơn 3 vạn danh vọng giá trị, đã coi là không tệ. Bất quá, hôm nay cùng Tào Lâm một trận chiến sau, mang tới ảnh hưởng không thể đánh giá. Chính mình 3 cái áo duệ đều tham dự trong đó, nghĩ đến mỗi một cái áo duệ đều có thể mang đến cho mình đại lượng danh vọng giá trị. Mà lại, Tào Lâm trước đó nói lời cũng không phải không có lý. Tào Lâm đã trừ, Thịnh Kinh triều đình không có khả năng dễ dàng tha thứ Bắc Cảnh tồn tại một cái hắn dạng này quyền lực bên trên không giới hạn Bắc Cảnh tuần kiểm sử ra. Nếu không, cái này không tương đương tại lại chế tạo một cái Tào Lâm đi ra sao? Đối với cái này, Thẩm Lưu Niên kỳ thật cũng không có cái gì quá tốt ứng đối phương pháp. Dù sao, hắn cùng Tào Lâm cái này thái tổ phong thượng, lưu chuyển xuống trấn Bắc Vương không giống với. Quyền lực của hắn đến từ còn tại nhân thế Thiên Khánh Đế. Thiên Khánh Đế muốn thu hồi cỗ này quyền lực, dễ như trở bàn tay. Còn nữa nói, hắn cũng không có Tào Lâm thực lực khủng bố kia. Bài trừ chân thực đặc hiệu, hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ giao thái cảnh võ sư. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, nhưng cũng không có quá lo nghĩ. Hắn lần này thông qua Bắc Cảnh tuần kiểm làm thân phận đã thu được không ít chỗ tốt. Kim Điệp Thương hội mượn cơ hội cấp tốc quyết trường, như Kiểm Trúc Thương hội, Ngũ Thương Minh hội các loại thương hội đều có chút ý động, muốn nhập vào trong đó. Võ đạo kiếm các đến nay nắm chắc trong tay của mình, Lương An phủ cũng sẽ không bởi vì Thẩm Lưu Niên áo hệ này bị mất chức mà mất đi. Còn có Ngư Lương Châu Trương cùng thành lập Võ Lâm Minh. Thậm chí, lấy hiện tại tình huống, Đông Sơn Châu Chi Châu nhân tuyển tốt nhất, tất nhiên là Lương An phủ quân, Phi Ưng thành chủ Lý Mục Uy. Bất quá, tại triều đình tá ma giết lựa trước đó, hắn còn có chuyện cần xử lý, đó chính là dò xét trấn Bắc Vương phủ. Chương 246. Hôm nay loại tràng diện này, xác thực chưa từng gặp qua. Chương 246, hôm nay loại tràng diện này, xác thực chưa từng gặp qua. Tại Thẩm Lưu Niên trầm tư thời điểm, phía sau hắn, Nhạn Phi Vân, Hàn Cửu Nhận cùng chúng liền mây ba người, thì có vẻ hơi không biết làm sao. Nói thật, cho tới bây giờ, ba người bọn hắn cũng còn có một ít ngộng. Bọn hắn mỗi một cái đều là trải qua mấy trăm năm gió sương láo giang hồ. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua? Bọn hắn vốn là muốn nói như vậy, nhưng là hôm nay loại tràng diện này, bọn hắn xác thực chưa từng gặp qua. Dù sao, hôm nay Tào Lâm phát huy ra thực lực, đã cùng pháp tướng đại tông sư không khác. Mà pháp tướng đại tông sư cảnh giới cỡ này tồn tại, ở trong thế giới này là chân chính vượng mao lân giác tồn tại. Võ đạo tam đại thánh địa, Nho môn tam đại học phái, Phật môn hai tông, Mê đổ hải tam ma đạo chờ chút lẻ loi tổng thế lực đỉnh cấp chung vào một chỗ, pháp tướng cảnh đại tông sư cấp bậc tồn tại, sẽ không vượt qua ba chữ số, đây là tính cả những cái kia bế quan nhiều năm chưa từng lộ diện, không biết sinh tử truyền thuyết tồn tại. Bây giờ còn đang trên giang hồ xuất đầu lộ diện pháp tướng cảnh đại tông sư, toàn bộ thiên hạ cộng lại cũng chính là 20-30 vị, hơn nữa còn phân tán ở chân trời góc biển, thế giới các nơi. Tồn tại bậc này, gặp mặt một lần đều là yêu cầu xa vời. Chúng chi là cùng bọn hắn giao thủ, mà lại giao thủ còn chưa tính, bọn hắn thế mà còn chiến thắng, cái này đơn giản không thể tin. Bọn hắn không khỏi nhìn về hướng phía trước phân lập mà chiến ba người. Trận chiến ngày hôm nay trên thực tế chủ lực là ai, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Bắc Cảnh tuần kiểm làm hồ điệp quân thẩm thời gian, hung hiệp Sở Vô Song cùng Võ Lâm Minh Minh Chủ Trương Cuồng, bọn hắn mỗi một cái phát huy ra thực lực đều để bọn hắn nhìn mà than thở. Dù sao bọn hắn toàn lực một kích đều giống như tại Tào Lâm tạo gió, bọn hắn mới thật sự là có thể phá phòng người. Nghĩ tới đây, Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận cũng không khỏi đến có chút nghĩ mà sợ. May mắn lúc đó lựa chọn cùng Trương cùng hợp tác, không có cùng hắn động thủ. Nếu không, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hai người bọn họ lao cốt đầu, sợ không phải sẽ trực tiếp bị Trương cùng cho tươi sống phá hủy. Nhất là Trương cùng cuối cùng cho Tào Lâm một kích chí mạng kia. Bạch Hồng có nhận. Nhạn Phi Vân từ hắn trong một đao kia, hoảng sợ phát hiện một chuyện đáng sợ. Trương cùng một đao kia bên trong, trừ sát ý, đao ý cùng cùng ý bên ngoài, thế mà còn ẩn giấu đi một cỗ kinh diễm tuyệt luân kiếm ý. Đây quả thực lật đổ Nhạn Phi Vân nhận biết. Trên người một người đồng thời có nhiều loại ý cảnh cũng không tính hiếm lạ. Ly kỳ là Trương Cuồng có chứa kiếm ý cùng đao ý là xung đột lẫn nhau. Kiếm ý sắc bén, đao ý ba cuồng, cả hai tuyệt không tương dung. Nhưng Trương Cuồng một chiêu này, thế mà để bọn hắn hài hòa cùng tồn tại. Chiêu này, để hắn nghĩ tới một người. Ngày xưa Long Tước Kiếm Thần. Long Tước Kiếm Thần, một tay long kiếm, một tay tước lưới đao, đao kiếm vô song, đang lâm đỉnh núi, thiên hạ đệ nhất. Nhạn Phi Vân không biết, Trương Cùng sở dĩ có thể thi triển như vậy đao kiếm cùng tồn tại một chiều, là bởi vì hắn mở ra đặc hiệu đao cùng tự thân có chứa đao ý, mà đổi thành một cái đặc hiệu Bạch Hồng Quán Nhật lại là một môn kiếm chiêu. Đây cũng là hắn hôm nay thi triển một chiêu này sau mới phát hiện trận chiến ngày hôm nay, dựa vào chư vị xuất thủ tương trợ. Ngay tại trong lòng ba người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Thẩm Lưu Niên đã thu thập xong tâm tư, quay người đối bọn hắn làm vái chào không dám nhận, không dám nhận. Ba người vội vàng khoát tay áo. Mấy người bọn hắn đúng là ra toàn lực, nhưng là hiệu quả sao bốn. Nếu như dựa theo truyền vận cống hiến đến xem, Trương Cùng một kích chí mạng, tính hai thành. Chưa từng lộ diện đốc trúc hòa thượng cùng Huyền Thành đạo nhân hai người xuất lực cũng không nhỏ, tính hai thành. Sở Vô Song chiến đấu lâu nhất, tính ba thành. Bọn hắn cùng bật hết hỏa lực Thẩm Lưu Niên chung chặt còn lại ba thành, không tính quá phận. Cái gì? Ngươi hỏi cụ thể chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Hợp chặt. Biết cái gì gọi hợp chặt sao? Tất cả mọi người có cống hiến, làm gì phân rõ ràng như vậy đâu? Ba người bọn họ giới cười. Thẩm Lưu Niên cũng lơ đễnh, chỉ nói là, lần này một trận chiến, chư vị đều có xuất lực, đến lúc đó triều đình luận công hành thưởng sẽ không thiếu chư vị. Hắn lời này không giả. Triều đình vì chèn ép hắn cái này Bắc Cảnh tuần kiểm làm, tất nhiên sẽ đem cái này thiên đại công lao chia lại cho những người khác. Sở Vô Song cùng Trương Cuồng hai người phát huy chói mắt nhất, triều đình tất nhiên đại lực khen thưởng. Bất quá, bọn hắn đều là ngựa của mình giáp, đối với mình trên thực tế cũng không có cái gì khác nhau. Mà Nhạn Phi Vân, Hàn Cửu Nhận cùng chúng liền mây, bao quát bị dư âm chiến đấu đánh chết phí đi khách, cũng sẽ bị đại lực tán thưởng, chúng ta cũng chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Nhạn Phi Vân bọn người cười khổ nói, trận chiến này đối với hắn và Hàn Cửu Nhận mà nói, hoàn toàn là thay bay vả gió. Bọn hắn ngay từ đầu đúng vậy dự định tham gia cùng cái này phá sự, mà là bởi vì Thẩm Lưu Niên lá thư này bốn. Ý niệm tới đây, bọn hắn nhìn về phía Thẩm Lưu Niên, Sở Vô Song cùng Trương Cuồng, bỗng nhiên hậu chi hậu giác. Lần này cục diện, chỉ sợ sớm tại trong kế hoạch của bọn hắn. Tào Lâm hoàn toàn là bị bọn hắn trô xáo lộ. Mà kế hoạch này, không ngoài dự liệu, tất nhiên là vị này Bắc Cảnh tuần kiểm làm thủ bút. Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận nhìn xem Thẩm Lưu Niên, trong lòng hãi nhiên đến cực điểm. Vị này tuần kiểm làm thật là lớn phách lực. Dù sao, trận chiến ngày hôm nay có chút sơ suất, chính là thân tử đạo tiêu. Mà Thẩm Lưu Niên lại hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của bọn hắn, chỉ là tiếp tục nói, triều đình có triều đình giá thưởng, bản tọa cũng có bản tọa thù lao. Trấn Bắc Vương Tào Lâm đã chết, Trấn Bắc Vương phủ cũng nên thanh toán một phen. Chư vị đến lúc đó cũng có thể đi chọn lựa mấy món vật trong lòng. Thẩm Lưu Niên không có chút nào che giấu nói ra việc này. Nhạn Phi Vân bọn người nghe nói lời ấy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là chúng liền mây. Hắn lần này nguyện ý xuất thủ, chính là Tào Lâm dùng trong phủ Diên Thọ Bí Bảo làm thù lao. Lúc đầu trải qua hôm nay trầm động chập trùng kinh lịch, việc này xem như ngâm nước nóng. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, vị này Bắc Cảnh tuần kiểm làm dĩ nhiên như thế hào phóng. Chương 247. Đến từ linh hồn mọi mệnh. Chương 247. Đến từ linh hồn mọi mệnh. Tại đem việc này nói định đằng sau, Thẩm Lưu Niên, Sở Vô Song cùng Trương Cuồng ba người liếc nhau một cái, không nói gì thêm, chỉ là lẫn nhau nhẹ gật đầu. Cái này khiến Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận hai người càng thêm cảm thấy ba người trước đây nhất định là đã câu thông qua rồi. Bất quá, bọn hắn hết sức tò mò. Thẩm Lưu Niên vì diệt trừ Tào Lâm đại địch này, can nguyện mạo hiểm lớn như vậy cũng là bình thường. Sở Vô Song tự xưng đại hiệp bên trong đại hiệp vì Bắc Cảnh thương sinh, hành hiệp nghĩa chi đạo, xuất thủ đối phó Tào Lâm đại ma đầu này cũng coi như hợp lý. Cái kia, Trương Cuồng vì cái gì cũng sẽ dính vào tiến việc này. Mà lại, nghĩ tới đây, hai người bọn họ chợt phát hiện trước đây một mực sơ sót một việc. Thẩm Lưu Niên, Sở Vô Song cùng Trương Cuồng ba người bọn họ trên thân nhưng thật ra là có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn đều là mấy năm qua này, đông nhiên hoành không xuất thế phi phạm cường giả. Hẳn là bốn. Nhạn Phi Vân chỉ cảm thấy giữa bọn hắn liên hệ chỉ sợ muốn so chính mình tưởng tượng muốn càng thêm sâu. Tại đằng sau, mấy người ước định cẩn thận thời gian sau, liền ai đi đường ấy. Trương Cuồng tự nhiên là cùng Nhạn Phi Vân, Hàn Cửu Nhận cùng một chỗ trở lại Ngư Lương Châu. Tại hồi Ngư Lương Châu trên đường đi, Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận nói bóng nói gió hỏi thăm ba người quan hệ, trong đó đây cũng không phải bọn hắn cảm thấy ba người có vấn đề gì, chỉ là tại Tào Lâm sau khi chết, Thẩm Lưu Niên, Sở Vô Song cùng Trương Cuồng chính là Bắc Cảnh mạnh nhất ba người. Tối thiểu nhất, bọn hắn tự hỏi, hai người bọn họ liên hợp lại, cũng sẽ không là bọn hắn một người trong đó đối thủ. Hôm nay trận chiến này, bọn hắn thấy được Thẩm Lưu Niên thần uy bá đạo, Sở Vô Song hung tuyệt lệ ác cùng Trương Cuồng cái kia triệt trời doanh nguyên đao ý, kiếm ý, sát ý cùng cường ý cảnh giới cỡ này, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao, mặc cảm. Nhưng bọn hắn phía sau Nhạn Môn Tông cùng Hám Thiên Tông dù sao vẫn là muốn tại Bắc Cảnh nội truyền thừa tiếp, nếu như có thể đối với ba vị này cường giả có thể có chút nhận thức sâu hơn, tự nhiên là tốt. Nhưng Trương Cuồng chỉ là cười không nói. Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu Nhận cũng mười phần biết điều không có tiếp tục truy vấn. Mà tại một bên khác, Thẩm Lưu Niên cùng Đốc Trúc, Huyền Thành hai người một lần nữa hội hợp, lần này có thể chu sát ma này, nhiều lại hai vị tương trợ, áp chế phá vỡ ma này bố trí huyết ma lớn thiếu. Thẩm Lưu Niên đối với Đốc Trúc cùng Huyền Thành chắp tay, ngỏ ý cảm ơn Đốc Trúc cùng Huyền Thành vội vàng khoát tay áo, tuần kiểm làm chết sát ta chờ, cái kia Tào Lâm ma khí ngút trời, nếu không phải tuần kiểm làm thực lực thông thiên, chính là ta hai người phá nó huyết ma lớn thiếu, cũng là vô dụng. Hai người bọn họ lúc nói lời này, không có nửa phần khiêm nhượng ý tứ, mười phần thành khẩn. Đốc Trúc cùng Huyền Thành lần này cũng là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người thế mà có thể tại thần thể cảnh thời điểm, liền phát huy ra pháp tướng cảnh lực lượng. Mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, bực này người khủng bố, thế mà bị bọn hắn hợp lực đánh bại. Bọn hắn giờ phút này trong lòng không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo cùng tự mãn, chỉ là thật sâu may mắn cùng nghĩ mà sợ. Hiện tại bọn hắn cũng không biết, lúc đó chính mình làm sao dám đáp ứng Thẩm Lưu Niên đến chấp hành kế hoạch này. Tào Lâm là quái vật, Thẩm Lưu Niên là phong tử. Còn tốt, cuối cùng là phong tử thắng. Bọn hắn nhìn về phía Thẩm Lưu Niên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính phục. Nhất là Huyền Thành không hổ là trời diễn phái đều suy tính không ra theo hầu nhân vật, quả nhiên không có khả năng tính toán theo lẽ thường, lần này thật sự là thêm kiến thức. Huyền Thành thở dài một tiếng, bùi ngùi mãi thôi. Hắn chuyến này trên danh nghĩa là đến hiệp trợ Thẩm Lưu Niên đáng yêu trừ ma, nhưng trên thực tế, Côn Lôn Sơn cho hắn nhiệm vụ chủ yếu là thừa dịp Thẩm Lưu Niên cùng Tào Lâm đấu tranh thời điểm, đem tiên đạo thế lực lan tràn tới. Hiện tại xem ra, kế hoạch là chấp hành không nổi nữa. Tào Lâm trực tiếp bị nhất ba mang đi. Cái này Thẩm Lưu Niên thật sự là hảo thủ đoạn, Côn Lôn Sơn lần này xem như bị hắn coi làm đao dùng. Tại bên cạnh hắn, Đốc Trúc đối với cái này cũng tràn đầy nảy cảm giác. Linh Ngải tự phái hắn nhập Bắc Cảnh, trừ ma là một chuyện, một bên khác cũng muốn cầu hắn mượn cơ hội này, truyền bá Phật đạo, vì tương lai Linh Đài tự hướng Bắc Cảnh phát triển đánh xuống cơ sở. Hiện tại tự nhiên cùng Côn Lôn Tiên Đạo kế hoạch mở dạng, ngâm nước nóng đương nhiên, chuyến này bọn hắn cũng không tính uổng công một chuyến đầu tiên, bọn hắn tương trợ Thẩm Lưu Niên trấn sát Tào Lâm, xem như cùng vị này Bắc Cảnh cự phách kết một cái thiện duyên, nhiều một người bạn tổng không phải chuyện xấu, tương lai hai nhà bọn họ tại Bắc Cảnh làm vài việc, bao nhiêu có dàn xếp chỗ trống. Thứ yếu, Thẩm Lưu Niên đáp ứng bọn hắn hai người, có thể từ trấn Bắc Vương phủ bí bảo chân tàng bên trong tùy ý chọn tuyển một kiện mang đi, đây chính là trấn Bắc Vương phủ mấy ngàn năm qua chân tàng. Ai có thể cự tuyệt được? Cho dù là hai người bọn họ là người xuất gia, cũng không khỏi đến vì thế động dung bốn. Mấy người ngự không tốc độ rất nhanh, không đến một khắc thời gian, liền về tới Mênh Mang trong thành Đốc Trúc cùng Huyền Thành đi hướng an bài tốt chỗ ở khôi phục hôm nay tiêu hao. Mà Lý Mục Quy tự nhiên cũng trở về đến chính mình tu tâm trong các, ngồi vào trên bồ đoàn. Hắn dưới góc phải nén nhang kia cũng tiêu hao hầu như không còn. Trong khoảnh khắc, trước nay chưa có cảm giác mệt mỏi hướng hắn cuốn tới. Lấy trước mắt hắn thần niệm lực lượng, có thể đồng thời khống chế hai bộ thân thể đã là cực hạn, mà lần này hắn lại đồng thời khống chế ba bộ thân thể, cái này đã vượt qua hắn thần niệm lực lượng hạn mức cao nhất. Càng đừng đề cập, hôm nay trận chiến này, bản thể cùng hai bộ phân thân toàn bộ đều là bật hết hỏa lực trạng thái. Chỗ này cần tiêu hao thần niệm lực lượng căn bản không phải hắn có thể gánh chịu nổi. Nếu không phải hắn mở ra chân thực đặc hiệu, thu được thần thể cảnh giới tu vi gia trì, chỉ sợ trên nửa đường liền muốn trực tiếp mệt mỏi ngất đi. Dù vậy, hiện tại chân thực đặc hiệu thời gian hiệu lực thoáng qua một cái đi. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn xé rách cảm giác đánh tới, làm hắn đầu đau muốn nứt tê. Dưới sự đau nhức kịch liệt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Loại này đến từ trên linh hồn thống khổ, xa không phải hắn trước đây trải qua hết thảy đau sót có thể so sánh. Tựa như là tại trong đầu của hắn đâm vào một cái máy trộn bê tông, đem hắn đại não quay dày thành một đoàn bột não. Lại như là một thanh bén nhọn đao, đang không ngừng đâm xuyên thần hồn của hắn, đau thấu tim gan. Hắn gắt gao cắn răng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, trước mắt ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Lý Mục Quy cường chống đỡ, lập tức lấy ra vài kiện bảo vật. Long Tiên Hương, Trấn Hồn Thước, Ninh Thần Thạch Bốn. Đồng thời lại lập tức ăn vào mấy viên có thể an hồn đan dược, này mới khiến cái kia cốt như tê liệt đau đớn thoáng hóa giải một chút, nhưng vẫn như cũ đau tận xương cốt dựa vào. Ta năm ngoái mua cái bữa bốn. Hắn thật sự là tỉnh táo không nổi nữa, chán nổi gân xanh lên, giận mắng một tiếng. Sau một khắc, trước mắt của hắn tối sầm. Chết để hôn mê đi. Không biết qua bao lâu, Lý Mục Quy bỗng nhiên cảm giác được một cô ấm áp lực lượng bọc lại thân thể của mình, chui vào tứ chi bách hải của hắn, từ dưỡng thân thể của hắn. Hắn phản phất về tới trong mẫu thai bình thường, toàn thân mỗi một khối xương, mỗi một cây kinh mạch, mỗi một đầu nhỏ xíu lỗ chân lông, thậm chí mỗi một khỏa tế bào đều bị ấm áp tràn đầy, gột rửa một lần. Rất nhanh, hắn phát giác dòng nước ấm này không chỉ có tác dụng với hắn trên thân thể, linh hồn của hắn cũng cảm thấy không gì sánh được thư sướng cùng hài lòng. Hắn phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời bình thường, gió xuân quét, toàn thân đều nhẹ nhàng, có một loại không nói ra được sảng khoái. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lý Mục Quy có thể rõ ràng cảm nhận được thần niệm của mình lực lượng đang chậm rãi tăng trưởng. Chương 248, Thiên mệnh công đức. Chương 248, Thiên mệnh công đức. Rốt cục, cỗ này ấm áp dần dần lui bước. Lý Mục Quy trước đây mọi mệt đã quét sạch sành sanh, tinh thần trở nên không gì sánh được dồi dào. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể rõ ràng phát giác được, thần niệm của mình lực lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi, vượt xa giao thái cảnh võ sư trình độ, hoàn toàn đủ để cùng thần thể cảnh sơ kỳ tông sư cường giả so sánh. Mà thần niệm lực lượng tăng lên mang tới tốt đẹp nhất chỗ, chính là hắn đã có thể khống chế linh hồn xuất thể. Mặc dù, linh hồn xuất thể phạm vi hoạt động chỉ có bản thể hắn bên ngoài ba thước, nhưng đây đã là không được tăng lên. Linh hồn xuất thể tại trên con đường tu hành đại biểu cho một cái người tu hành đã bắt đầu tránh thoát thế giới phàm tục trói buộc. Nhất niệm thanh linh, hồn thức chưa tán, như mộng như ảnh, nó giống như quỷ, này âm thần cũng giống bây giờ Lý Mục Quy loại trạng thái này, liền được xưng là âm thần. Nhục thể đối với người tu hành mà nói, là không thể bỏ đi đồ vật, là nó duy tục tự thân tồn tại mấu chốt. Nhưng nhục thể đối với tu hành, đối với cảm ngộ đại đạo mà nói, nhưng lại là một loại trở ngại. Dù sao, linh hồn mới thật sự là đi nhìn trộm, lĩnh ngộ đại đạo hải tâm. Mà âm thần tựa như một viên chìa khóa. Thông qua âm thần, người tu hành liền có thể càng thêm rõ ràng, triệt để đi cảm ngộ thiên địa đại đạo, pháp tắc hoa văn, từ đó tìm tới cùng mình phù hợp đại đạo pháp lý hô. Lý Mục Quy thở phào một ngụm trọc khí, linh hồn nhập thể, âm thần quý vị, đôi mắt đột nhiên mở ra. Một vòng phong mang từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đưa tay nắm tay, phát ra lốt bốp giòn vang. Lúc này, hắn đã biết vừa rồi dòng nước cấm kia là từ đâu mà đến rồi. Linh hồn của hắn phía trên, một cỗ kim quang óng ánh vẩn quanh không thôi thiên mệnh công đức. Hắn tự nhủ đây là hắn đánh bại Tào Lâm, để Bắc Cảnh thiên mệnh có thể không bị ma đạo ăn mòn, cứu vãn Bắc Cảnh tuyệt đối thương sinh tính mệnh hồi báo đang vì hắn thân thể cùng linh hồn tiến hành qua một lần tẩy lễ đằng sau. Phần này thiên mệnh công đức vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, hiển nhiên hắn lần này lấy được công đức không tại con số nhỏ. Bất quá, cái này cũng bình thường. Dù sao hắn cử động lần này ảnh hưởng đến thế nhưng là tương lai toàn bộ Bắc Cảnh, thậm chí thiên hạ xu thế. Nếu là không có hắn xuất thủ, Bắc Cảnh đúng như Tào Lâm kế hoạch như vậy rơi xuống ma đạo trong tay. Ngẫm lại chân núi phía nam xuất hiện những cái kia huyết ma đạo tu sĩ thủ bút đi, không kiêng nể gì cả, một lời không hợp liền đem một phủ bách tính luyện hóa thành huyết thực, đến lúc đó Bắc Cảnh tất sẽ biến thành nhân gian luyện ngục đồng thời. Các ma tu còn có thể phía Bắc Cảnh làm cứ điểm, đối với những khác địa khu tiến hành quyết trương. Cho nên, cho hắn lớn hơn nữa công đức cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, hắn đã sử dụng công đức tiến hành một lần tẩy lễ, tại giao thái cảnh trong lúc đó bên trong, hắn không cách nào lại vận dụng công đức là tự thân tiến hành tẩy lễ. Bằng không hắn trực tiếp liền vì chính mình chế tạo một cái công đức kim thân, công đức âm thần. Chỉ bất quá, trừ chăm chỉ học tập đức tẩy lễ tự thân bên ngoài, hắn cũng không biết có cái gì tác dụng khác tính toán, về sau lại tìm tư liệu học bổ túc đi. Lý Mục Quy lắc đầu, đem việc này tạm thời không hề để tâm, không còn xoắn xuýt việc này. Khôi phục tinh thần, hắn liền muốn bắt đầu làm một việc đại sự, kiểm tra Tảo Lâm túi càn khôn. Lúc đó hắn đem Tảo Lâm nghiền xương thành tro, chôn vùi hầu như không còn thời điểm, cũng dùng ngũ hành thần hỏa đối với Tảo Lâm túi càn khôn tiến hành đốt cháy. Bất quá hắn tận lực khống chế một chút cường độ, không có triệt để phá hư trên túi càn khôn trận pháp đạo văn. Tâm niệm vừa động, Tảo Lâm túi càn khôn đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Không hổ là đường đường trấn Bắc Vương túi càn khôn, cấm chế trình độ so với hắn trước đó gặp phải những túi càn khôn kia cao hơn được nhiều. Nếu là trước đó hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy một chút khó giải quyết, nhưng bây giờ thần niệm của hắn trải qua công đức rèn luyện, nắm giữ võ đạo ý cảnh cũng càng lên một tầng. Kiếm ý càng thêm sắc bén, đồng thời, một cỗ đao ý hình thức ban đầu ẩn mà không phát. Thuần thục, hắn nhẹ nhõm phá giải cấm chế ngăn cản. Sau đó ngoạ tảo. Hắn sợ ngây người. Mặc dù, hắn biết Tảo Lâm cái này đại thành trấn Bắc Vương gia sản sẽ không đơn giản, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại như vậy phong phú. Chỉ nói túi càn khôn không gian, liền có mấy trăm phương lớn nhỏ. Đan dược, binh khí, pháp bảo, phụ triện, pháp trận chờ chút cái gì cần có đều có. Các loại tài liệu chân quý trồng chất như núi, các loại võ đạo, tiên đạo, ma đạo bao gồm nhà trăm đạo bí tịch rực rỡ muôn màu, vẻn vẹn hắn muốn tìm thần niệm pháp, trong này liền có 3-4 chủng. Có nhiều thứ hắn thậm chí đều nhìn không ra là lai lịch thế nào, chỉ có thể từ trong đó phát ra ba động phán đoán tuyệt không phải bất phàm. Ngoài ra, hắn còn phát hiện mức to lớn đáy biển nguyên tinh lần này không cần đau đầu đi đâu tìm đại dư thạch thôi diễn vận bèo đạo vận cần thiết tiêu hao tinh thuần linh tài. Lý Mục Quy lẩm bẩm nói, khẽ nhếch miệng. Hắn tự hỏi tâm cảnh vững chắc, nhưng đối mặt nhiều như vậy tài phú, vẫn như cũng là khó tránh khỏi rung động. Trừ đáy biển nguyên tinh bên ngoài, hắn còn tại một cái không đáng chú ý trong góc tìm được 5 bình thanh trọc chi khí. Theo thứ tự là danh liệt thanh khí thứ 2, thứ 8 3000 phong cương khí cùng 9 ngày hoàng dương khí, cùng trọc khí thứ 4, thứ 6 cùng thứ 9 hoang vũ khí, luyện ngục u sát khí cùng hải huyền trọng thủy khí. Linh Linh tổng cuối cùng đứng lên, trong tay hắn đã nắm giữ tổ 7 thanh trọc chi khí. Trong đó trời càn cùng địa khôn tổ hợp càn khôn chi khí hắn đã hoàn toàn luyện hóa. Mà còn lại tốt nhất phối hợp còn có hoa cái khánh vân khí cùng luyện ngục u sát khí hoa phúc, 9 ngày hoàng dương khí cùng cửu u hoàng truyền khí âm dương, núi cao thanh lưu khí cùng hải huyền trọng thủy khí sơn thủy. Còn lại mặc dù cũng có thể luyện hóa, nhưng so với chủ tốt nhất phối hợp hiệu quả còn hơi kém hơn bên trên không ít. Bất quá bốn, Tào Lâm vốn liếng như vậy phong phú, ta không tin trong tay hắn chỉ có một chút như thế thanh trọc chi khí. Lý Mục Quy ánh mắt lấp lóe. Trấn Bắc Vương phủ ngàn năm tích lũy, không nói tập hợp đủ 18 tổ thanh trọc chi khí, nhưng ít ra cũng có cái 4-5 tổ đi. Hắn hiện tại trên tay có 5 bình, cái kia Trấn Bắc Vương trong phủ chí ít còn cất dấu 4-5 bình, thậm chí nhiều hơn. Như vậy sau đó, Lý Mục Quy liền muốn bắt đầu tay chuẩn bị một kiện truyền thống kỹ năng, xét nhà. Tào Lâm đã đền tội, Trấn Bắc Vương trong phủ những cái kia chân tàng tất nhiên là nó những năm gần đây vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân có được. Như vậy Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn đem xung công cũng là hoàn toàn hợp lý. Mặt khác, hắn lần này cũng không có tại cái này trong túi càn khôn tìm tới Tảo Lâm tu hành bút ký. Nghĩ đến hắn hẳn là đặt ở trong nhà. Một vị giới hạn đột phá pháp tướng cảnh thần thể tông sư tu hành bút ký, nói là vô giới chi bảo cũng không đủ. Hiện tại Lý Mục Quy chỉ hy vọng hắn còn chưa ngủ quá lâu, để Trấn Bắc Vương trong phủ người có cơ hội phản ứng, đem trong phủ chân bảo rời đi. Thọ khôn có 3 hang, Lý Mục Quy không tin Tảo Lâm không có chuẩn bị ở sau. Trong lòng hạ quyết tâm, hắn lập tức đem Tảo Lâm trong túi càn khôn đồ vật thu vào, sau đó dùng lệnh bài đưa tin ra lệnh. Chương 249. Thẩm Lưu Niên an bài. Chương 249. Thẩm Lưu Niên an bài. Trời khánh 930 năm, Bắc Cảnh tuần kiểm làm Thẩm Lưu Niên lấy Trấn Bắc Vương Tảo Lâm cấu kết ma đạo, tàn phá bừa bãi bách tính, ý đồ băng liệt thiên mệnh, khởi binh tạo phản lý do, đem nó tại chỗ giết chết. Tin tức vừa ra, toàn bộ Bắc Cảnh cũng vì đó sôi trào lên. Vô luận là người tu hành hay là phàm nhân, vô luận là tông môn con em thế gia hay là tán tu, cũng không dám tin tưởng tin tức này thật giả. Nhưng Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn ra mặt đóng dấu kết luận, lại thêm trước đây cái kia kinh thiên một trận chiến khủng bố động tĩnh, không phải do bọn hắn không tin, mà cùng lúc đó Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn còn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc niêm phong cả Trấn Bắc Vương phủ, đem trong phủ đệ bí bảo chân tàng thu sạch giao nộp, đồng thời căn cứ Trấn Bắc Vương phủ bên trong để lại chứng cứ, tại trải qua điều tra sau, Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn rất nhanh liền phát hiện ma đạo tại Bắc Cảnh nội mai phục mặt khác bố trí. Thì như trước đây Lý Mục Quy một mực hoài nghi Bách Hoa Cốc, Hoa Tổ Vân Yên Hugo nhưng là Tào Lâm thủ hạ, đồng thời nàng trên thực tế chính là lúc trước sáng lập Bách Hoa Cốc 3 vị kia lão tổ một trong, dựa vào ma đạo thủ đoạn có thể sống tạm đến nay. Trừ Hoa Tổ Vân Yên mưa bên ngoài, Bắc Cảnh tuần kiểm người của nha môn còn tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện mặt khác ma đầu cứ điểm, từng cái tiêu diệt. Bất quá động tĩnh lớn như vậy phía dưới, cuối cùng sẽ có cá lọt lưới tồn tại, một bộ phận ma tu khiếu giác nhạy cảm, trước thời gian một bước xa chạy trốn mê đồ hải. Mà tại Bắc Cảnh trừ ma hành động tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm, Lý Mục Quy còn tay tiến hành phương diện khác bố trí, làm Bắc Cảnh tuần kiểm làm tay cầm Thiên Khánh Đế ban cho Bạch Hạc Ngọc Khuê, hắn tại Bắc Cảnh có thể tùy cơ ứng biến, có được chính quân hai sự tỉnh quyết đoán đại quyền. Hắn đầu tiên trực tiếp bổ nhiệm Thái Hoàn là Lư Giang Châu Chi Châu, ô tô cổ thăng nhiệm Bắc Hoang trấn phủ tướng quân, dưới đó hô hòa tản bộ trực tiếp tạo thành Bắc Hoang quân, độc lập với Bắc Cảnh trấn thủ biên cương quân, đồng thời, đề bạt chính mình bản thể thân phận là Đông Sơn Châu Chi Châu. Về phần Ngư Lương Châu phương diện, hắn an bài Cam Tuyển là Chi Châu, đồng thời mệnh Lư Hạo là Châu úy, chỉ bất quá, nội danh không có quyền. Dù sao, hiện tại Ngư Lương Châu đã hoàn toàn nghe lệnh của Trương Cuồng Võ Lâm Minh, Nhạn Phi Vân cùng Hàn Cửu nhận bọn hắn trải qua cùng Tào Lâm trận chiến kia, hoàn toàn bị Trương Cuồng trấn nhức rồi, ngay cả hai người bọn họ cũng không dám đi trêu chọc Trương Cuồng. Cam Tuyển cùng Lư Hạo bất quá là giao thái cảnh võ sư, đối mặt Trương Cuồng tự nhiên chỉ có thể không đúng. Ngoại trừ, hắn còn thuận tiện đem võ đạo kiếm các cùng nho đạo văn các cái này hai các chiêu sinh phạm vi mở rộng đến toàn bộ Bắc Cảnh, chỉ cần là phù hợp yêu cầu Bắc Cảnh người, đều có thể tham gia mỗi năm một lần kiếm các, văn các thí luyện, thông qua thí luyện liền có thể tiến vào hai các. Mặt khác, Kiếm Trúc Thương Hội cùng Ngũ Thương Minh Hội hai cái này Bắc Cảnh lớn nhất thương hội tại trải qua một loạt đấu tranh đằng sau, cuối cùng lựa chọn nhập vào dưới trướng hắn Kim Điệp Thương Hội. Mà tại Bắc Cảnh phong vân biến ảo thời điểm, tại tin tức truyền đến Trung Châu Thịnh Kinh triều đình đằng sau, càng là đưa tới một trận sóng to gió lớn. Trên triều đình, cả sảnh đường Chu Tử các đại nhân còn tại tranh luận lấy Thẩm Lưu Niên hồi trước tin tức truyền đến, Tào Lâm tại Bắc Sơn Châu bố trí ma đạo trận pháp chuyện này nên xử lý như thế nào, cụ thể phải có cái như thế nào điều lệ thời điểm. Đống nhiên đạt được như thế một tin tức, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tất cả đều không dám tin. Bọn hắn bên này cũng còn không có thảo luận ra cái thứ gì đến, phía bên kia, Thẩm Lưu Niên thế mà đã đem Tào Lâm cầm xuống. Mặc dù Thẩm Lưu Niên trước đây đã có chém giết thần thể tông sư chiến tích, nhưng lúc đó hắn đối mặt cái kia hai cái thần thể tông sư, Dương Chấn Giang cùng Cửu Nhiêm Ma Quân cũng chỉ là thần thể cảnh sơ kỳ, mà Tào Lâm không giống với. Hắn nhưng là thần thể cảnh đỉnh phong. Đến cảnh giới này, dù là chỉ là nhỏ bé chiến lệnh, đều đủ để quyết định sinh tử. Mà thần thể cảnh đỉnh phong cùng thần thể cảnh sơ kỳ kém dòng dã ba cái tiểu cảnh giới. Đừng nhìn đều là cùng thuộc một cái đại cảnh giới bên trong, nhưng thần thể cảnh đỉnh phong cùng thần thể cảnh sơ kỳ ở giữa chiến lệnh, không thua gì đệ nhất cảnh trúc cơ cảnh cùng thần thể cảnh ở giữa chiến lệnh. Không sai, chính là như vậy cách xa. Huống chi, thông qua các lộ truyền đến tình báo, bọn hắn càng là biết, tại một trận chiến kia ở trong, Tào Lâm bạo phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ngụy pháp tướng lĩnh vực, lâm trận đột phá, huyết ma lơ tiếu, ma đạo thiên mệnh. Một vòng bộ một vòng. Bọn hắn đem chính mình thay vào Thẩm Lưu Niên thân phận, hai nhiên phát hiện, nếu là mình thân ở cục diện như vậy, vậy mà tìm không thấy bất kỳ phần thắng nào. Nhưng Thẩm Lưu Niên chính là tại dạng này tiếp cận vô giải tình huống dưới, ngạnh sinh sinh đem Tào Lâm bắt lại. Bắc Cảnh tuần kiểm làm Thẩm Lưu Niên tin tức truyền đến, các ngươi thấy thế nào? Hoàng tọa bên dưới phía bên phải, đại thành thủ phụ, hưu tướng Trung Tiểu, nhàn nhạt mở miệng hỏi cái này đối mặt Trung Tiểu ném đi ra vấn đề, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn hắn còn đang tiêu hóa lấy cái này bạo tạc tin tức. Tin tức này có thể nói sẽ trực tiếp cải biến triều đình tiếp xuống bố trí, thậm chí ảnh hưởng đến thiên hạ tương lai các cục. Trước đây, triều đình sở dĩ đối với Tào Lâm sợ ném chuột vỡ bình, chính là bởi vì bây giờ đại thành thiên hạ bốn chỗ bốc hỏa, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, tại Côn Lôn cùng Linh Đài tự phái ra Huyền Thành đạo nhân cùng đốc thúc hòa thượng thời điểm, những này các đại nhân còn tại xoắn xuýt. Hiện tại bọn hắn cũng là không cần xoắn xuýt Tào Lâm sự tình. Bọn hắn muốn bắt đầu xoắn xuýt Thẩm Lưu Niên thủ phụ, tại hạ cho là Tào Lâm có lẽ có ít khác người cử động, nhưng Thẩm Lưu Niên cũng không thể như này khinh suất chém giết triều đình tứ phong trấn Bắc Vương, cho nên tại hạ đề nghị tạm thời đem nó cách trước, điều tra rõ ràng sự thật làm tiếp định đoạt. Lúc này, một cái râu quai nón trắng hắn đứng ra nói ra. Trung Tiểu liếc mắt nhìn hắn, nhận ra hắn là binh bộ tả lang Trung La Hạc, cùng trước đây bị phái đi Bắc Cảnh La Thống đồng là gió gấm phủ người của La Gia. Trước đó, bởi vì La Thống nguyên nhân, phong cẩm phủ La Gia mất đi mặt mũi, càng là bởi vậy bị ép đáp ứng Lư Giang La Gia một vài điều kiện, cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ La thật sâu nhớ kỹ Thẩm Lưu Niên người này. Bây giờ hắn tự nhiên muốn mượn cơ hội nổi lên. Huống chi hắn đứng ra nói chuyện cũng không hoàn toàn là xuất từ tư tâm. Về công mà nói, Bắc Cảnh thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất Tào Lâm đã chết, tự nhiên hẳn là mau chóng chèn ép Thẩm Lưu Niên khí diễm. Nếu không, một khi để Thẩm Lưu Niên ẩn nút xuống dưới, vậy đối với triều đình mà nói, không lâu lại là một cái vĩ đại không bỏ rơi được trấn Bắc Vương sao? Nhưng có ít người lại cầm ý kiến phản đối La Thị Lang, lời này của ngươi nói coi như không đúng. Trước đó giận đối Cam An Thái Thị Lang mở miệng nói, sau lưng của hắn Thái gia đã tại Thẩm Lưu Niên trên thân đã hạ chú, mặc dù bây giờ còn không có nghiêng quá nhiều tài nguyên, nhưng Thái gia ưu tú nhất từ đệ Thái Hoàn đều đã đầu nhập nó dưới trướng, đây đã là 10 phần có phân lượng đầu tư. Cho nên hắn tự nhiên muốn chém ra đến thay Thẩm Lưu Niên nói một chút. Thẩm Tuần Kiểm làm trong tay quan lại mã phu con lưu lại, bệ hạ ban cho Bạch Hạc Ngọc Khuê tại Bắc Cảnh có thể tự làm quyết đoán, Chu Sát Trấn Bắc Vương cũng không có vượt qua cái này tùy cơ ứng biến phạm chủ. Thân là lễ bộ người, Thái Thị Lang đối với những chuyện này rất rõ ràng cái này. Hắn lời này vừa ra, La Hạc lập tức bị sặc Thái Thị Lang lời này không giả. Lúc này lại một người chậm rãi đứng ra nói ra, lại là Cam An. Nhìn thấy một màn này, Thái Thị Lang không khỏi nhíu lông mày. Cam gia trước đây tập trung tại Trấn Bắc Vương, về sau bị chính mình quấy rầy mất rồi. Về sau lại phái Cam Tuyển tiến về Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn, kết quả không nghĩ tới cái kia Thẩm Lưu Niên cường thế vượt qua tất cả mọi người đón trước, tại hắn chỉ hạ, nghiêm trị buôn lậu, đến mức Cam gia làm chuẩn bị cuối cùng toàn bộ ngâm nước nóng. Có thể nói, luận đối với Thẩm Lưu Niên phẫn nộ, so với La gia, Cam gia muốn càng thêm mãnh liệt. Dù sao, La gia chủ yếu tổn thất chỉ là mặt mũi, Cam gia tổn thất thế nhưng là thực sự lợi ích. Chương 250. Triều đình thưởng phạt. Chương 250. Triều đình thưởng phạt. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Cam gia tổn thất lớn như vậy, Cam An cư nhiên còn có thể đi ra thay Thẩm Lưu Niên nói chuyện. Hắn cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán người hiền lành, mà là đem Cam gia từ một cái tam lưu thế gia biến thành nhất lưu thế gia nhân vật hung ác. Quả nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, lời tuy như vậy, bất quá Thẩm Tuần Kiểm làm thủ đoạn dù sao cũng là quá mức ngoan lệ một chút, có hại bệ hạ hiền danh. Cho nên, tại hạ cho là, không bằng triệu Thẩm Tuần Kiểm làm vào kinh thành, như thế nào thưởng phạt, nghe đợi bệ hạ xử lý, chư quân nghĩ như thế nào? Đám người nghe được Cam An lời này, trong lòng đầu tiên hiện lên chính là không còn gì để nói. Bệ hạ hiền danh bốn. Đây là bọn hắn những này sống mấy trăm năm người nghe qua buồn cười nhất cho cười. Thiên Khánh Đế vừa kế vị thời điểm, lợi dụng võ trị thế, thi triển lôi đình thủ đoạn, chỉnh đốn lại trị, quét ngang trong ngoài, vạn chúng khuất phục. Lúc đó tất cả mọi người âm thầm nghị luận Thiên Khánh Đế quá mức cay nghiệt. Cũng chính là những năm gần đây, Thiên Khánh Đế dần dần ủy quyền, thế ra các quý tộc trên cổ dây thường bị mở trói, lúc này mới có thiên hạ tán tụng nhân danh. Thái thị Lang nhìn xem Cam An, đôi mắt nhắm lại. Cam An chiêu này thật đúng là đánh trúng vào yếu điểm. Lấy Thiên Khánh Đế danh nghĩa, xác thực có thể đem Thẩm Lưu Niên triệu nhập Thịnh Kinh bên trong. Chỉ là, Cam An mục đích làm như vậy là cái gì? Thái thị Lang có thể không tin hắn cũng chỉ là vì trả thù Thẩm Lưu Niên một chút, mà lại, Thẩm Lưu Niên vào kinh thành, bắc cảnh sự vụ lớn nhỏ do ai phụ trách? Sự tình khác đều có thể để các châu chi châu đến phụ trách xử lý, nhưng trấn thủ biên cương quân đâu? Chi này biên cương tinh nhuệ trước đây một mực thụ trấn Bắc Vương Tào Lâm khống chế, hiện tại Tào Lâm đã chết, bắc cảnh bên trong có quyền quản lý trấn thủ biên cương quân cũng chỉ còn lại có bắc cảnh tuần kiểm làm Thẩm Lưu Niên. Hắn đi, bắc hoang man người xuôi nam, do ai ứng phó? Cam An tựa hồ đã nhận ra Thái thị Lang ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười, nói tiếp, tại Thẩm tuần kiểm làm tại kinh trong lúc đó, bắc cảnh sự vụ lớn nhỏ hoàn toàn có thể tạm thời giao cho bắc cảnh tuần kiểm nha môn các bộ phân tự hành phụ trách, nếu thật có phải gấp sự tình, có thể lại tham nghị. Hắn lời này vừa ra, Thái thị Lang trong nháy mắt minh bạch mục đích của hắn. Cam An hay là nghĩ đến tiếp tục phổ biến lúc trước hắn buôn lậu kế hoạch. Bắc cảnh tuần kiểm làm Thẩm Lưu Niên không cho phép, vậy hắn liền nghĩ biện pháp làm đi hắn. Thiên Khánh Đế mấy năm qua này thâm tàng trong cung, mạn thiếu lộ diện, cùng ngoại thần ở giữa, toàn bộ nhờ Tả tướng Vương Lê phụ trách liên lạc. Nếu không phải đại thành thiên mệnh vững chắc, chỉ sợ đều sẽ có người hoài nghi Thiên Khánh Đế có phải hay không đã chết, chỉ là bí không phát tang. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Lưu Niên đến Thịnh Kinh, không biết muốn chờ bao lâu mới có thể có đến Thiên Khánh Đế triệu kiến. Mà trong thời gian này, Cam An liền có thể thừa cơ thẩm tấu Bắc cảnh tuần kiểm nha môn đương nhiên. Kế hoạch của hắn có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là Cam Tuyển còn tại Bắc cảnh tuần kiểm trong nha môn, hắn bị Thẩm Lưu Niên ngoại phóng đến Ngư Lương Châu biết được Châu đi tin tức còn không có truyền đến Cam An trong tay. Không đề cập tới Cam An cái này còn chưa thực hành, cũng đã tuyên cáo phá sản âm mưu. Những người khác chăm chú suy nghĩ lên đề nghị này của hắn. Bài trừ rơi Cam An phía sau tư tâm, đề nghị này của hắn so La Hạc muốn càng thêm hợp thanh lý, trên mặt cũng càng thêm đẹp mắt. Dù sao bất kể nói thế nào, Thẩm Lưu Niên cử động lần này đều là vì triều đình trừ bỏ một mối họa lớn. Nếu như triều đình cuối cùng không chỉ có không thêm vào ban thưởng, ngược lại giúp cho gian dạy, cái kia sẽ để cho thiên hạ thất vọng đau khổ. Nhất là bây giờ, chân núi phía Nam tuần kiểm làm còn tại xuất quân cùng Nam Hải yêu long kiệt lực phân chiến. Nếu là hắn biết được chính mình Bắc cảnh đồng sự rơi xuống bực này hạ tràng, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Khụ khụ, Cam thứ phụ nói không sai. Lúc này, Viên Văn Đức đông nhiên ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói chuyện, bất quá lao phu cho là, triệu Thẩm tuần kiểm làm vào kinh tự nhiên không có vấn đề, nhưng hẳn là minh xác một chút. Hắn lập tức đưa tới ánh mắt mọi người. Dù sao Viên Văn Đức lão hồ ly này nói lời, thường thường đều ẩn giấu đi rất nhiều ý tứ tin tức Viên thứ phụ mới nói. Cam An một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng, ta cho là Thẩm Tuần Kiểm xử đến đấy là người có công, trấn Bắc Vương Tào Lâm cấu kết ma đạo sự thật không thể biện luận, Thẩm Tuần Kiểm làm bước lên nguy hiểm tính mạng, là bác cảnh bách tính, là triều đình diệt trừ như thế một cái ma đầu, nên minh xác nói cho Thẩm Tuần Kiểm làm cùng người trong thiên hạ, lần này Thẩm Tuần Kiểm làm vào kinh thành là đến được thưởng. Ta muốn lấy Thẩm Tuần Kiểm làm bây giờ công lao, phong hầu đến tước, dư xài. Không biết Trung thủ phụ thấy thế nào? Viên Văn Đức nói xong, nhìn về hướng trên điện Trung tiểu. Trung tiểu nhìn một chút dưới đáy đám người, vẫn như cũng là bộ kia mặt không đổi sắc bộ dáng, từ tốn nói, Viên thứ phụ nói rất hay, bản tướng cũng nghĩ như vậy. Bắc cảnh tuần kiểm làm Thẩm Lưu Niên chu sát loạn thần Tào Lâm, có công, khi thưởng. Hắn một câu nói kia, liền trực tiếp cho chuyện này định ra nhạc dạo, đó chính là Thẩm Lưu Niên giết Tào Lâm, là phù hợp triều đình yêu cầu, chính nghĩa, trung thành. Kể từ đó, giống La Hạc các loại muốn công lừa dối Thẩm Lưu Niên người, không nói nữa có thể nói bất quá, cụ thể nên như thế nào ban thưởng, còn cần do bệ hạ tới định đoạt. Trung tiểu từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không vượt quá giới hạn, bất luận cái gì quyền lực của hoàng đế, hắn cũng sẽ không trực tiếp làm thay. Hắn nhìn về phía bên người Vương Lê, mở miệng nói ra, chuyện này còn cần do Vương trưởng ấn đến chuyển cáo bệ hạ. Vương Lê nhẹ gật đầu, cái này Thẩm Lưu Niên đúng là đại thành trung thần, là bệ hạ trung thần, ta định đem việc này cáo chi bệ hạ. Kể từ đó, liên quan tới Thẩm Lưu Niên an bài tại triều đình bên này, xem như có tin tức manh mối. Triều đình cũng cấp tốc phái người đem tin tức này truyền về Bắc cảnh. Về phần về sau Cam An biết được Cam Tuyền bị ngoại phóng tới Ngư Lương Châu đảm nhiệm chi châu, hơn nữa còn là một cái hữu danh vô thực chi châu thời điểm, như thế nào giận không kèm được, đó chính là nói sau bốn. Bắc cảnh, Mên Mang thành, tuần kiểm làm trong nha môn, Thu Tâm Các. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong lúc này hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, bất quá không có cản ra trong hậu viện. Chỉ là tuần kiểm làm trong nha môn tôi tớ nha hoàn trải qua nơi đây lúc đều sẽ nhịn không được nín thở hơi thở âm thanh. Mà tại Tu Tâm trong các, Lý Mục về xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt bình tĩnh ở trên người hắn kim bùi hai đạo lưu quang tuần hoàn không thôi, một vòng xoay tròn lấy, giống như tinh hà giống như sáng chói lộng lẫy. Rốt cục không biết qua bao lâu, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hai đạo kim quang phản phất nhật nguyệt, làm cho bốn bề hết thảy trở nên ảm đạm vô quang. Chương 251 Vạn Bèo Đạo Vận phân tích hoàn thành. Chương 251, Vạn Bèo Đạo Vận phân tích hoàn thành. Hô, Lý Mục quy thở dài một hơi, thần thái sáng láng. Trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu hành, hắn lại lần nữa luyện hóa một tổ thanh trọc chi khí, thực lực tiến thêm một bước. Lúc này, trong đan điền của hắn, trừ khí ngũ hành cùng càn khôn huyền hoàng chi khí bên ngoài, lại nhiều hai cô khí lưu. Những khí lưu này xoay tròn không thôi, mỗi lưu chuyển một lần, thể phách của hắn liền mạnh mẽ một phần. Lại thêm bách thú luyện thể công tác dụng, Lý Mục Quy bây giờ thân thể trình độ bền bỉ viễn siêu bình thường tượng vật binh khí. Bất quá cùng ba đầu hóa giao kích loại này gần như thần binh cấp bậc trọng bảo còn có chênh lệch nhất định. Nhưng bực này tố chất thân thể đã đầy đủ dọa người. Dù sao bình thường giao thái cảnh võ sư sử dụng cũng bất quá là tượng vật binh khí, ý vị này phần lớn giao thái cảnh võ sư đối mặt Lý Mục Quy thời điểm, thậm chí liên tiếp phá phòng đều làm không được. Huống chi, trừ kinh khủng thể phách bên ngoài, Lý Mục Quy còn có được lợi dụng khí ngũ hành cùng càn khôn huyền hoàng chi khí cấu tạo đi ra lưỡng nghi âm dương ngư hộ thuẫn, chính là thần thể cảnh công kích, hắn đều có thể ngăn cản xuống tới. Mà trừ trên tu vi tiến bộ bên ngoài, tại hắn bế quan tu hành trong lúc đó bên trong, tiêu hao đại lượng đáy biển nguyên tinh đại dư thạch cũng rốt cục hoàn thành đối với vận bèo đạo vận phân tích. Nghĩ tới đây, Lý Mục Quy lấy ra đại dư thạch. Lúc này, đại dư thạch bên trên đạo vận đường vân mười phần hỗn loạn, hiển nhiên lần này liên quan tới vận bèo đạo vận phân tích đối với nó mà nói, gánh vác cực lớn. Bất quá Lý Mục Quy cũng không lo lắng đại dư thạch lại bởi vậy tổn hại. Bởi vì theo hắn không ngừng cung cấp đáy biển nguyên tinh, đại dư thạch trên đá đạo vận đường vân ngay tại chậm rãi phục hồi như cũ, nhìn tiếp qua 10 ngày 8 tháng liền có thể hoàn toàn chữa trị, điều này cũng làm cho Lý Mục Quy không khỏi hiếu kỳ nói, đại dư sơn trước đây đến cùng là vị nào đại năng đạo tràng? Thế mà có thể có nhiều như vậy bảo vật. Đại dư thạch linh mạch cùng huyền được thiên đồ, tùy tiện một kiện phong xuất đều là ghê gớm bảo bối, nhưng lại đều tập trung vào đại dư sơn như thế một tòa cô phong bên trong. Cái này không thể không để Lý Mục Quy cảm thấy thần kỳ, mà lại từ đủ loại dấu hiệu bên trong cũng có thể nhìn ra trước kia đại dư sơn hẳn là thế lực nào đó địa bàn. Chỉ bất quá Lý Mục Quy đến nay thu tập được tin tức đều mười phần mập mờ, hắn lắc đầu quyết định tạm thời không thèm quan tâm những chuyện này, mà là chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội đại dư thạch phân tích ra vận bèo đạo vận. Hắn khống chế thần niệm thăm dò vào đại dư thạch bên trong, trong nháy mắt, đại lượng dòng tin tức hiện lên tại trong đầu của hắn, lộn xộn loạn soạn. Nếu không phải trước đây thần niệm của hắn đạt được thiên mệnh công đức của rửa, chỉ sợ hắn đại não sẽ trực tiếp bị tin tức này chạy trực tiếp trùng kích đến tại chỗ đứng máy. Dù là như vậy, hắn tại đối mặt những tin tức này thời điểm, vẫn như cũ không khỏi nhíu mày tốt mẹ nó loạn a. Mà lại, vì cái gì còn sẽ có loạn mã a? Hắn nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Thần niệm của hắn từ đại dư thạch mang về tin tức, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Trước kia đại dư thạch phân tích ra được tin tức đều trật tự rõ ràng, ngay ngắn rõ ràng. Mà lần này, không chỉ có loạn thất bát ao, mà lại trong đó còn có một bộ phận tin tức là hắn hoàn toàn giải đọc không ra được, đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Cái này có chút lúng túng. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy đáy biển nguyên tinh, kết quả đại dư thạch cho hắn như thế kết quả. Lý Mục Quy hiện tại thật muốn đối với đại dư thạch hô to một tiếng, nhật nội ngoa, trả lại tiền. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đỉnh lấy một đoàn loạn mã đối với mấy cái này tin tức tiến hành chỉnh lý. Hao tốn hơn nửa ngày công phu, hắn mới cuối cùng là đem một đống lớn tin tức triệt để trải vớt đi ra, đem bên trong vô dụng tin tức bài trừ rơi. Lý Mục Quy đối với vực ngoại chân ma thi triển ra vận mèo đạo vận chi lực, có một cái bước đầu nhận biết. Cái gọi là vận mèo đạo vận, chỉ là Lý Mục Quy chính mình lý giải. Từ đại dư thạch bên trong tin tức đến xem, tại vực ngoại chi địa, dạng này vận mèo đạo vận hoàn toàn có thể cùng bình thường đại đạo hài hòa cùng tồn tại. Chỉ là tại giới này thời điểm thiên địa sơ khai, nhất bộ phân vực ngoại đại đạo bị dung nhập trong thiên địa, mà đổi thành nhất bộ phân vực ngoại đại đạo bị bài xích. Bởi vậy, liền có cái gọi là bình thường cùng vận mèo phân chia. Mà lại, trên thực tế, giới này thiên địa cũng không phải liền hoàn toàn đem vận mèo đạo vận ngăn cách ở bên ngoài. Dù sao các loại đại đạo tại dung nhập vùng thiên địa này trước đó, cùng với những cái khác vực ngoại đại đạo đều là đồng nguyên, chỉ là bộ phận này lực lượng bị chôn giấu tại giới này thiên địa đại đạo chỗ sâu, thường nhân không cách nào nhìn thấy. Nếu là thật sự hoàn toàn vứt bỏ vực ngoại đại đạo, chân ma thì như thế nào có thể thi triển ra vận bèo đạo vận lực lượng? Minh bạch điểm này, Lý Mục Quy lập tức trong lòng hơi động. Nhìn như vậy đến, có lẽ chính mình cũng có thể mượn nhờ vận bèo đạo vận lực lượng. Hắn tiếp tục xem tiếp, quả nhiên phát hiện có quan hệ như thế nào tại vực nội thiên địa bên trong điều động vận bèo đạo vận phương pháp. Sau đó hắn liền bị choáng váng. Liên quan tới như thế nào tại vực nội thiên địa thi triển vận bèo đạo vận chi lực, đại dư thạch cũng không có cho ra cái gì thao thao bất tuyệt, ngược lại mười phần đơn giản đem hai loại tương phản đặc tính đại đạo vận cùng một chỗ, vực nội thiên địa đại đạo liền sẽ xuất hiện lỗ thủng, như vậy liền có sử dụng vận bèo đạo vận chi lực cơ hội. Nói mười phần đơn giản, nhưng vấn đề là mở đầu câu nói đầu tiên chính là không gì sánh được khó khăn một việc. Bình thường người tu hành sao có thể đồng thời tu hành hai loại đặc tính tương phản đại đạo? Hai loại đặc tính tương phản đại đạo hơi không chú ý liền có thể khiến tẩu hỏa nhập ma, đây là sợ mình tu hành quá thoải mái, muốn cho nhân sinh của mình thêm điểm áp lực. Đương nhiên, điểm này đối với Lý Mục Quy mà nói ngược lại tính không lên vấn đề nan giải gì. Dù sao hắn hiện tại thể nội có ngũ hành khí chủng, chỉ cần làm từng bước, hắn liền có thể luyện thành ngũ hành đại đạo. Ngũ hành đại đạo, tương sinh tương khắc, một khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, hắn tùy tiện đều có thể tổ hợp ra hai loại tương phản đặc tính. Bất quá hắn hiện tại cũng mới chỉ là vừa mới tìm tòi đến ngũ hành đại đạo bậc cửa, cách có thể chân chính khống chế ngũ hành đại đạo còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Mà lại, coi như hắn có thể nắm giữ ngũ hành đại đạo, chân chính phiền phức còn tại phía sau đâu. Ngũ hành đại đạo nếu như cùng một chỗ phóng thích, ngũ giả tương sinh tương khắc, liền tạo thành một cái có thứ tự tuần hoàn, tỉ như lúc trước hắn âm dương ngư hộ thuẫn, chính là y theo nguyên lý này sáng tạo ra chiêu số. Nhưng đơn độc đem bên trong hai cái đặc tính tương phản bắt tới, tỉ như thủy cùng hỏa, muốn đưa chúng nó vặn cùng một chỗ, đó chính là muôn vàn khó khăn. Dùng sức quá mạnh, không thể nói trước liền muốn nổ tại trên tay mình hoặc là biến thành hơi nước. Mà nếu như dùng sức không đủ, cả hai liền căn bản hợp không cùng một chỗ, không hợp tối thường a. Lý Mục Quy im lặng lắc đầu, chỉ có thể tạm thời đem chuyện nào buông xuống. Nếu là hắn sau này có thể thu tập được càng có nhiều quan vận bèo đạo vận tin tức tương quan, có lẽ hắn sẽ còn lại đến cân nhắc đạo này. Về phần hiện tại, hắn hay là thành thành thật thật, giữ khuôn phép tu hành chính đạo liền tốt. Hắn hiện tại trên tay còn có một đống lớn thanh trọc chi khí muốn luyện hóa đâu. Tại dò xét trấn Bắc Vương phủ đằng sau, hắn quả nhiên lại từ đó tìm được tổ ba thanh trọc chi khí, mà lại là vừa vặn phối đôi. Cho nên, hắn hiện tại trên tay đã có 10 tổ thanh trọc chi khí. Dựa theo hắn suy tính, đem những này thanh trọc trước đó toàn bộ luyện hóa, cảnh giới của hắn liền có thể trực tiếp đột phá giao thái cảnh đỉnh phong. Đằng sau, là trực tiếp trùng kích thần thể cảnh hay là tiếp tục gáp chế cảnh giới, thu thập càng nhiều thanh trọc chi khí, liền nhìn tình huống cụ thể đối với Lý Mục Quy mà nói, hắn tương đối khuynh hướng người sau, dù sao bây giờ không có Tào Lâm Trôi này lựa chọn trên đầu lợi kiếm, hắn hoàn toàn có thể an tâm vững chắc tự thân căn cơ. Chương 252, Thiên nhân chi kiếp. Chương 252, Thiên nhân chi kiếp. Đem đại dư thạch thu vào, Lý Mục Quy triển khai thiên nhãn, xuyên thấu qua đại địa tầng tầng trở ngại, thấy được chôn giấu tại Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn dưới đáy đại dư sơn linh mạch. Trong đoạn thời gian này, đại dư sơn linh mạch cũng đã nhận được cực lớn trưởng thành, đây cũng là bởi vì tại đối với trấn Bắc Vương phủ tiến hành xét nhà thời điểm, Lý Mục Quy ngạc nhiên phát hiện, trấn Bắc Vương phủ dưới đáy thế mà chôn giấu một đầu linh mạch cỡ trung. Linh mạch cỡ trung, toàn bộ Bắc Cảnh cũng liền Nhạn Môn Tông cùng Hám Thiên Tông hai trong tông mới có. Mà tại đồng dạng có thần thể tông sư tọa trấn, nội tình đồng dạng thâm hậu Lư Giang La Gia, bọn hắn cũng chỉ bất quá có một đầu linh mạch cỡ nhỏ, đây cũng không phải bọn hắn tìm không thấy linh mạch cỡ trung, mà là không cần thiết. Dù sao toàn bộ Lư Giang La Gia, đích mạch chi mạch cùng tính một lượt bên trên, cũng liền mấy trăm người, linh mạch cỡ trung quá mức lãng phí. Mà lại, mặc dù chỉ là linh mạch cỡ nhỏ, nhưng là Lư Giang La Gia trang viên nhưng như cũng là một mảnh thượng phẩm linh địa, ở trong đó liền dính đến trận đạo lực lượng. Mà trấn Bắc Vương phủ chiếm cứ diện tích so La Gia trang vườn muốn nhỏ hơn không ít, nhưng vẫn là cắm vào linh mạch cỡ trung, từ một phương diện khác, cũng có thể nhìn ra trấn Bắc Vương phủ cỡ nào giàu sang. Khi lấy được trấn Bắc Vương phủ đầu này linh mạch cỡ trung sau, Lý Mục Quy liền trực tiếp đem đầu nhập vào Đại Dư Sơn trong linh mạch. Chỉ bất quá cho đến bây giờ, Đại Dư Sơn linh mạch cũng còn không thể triệt để đem trấn Bắc Vương phủ linh mạch cỡ trung triệt để thu nạp, vẹn vẹn thôn phệ trong đó 1/4 tà hữu. Dù vậy, Lý Mục Quy cũng có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân trong hoàn cảnh nguyên khí nồng độ so với trước đó cao hơn mấy lần, đủ loại nhân tố phía dưới, hắn bây giờ tu vi có thể nói là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, luyện hóa thanh trọc chi khí tốc độ cũng so tại ngoại giới phải nhanh hơn không ít. Đợi đến Đại Dư Sơn linh mạch triệt để thu nạp đầu này linh mạch cỡ trung, nó cũng đem tấn thăng linh mạch cỡ trung, đến lúc đó Lý Mục Quy tốc độ tu luyện còn muốn nâng cao một bước. Đáng tiếc ta không thông trận đạo chi pháp, nếu không nếu là có trận pháp gia trì, nơi này nguyên khí nồng độ còn có thể tăng thêm một bước. Lý Mục Quy tiếc nuối lắc đầu. Bắc cảnh cuối cùng nghèo nàn, so với địa phương khác rất lại phía sau quá nhiều, trừ võ đạo bên ngoài, mặt khác tu hành tường quan thủ đoạn, đan dược, pháp bảo, phù văn, trận pháp trở chút, đều vẫn là quá thiếu thốn. Dù là hắn hạ lệnh để Kim Điệp Thương Hội ở bên ngoài mời chào nhân tài nhập Bắc cảnh, chỉ mong ý đi vào Bắc cảnh quá nửa là chút năng lực thường thường người. Bất quá, hiện tại hắn có trấn Bắc Vương phủ bí bảo chân tàng, những bí bảo này chân tàng thế nhưng là có thể làm cho Huyền Thành cùng Đốc Trúc hai cái này người xuất ra cũng vì đó động dung đồ vật, mà lại trừ những bí bảo kia chân tàng bên ngoài, trấn Bắc Vương phủ bên trong còn cất giữ có các loại tu hành bách nghệ tương quan thư tịch, những này đều là ngoại giới căn bản không gặp được vô giới chi bảo, trong đó không ít hay là bản độc nhất. Lấy những vật này làm mồi nhử, Lý Mục Quy không tin dạng này vẫn chưa có người nào nguyện ý tìm nơi nương tựa chính mình. 4. Lạc đường biển. Huyết Ma đảo. Ma Tôn trong cung điện. Huyết Hải Ma Tôn xếp bằng ở dùng đỏ tươi đường vân vẽ lấy cung điện trên mặt đất, trong không gian chúng quanh tràn ngập từng tia từng sợi huyết tinh chi khí. Những này từ trên người hắn tán giật đi ra huyết ma lực để hư không không ngừng vặn mèo, tựa hồ không chịu nổi khí tức khủng bố này xâm nhập, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xoắn nát trở thành một đoàn hỗn độn. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra lóe ra yêu dị chi sắc song đồng, xuyên thấu qua vách tường cung điện cách trở, nhìn về hướng phương xa. Một lát sau, hắn khẽ thở dài một cái, Tào Lâm chết, thật sự là sắp thành lại bại a. Hắn tự lẩm bẩm. Tào Lâm chết cũng không có gây nên vị này mà tôn nội tâm mảy may gợn sóng. Thậm chí, chính mình bố trí gần trăm năm kế hoạch thất bại trong gang tấc, cũng chỉ đổi lấy hắn thở dài một tiếng thiên mệnh phản công, xem ra xa so với ta tưởng tượng còn mãnh liệt hơn. Hắn đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước bình thường, trên mặt một mảnh vẻ đạm mạc, xem ra ta lần này là làm hồi mã tiên tốt. Ha ha, cũng được. Hắn lẩm bẩm, đứng lên đến. Trong khoảnh khắc, trung quanh tia sáng triệt để bị trên người hắn kinh khủng huyết ma chi lực chỗ che đậy, thân thể của hắn phảng phất biến thành một tòa lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Hắn bước ra một bước, không gian hoàn toàn vặn mèo, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở huyết ma phía ngoài cung điện, cao ngàn trượng trên bầu trời. Theo hắn đi ra huyết ma cung điện, tựa hồ một loại nào đó quy tắc bị xúc động, trong bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi đỉnh ầm ầm rung động, từng đạo điện xà màu tím xen lẫn, phảng phất muốn đem toàn bộ chân trời cho xé rách. Ma đạo thiên nhân chi kiếp, quả nhiên mãnh liệt. Nhìn xem thiên uy này cuồn cuộn thiên địa dị tượng, Huyết Hải Ma Tôn từ đầu đến cuối bình thản sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa, chau mày. Thiên nhân chi kiếp chính là người tu hành vượt qua phàm nhân cực hạn, thành tựu thiên nhân một bước cuối cùng. Chỉ cần vượt qua, chính là nhân gian chi thần, lục địa thần tiên, đương đại ma vương tồn tại. Mà lấy Huyết Hải Ma Tôn bây giờ tu vi, trên thực tế cũng sớm đã tới pháp tướng cảnh cực hạn, tùy thời đều có thể dẫn động thiên nhân chi kiếp, bắt đầu đột phá thiên nhân cảnh. Nhưng hắn không dám. Ma đạo thiên nhân chi kiếp thật sự là quá mức hung hiểm, xa không phải mặt khác con đường người tu hành thiên nhân chi kiếp có thể so sánh. Hắn nghiệp chướng quá nặng, thiên đạo, nhân đạo thiên mệnh liền đợi đến lúc này thu hắn đâu. Hắn tin tưởng, một khi hắn dám bước ra một bước này, liền có thể thể nghiệm đến không có gì sánh kịp hắn phải chết thiên kiếp. Huyết Hải Ma Tôn sẽ không tìm chết. Nhìn lên bầu trời phát ra cuồn cuộn gầm thét lôi đình, Huyết Hải Ma Tôn cuối cùng vẫn lui về trong cung điện. Huyết Ma đạo cùng Huyết Ma cung điện có hắn bố trí tỉ mỉ tầng tầng cấm chế, chỉ cần hắn đợi trong này, thiên kiếp liền không cách nào khóa chặt hắn. Nhưng tránh là không có ích lợi gì. Huyết Hải Ma Tôn có thật nhiều diên thọ thủ đoạn, đoạt xá, huyết khu, huyết hải chờ chút. Nhưng những thủ đoạn này chỉ có thể kéo dài hắn nhục thể sinh mệnh. Thân hồn của hắn tại lần lượt đến tuổi thọ cực hạn đằng sau, cuối cùng vẫn là sẽ mài mòn. Cuối cùng chính là một cái hồn bay phách tán kết cục. Hắn nguyên bản dự định là tại Bắc Cảnh Võ Đạo Thiên Mệnh bị Ma Đạo Thiên Mệnh thay thế đằng sau, trực tiếp tại Bắc Cảnh độ kiếp. Có Ma Đạo Thiên Mệnh gia trì, như vậy hắn độ kiếp xác suất thành công liền gia tăng thật lớn. Nhưng hôm nay Tào Lâm vừa chết, hắn liền biết kế hoạch này phá sản. Huyết Hải Ma Tôn một lần nữa ngồi trở lại nguyên địa, đôi mắt nhắm lại. Còn tốt, hắn không có toàn bộ đặt cược tại Tào Lâm trên thân. Hắn chuẩn bị ở sau rất nhiều, chính là nhìn như đã bị dọn sạch Bắc Cảnh, hắn cũng vẫn như cũ có ám thủ. Chỉ bất quá, những chuẩn bị ở sau này nhất định phải chờ trời Khánh Đế qua đời, mới có thể dẫn phát không quan hệ, ta còn có thể các loại. Chương 253 Phong Hầu. Chương 253 Phong Hầu. Sau đó thời gian hơn một tháng, Lý Mục Quy đem phần lớn thời giờ đều tốn hao tại luyện hóa thanh trọc chi khí bên trên. Trừ bản thể của hắn bên ngoài, hắn mặt khác hai bộ phân thân cũng không có chút nào nhàn rỗi, bây giờ thần niệm dồi dào, hắn tự nhiên là một khắc không nhàn. Phân thân Trương cùng một bên quản lý Võ Lâm Minh sự vụ, một bên suy nghĩ vận mẹo đạo vận càng nộ, đồng thời còn muốn tiếp tục nghiên cứu điều thuốc chi thuật, hoặc là cũng có thể đổi một cái từ, thuốc nổ chi thuật. Theo hắn tu vi tăng lên, lại thêm không ngừng nghiên cứu, hắn điều phối thuốc nổ kỹ thuật càng thêm lô hỏa thuần thành, điều chế ra được đan dược uy lực cũng càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, hạn chế biến bạo liệt đan đã có thể đối với giao thái cảnh võ sư tạo thành nhất định tổn thương, nếu như số lượng sung túc, thậm chí có thể ngạnh sinh sinh đem một vị giao thái cảnh võ sư nổ chết. Cũng chính là bởi vì duyên cớ này, Lý Mục Quy ý tưởng đột phát, nếu vặn vẹo đạo vận hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát kinh khủng bạo tạc, vậy nếu như hắn đem nguồn lực lượng này phong tồn tại trong đan dược đâu? Kết quả là, hắn liền thử nghiệm dẫn đạo thủy hỏa chi lực tiến vào trong đan dược, ý đồ dẫn phát vặn vẹo đạo vận, chỉ tiếp thí nghiệm kết quả cũng không lý tưởng. Thủy hỏa chi lực vừa tiến vào trong đan dược căn bản chống đỡ không nổi, tự động vỡ vụn. Về sau hắn lại đổi một cái biện pháp, không trực tiếp đem lực lượng rót vào trong đan dược, mà lần đếm thử dùng thủy hành linh tài cùng hỏa hành linh tài đến luyện chế đan dược, kết quả sát thực nổ, đem hắn đan lô nổ. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đang không ngừng trong tìm tòi từ từ tiến lên. Mà tại Trương cùng tiến hành hóa học thí nghiệm thời điểm, Sở Vô Song thì thỉnh thoảng tại Bắc Cảnh các nơi hành hiệp trưởng nghĩa, bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này đến tuần kiểm nha môn đại lực trừ ma, trong lúc nhất thời toàn bộ Bắc Cảnh trị an tốt hơn nhiều, để hắn mấy lần đi ra ngoài đều là không công mà lui. Cho nên gần nhất hắn cũng định rời đi Bắc Cảnh, hướng địa phương khác đi, chỉ bất quá đang suy nghĩ đến tuột cùng muốn đi cái nào, Trung Châu, Tây Xuyên hay là Đông Cương. Đang tự hỏi phương hướng trong lúc đó bên trong, hắn thuận tiện lại bắt đầu luyện nghề cũ, luyện khí. Bây giờ hắn chế tạo tượng vật sát xuất thành công đã cao tới 100%, lại thêm từ trấn Bắc Vương phủ bên trong tìm kiếm đi ra các loại rèn đúc thư tịch, hắn luyện khí kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, chỉ tiếc tu vi không đủ, không phải vậy hắn liền có thể bắt đầu tay học tập rèn đúc trọng bảo. Mà tại hắn toàn phương vị phát triển thời điểm, Bắc Cảnh nội bộ cũng dần dần an ổn xuống tới, mặc dù còn không có hoàn toàn xóa đi cái kia kinh thiên một trận chiến ảnh hưởng, nhưng ít ra chưa từng xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn đồng thời. Vì phòng ngừa Tào Lâm còn có cái gì ám thủ mai phục, Lý Mục Quy lại ủy nhiệm đốc thúc cùng Huyền Thành hai người lợi dụng tiên Phật hai nhà bí pháp tại Bắc Sơn Châu kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì, này mới khiến bọn hắn rời đi. Bọn hắn cáo từ trước đó, lại phân biệt giao cho Lý Mục Quy côn lôn cùng linh đài tự lệnh bài, bất quá lần này cho hắn rõ ràng so với một lần trước cao cấp hơn không ít, điểm này từ chất liệu cùng trên lệnh bài tinh mỹ cấm chế văn vẽ liền có thể nhìn ra. Hiển nhiên, bọn hắn đều ý thức được vị này Bắc Cảnh tuần kiểm làm hiện tại đã là Bắc Cảnh không thể nghi ngờ cự phách, cho dù là bọn họ đã nhận được tin tức, triều đình chuẩn bị triệu nó vào kinh thành. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý phóng thích tự thân thiện ý dù sao, một vị thần thể tông sư chí ít cũng có 700-800 năm tuổi thọ, nói không chính xác lúc nào liền có thể phát huy tác dụng. Huống chi, lấy vị này Bắc Cảnh tuần kiểm làm bày ra năng lực, hiển nhiên sẽ không dừng bước nơi này. Mà đang phát sinh kinh thiên đánh một trận xong không lâu, ngoại cảnh từ đầu đến cuối cùng thú biên quân rằng có lấy Bắc Hoang đại quân tựa hồ cho là tìm được cơ hội, trong khoảng thời gian gần nhất này phát khởi tấn công mạnh. Cũng may Lý Mục Quy quyết định thật nhanh, sẽ được Tào Lâm điều động đến các nơi trấn thủ biên cương tinh nhuệ một lần nữa triệu tập lại, lao tới tiền tuyến, đồng thời tự thân lợi dụng không thấy độn hư trực tiếp chạy tới biên cảnh. Chờ hắn đến thời điểm, biên cảnh trường thành cơ hồ liền bị công phá, bất quá tại hắn xuất hiện đằng sau, thần thể đặc hiệu vừa mở, tình thế lập tức phát sinh nguy chuyển. Bởi vì Bắc Hoang quân chuyến này cũng không có ngũ cảnh rất vương theo quân xuất hành. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là thu Tào Lâm chỗ tốt, đến phối hợp diễn diễn kịch, làm Tào Lâm vu vạ Bắc Cảnh không trở về kinh lấy cớ. Chỉ bất quá bây giờ thấy được cơ hội, chuẩn bị liều một phen. Kết quả thú biên quân liều chết chống cự, cuối cùng không có để bọn hắn đạt được. Nhưng lúc đó tình huống cũng 10 phần khẩn cấp, bởi vì tại Lý Mục Quy đến không lâu sau đó, đối phương rất vương cũng đã tới chiến trường. Chỉ cần chậm một chút một bước, biên cảnh trường thành chắc chắn tại rất vương tàn phá bừa bãi phía dưới, hóa thành một vùng phế tích, đến lúc đó, toàn bộ Bắc Cảnh đều đem ở vào Bắc Hoang chư bộ gót sắt phía dưới. Mà liên tại hết thảy đều đi đến quỹ đạo thời điểm. Thịnh kinh người của triều đình cũng rốt cục đi tới Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn. Lúc này, trong nha môn đứng đầy người, thái hoàn, ô tô cổ các loại thân tín đều đặc biệt chạy về phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Bắc Cảnh tuần kiểm làm thẩm lưu niên chu sát đầu ma nghịch thần Tào Lâm, cả rõ ràng Bắc Cảnh, tiêu diệt Bắc Cảnh làm loạn ma đạo, ngự Bắc Hoang tại ngoại cảnh, công tích hiển hách, chính là đương đại hiển thần cũng, cho nên ban thưởng kim ngọc ngàn vạn. Áo đỏ thần bảo một kiện. Một tên thái giám đứng tại nha môn trên điện, kéo cuống họng cao giọng tuyên đọc thánh chỉ. Đương nhiên, phần này thánh chỉ tự nhiên là do Vương Lê khẩu thuật truyền đạt, Trung tiểu viết dùm, Ngọc tỷ ấn ký cũng đều là Vương Lê đáp lên. Mà Lý Mục Quy thì tại thái giám đối diện, thế giới này cũng không lưu hành quỳ lạy lễ, bởi vậy hắn chỉ cần nửa quỳ thân thể, lắng nghe trong thánh chỉ cho. Trước mặt những nội dung này đổ không nhiều lắm ý nghĩa. Kim ngọc ngàn vạn, Lý Mục Quy dưới tay mình kim điệp thương hội liền tại liên tục không ngừng cho hắn kiếm lấy tài phú. Áo đỏ thần bảo, cái này ngược lại là hiếm có, trừ tượng trưng cho áo người vì vương triều lập xuống đại công bên ngoài, đồng thời cũng là một kiện trọng bảo. Bất quá Lý Mục Quy tại trấn Bắc Vương phủ bên trong đã xét ra 7-8 kiện trọng bảo, giống hắn trên người bây giờ mặc căn này vảy cá chép trang phục, liền cũng là một kiện trọng bảo. Đương nhiên, Thiên Khánh Đế ban thưởng áo đỏ thần bảo tối thiểu là hoàn toàn mới. Chứ này phong thưởng bên ngoài, là chiêu cáo thiên hạ thẩm lưu niên chi công, cho nên phong làm võ an đợi, thứ cấp ngàn hộ. Thái giám cuối cùng một câu nói kia, mới thật sự là trọng lượng cấp nội dung. Phong hầu. Công hầu bá con nam, hầu tước gần với công tước. Về phần vương tước 4. Tại khai quốc về sau, trừ bên trong hoàng thất người bên ngoài, liền tại cũng không có người có thể có được vương tước phong thưởng. Cho nên, một cái hầu tước, dù là không có đất phòng, nó hàm kim lượng cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Phải biết, rất nhiều thế gia chi chủ cũng bất quá là bá tước, thậm chí tử tước. Cái này ý vị thẩm lưu niên thân phận này giai vị bên trên đã vượt qua rất nhiều tự xưng là cao quý con em thế gia. Mà lại, cái này do trung tiểu vị này lễ học đại tông sư quyết định tước vị phong hảo, cũng rất có ý tứ võ an. Lịch triều lịch đại quốc chi năng an bang thắng địch giả, phương xưng hảo là võ an. Mà đại thành triều lúc trước, vẫn chưa có người nào từng chiếm được võ an phong hảo này. Dạng này phong hảo, xem như cho thẩm lưu niên cái này bắc cảnh tuần kiểm làm cực cao đánh giá. Giống Thái Hoàn đang nghe câu nói này, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới triều đình lần này hào phóng như vậy. Thế mà cho thẩm lưu niên đãi ngộ như vậy tạ bệ hạ long ân. Mà tại nghe xong thái giám tuyên chỉ đằng sau, Lý Mục Quy liền đứng dậy, nhận lấy thánh chỉ chúc mừng tuần kiểm làm. Đây là, trong nha môn những quan viên khác thấy thế, vội vàng hướng Lý Mục Quy chúc mừng đạo. Mà đứng tại Lý Mục Quy thái giám đối diện cũng là một mặt định nọt dáng tươi cười, đối với Lý Mục Quy nói ra, thẩm tuần kiểm làm, phong hầu cần bệ hạ thân truyền thụ lợi ấn, cái này còn cần làm phiền ngài tự mình đi thịnh kinh đi một chuyến. Hắn lời này vừa ra, chung quanh chúc mừng người sắc mặt lập tức cứng đờ. Bọn hắn đều ý thức được những lời này là có ý tứ gì. Không có miễn chức cũng biểu thị thăng điều, nhưng triệu tuần kiểm làm vào kinh thành, không phải liền là phải suy yếu tuần kiểm làm cùng Bắc Cảnh ở giữa liên hệ sao? Có thể thánh chỉ đã bị tuần kiểm làm thủ hạ, lúc này đổi ý, chẳng phải là tương đương kháng chỉ? Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến Lý Mục Quy trên thân, muốn biết hắn chuẩn bị ứng đối ra sao. Chương 254, tiến về thịnh kinh chuẩn bị. Chương 254, tiến về thịnh kinh chuẩn bị. Đây là tự nhiên. Lý Mục Quy thản nhiên nhẹ gật đầu, thoạt nhìn không có chút nào bất mãn. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là đứng tại hắn thái giám đối diện, càng làm mười phần kinh ngạc. Tại trước khi tới đây, hắn cha nuôi Vương Lê Hoàng đặc cho hắn cầm một kiện bảo mệnh bảo bối, để phòng thẩm lưu niên nghe được tin tức này đằng sau, nổi giận mà lên. Không nghĩ tới hắn thế mà bình tĩnh như vậy liền tiếp nhận. Chẳng lẽ lại, vị này Bắc Cảnh tuần kiểm làm thật đúng là cái trung thần. Thái giám do dự không chừng, mà tuần kiểm nha môn những người khác thì muốn nói lại thôi. Lý Mục Quy chỉ là đối với bọn hắn để ép tay, ra hiệu không cần nhiều lời, sau đó hắn đối với thái giám nói ra, không biết công công cứ gọi chúng ta họ Nghiêm, Nghiêm Hữu Trung. Hết thảy thuận lợi, thái giám tâm tình cũng mười phần thông thuận, cười híp mắt đối với Lý Mục Quy nói ra nguyên lai là Nghiêm công công. Lý Mục Quy nhẹ gật đầu, nói tiếp, phong hầu sự tình mười phần trọng yếu, bất quá xuất phát trước, bản tọa cần một chút thời gian an bài một chút rời đi về sau sự tình. Nghiêm Hữu Trung nghe vậy, trực tiếp trả lời, thần tuần kiểm làm đây là vì bệ hạ suy nghĩ, là triều đình suy nghĩ, vì bách tính suy nghĩ, không hổ là đại thành trung hiển, chỉ cần không kéo quá lâu, 1-2 tháng thời gian, vẫn là chờ đổi. Hắn xem như trực tiếp cho Thẩm Lưu Niên vẽ một cái thời gian điểm. 1-2 tháng, đối với Lý Mục Quy mà nói, đầy đủ. Thế là hắn lại gật đầu một cái, không cần quá nhiều thời gian. Như vậy rất tốt. Nghiêm Hữu Trung nghe hắn kiểu nói này, càng cao hứng hơn. Chuyến này không khỏi cũng quá thuận lợi, vị này thẩm tuần kiểm làm hoàn toàn không có căng công tự ngạo tư thái, ngược lại biểu hiện mười phần khiêm tốn hữu lễ. Hắn đoạn đường này tới, thế nhưng là nghe nói không ít vị này thẩm tuần kiểm làm ưu hắn sự tích, chém dương trấn giang, diệt chín trăn, trấn áp thô bạo lư giang đại tộc, cùng một tay bày ra, chu sát thực lực tới gần pháp tướng trấn Bắc Vương Tào Lâm. Các loại thật thật giả giả tin tức dính vào cùng một chỗ, Thẩm Lưu Niên hình tượng tại Nghiêm Hữu Trung trong lòng càng kinh khủng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một kết quả đằng sau. Lý Mục Quy phân phó mấy cái tôi tớ mang Nghiêm Hữu Trung cùng tùy tùng của hắn tại Mên Mang trong thành đi dạo một vòng. Trong nha môn liền chỉ còn lại có người của hắn tuần kiểm làm, ngài thật muốn đi trước thịnh kinh sao? Ô Tô Cổ nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hắn mặc dù là tái ngoại man nhân, nhưng đối với quyền lực đấu tranh sớm đã không gì sánh được quen thuộc, dù sao hắn chính là bị thúc thúc của hắn Mông Khắc Hình bức bách đến chỉ có thể chui vào đại thành, cầu được một chút hy vọng sống. Lại thêm trong mấy ngày này Thái Hoàn tự thân dạy dỗ, hắn đối với đại thành nhân một bộ này cũng hết sức rõ ràng. Lý Mục Quy nhìn hắn một cái, cười nhạt nói ra, triều đình có lệnh, bệ hạ có chỉ, bản tọa tự nhiên là muốn đi thịnh kinh. Huống chi, bản tọa chuyến này muốn đi tiếp nhận phong thưởng, có gì đi không được. Có thể Ô Tô Cổ còn muốn nói nhiều cái gì, Lý Mục Quy lại là khoát tay áo, ngắt lời hắn có chuyện gì dùng lệnh bài đưa tin liên lạc bản tọa là có thể, bản tọa coi như không tại Bắc Cảnh hết thể cũng tại bản tọa trong lòng bàn tay. Lý Mục Quy một câu cuối cùng, nói rất nhẹ, rất chậm, nhưng lại ẩn chứa nồng đậm ba khí cùng uy hiếp đám người nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Thái Hoàn ánh mắt lấp lóe mấy lần, trong lòng cẩn thận suy nghĩ Lý Mục Quy trong những lời này ẩn giấu ý vị. Hắn rõ ràng phát giác được, tuần kiểm làm nói tới cũng không phải cái gì nói ngoa khoác lác, hắn từ trước đến nay khinh thường tại cố làm ra vẻ. Như vậy, tuần kiểm làm câu nói này chính là thật. Chính mình bái nhận dưới vị chúa công này, thậm chí sợ còn có không ít mặt khác không muốn người biết thủ đoạn. Bất quá Thái Hoàn sinh khỏa thất khiếu linh lung tâm, biết thân là thuộc hạ không nên quá nhiều hỏi thăm quân thượng thủ đoạn, cho nên chỉ là đem suy đoán này chôn ở đáy lòng. Thái Hoàn suy đoán tự nhiên không sai. Lý Mục Quy có lực lượng tiến về thịnh kinh, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Bản thể hắn tự nhiên là tuyệt không có khả năng đi. Hắn chuẩn bị lại luyện chế một bộ phân thân thay mình đi hướng thịnh kinh tiếp nhận phong thưởng. Hắn hiện tại thần niệm lực lượng tăng lên gấp đôi, nguyên bản chỉ có thể duy trì 2 bộ thân thể hành động, hiện tại hắn đã có thể đồng thời khống chế 4 cỗ thân thể, mà lại có đặc hiệu hệ thống gia trì, phân thân cùng bản thể, ai có thể nhìn ra được trong đó khác nhau. Mà lại, hắn cũng nhìn ra Triệu Đình ý tứ đơn giản là muốn lợi dụng phong tức sự tình đem chính mình kéo tại Thịnh Kinh bên trong, không cách nào tiếp tục tại Bắc Cảnh mở rộng thế lực, đợi đến hắn đến Thịnh Kinh, tất nhiên sẽ có vô số lấy cớ để Thiên Khánh Đế không cách nào ra mặt cử hành hắn phong tức nghi thức. Nếu Lý Mục Quy tâm ý đã quyết, những người khác tự nhiên cũng không có biện pháp khuyên can. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian, Lý Mục Quy đem cần an bài sự tình tuần tự đều an bài xuống dưới, đám người cũng làm từng bước, rất nhanh liền đem phần lớn sự tình xử lý xong thành. Mà tại bọn hắn xử lý những này nội bộ chính vụ đồng thời, Lý Mục Quy cũng luyện chế được chính mình bộ thứ 3 phân thân. Tại luyện chế bộ thứ 3 phân thân thời điểm, Lý Mục Quy lần nữa ý tưởng đột phát. Hắn muốn ở bộ này trên phân thân chơi chút hoa văn, ở trong đó vận dụng vận mèo đạo vận lực lượng đáng tiếc, hắn không chỉ có thất bại, mà lại hắn luyện chế đến không sai biệt lắm phân thân còn kém chút nổ tung. Bất quá, trải qua lần này thất bại, hắn đối với vận mèo đạo vận ngược lại là có tiến thêm một bước nhận biết. Chỉ tiếc bị giới hạn cảnh giới của hắn hôm nay không đủ, cho dù nhận thức được vận mèo đạo vận bên trong một bộ phận áo nghĩa, hắn cũng khó có thể lợi dụng. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể 10 phần tiếc nuối lần nữa luyện chế ra một bộ phổ thông phân thân. Như vậy, tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, thời gian cũng rốt cục đi tới rời đi thời gian. Làm tiến đến Thịnh Kinh thụ phong đại công thần, mặc dù Lý Mục Quy hoàn toàn có thể bay thẳng hướng Thịnh Kinh, nhưng dựa theo lễ bộ quá trình, hắn chỉ có thể thành thật ngồi xích đính xa liễn mây hạt phi xa, thanh thế thật lớn dẫn một đám người tiến về Thịnh Kinh. Chương 255, trọng bảo nguyên hình. Chương 255, trọng bảo nguyên hình. Nghe nói không, vị kia Bắc Cảnh tuần kiểm làm đại thành võ an hầu muốn vào kinh. Cái gì? Hắn thế mà thật tới? Nghe nói hắn là Ti Mã thành chỉ định người, nghĩ đến là cùng Tào Lâm cái kiêm lịch thần không giống với. Thịnh Kinh trong một ngôi tử lâu, mấy vị cẩm bảo ngọc y công tử tiểu thư tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận. Trừ bọn hắn bên ngoài, chung quanh vài bàn khách nhân cũng đều thảo luận chuyện này. Ngày bình thường Bắc Cảnh lại thế nào không bị những này Trung Châu người coi trọng, nhưng bây giờ ra một vị phong hầu người, gây nên gợn sóng tự nhiên là chuyện thuận lý thành trương. Huống chi vị này được phong làm võ an hầu người, không chỉ có rất có sắc thái truyền kỳ, mà lại sắp đến Thịnh Kinh vị kia Bắc Cảnh tuần kiểm làm cũng không phải người bình thường, cưỡi ngựa nhậm chức bất quá công sức 2-3 năm, liền đem cái kia khó giải quyết Tào Lâm cho giải quyết. Không chỉ như vậy, ta còn nghe nói Dương gia lão sắc quỷ kia Dương Chấn Giang cũng chết dưới tay hắn. Nói đến, võ an hầu thời gian ngắn như vậy liền có thể chấn áp Bắc Cảnh, mà chân núi phía nam chuyện bên kia, quên đi quẩn lại cũng sắp 10 năm, sợ không phải suy. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mấy công tử tiểu thư kia thấy thế, lập tức ngầm hiểu, nhao nhao rời đi chủ đề nói đến, cái kia võ an hầu nhìn chưa có hốt phối, lần này vào kinh thành, những cái kia môn phiệt thế gia chỉ sợ đều muốn ngồi không yên. Lúc trước hắn có thể chỉ là một cái thư dân. Một người nói ra lời này, những người khác nhao nhao căng tới kinh ngạc cùng ánh mắt khinh bỉ. Mọi người ở đây chí ít cũng là sĩ tộc xuất thân, bọn hắn đối với mình thân phận có rõ ràng hơn nhận biết, người có phải hay không lầm cái gì. Hắn là cái hầu tước. Hầu tước? Bảy họ môn phiệt bên trong, cũng bất quá tam công bốn hầu. Tại bọn hắn phía dưới, những thế gia kia cũng phần lớn là bá tước, thậm chí chỉ là tử tước, nam tước. Huống chi, võ an hầu hắn có Bắc Cảnh tuần kiểm làm chức vị đâu. Mấy người im lặng nói ra. Vừa mới nói ra lời này, người lập tức cảm thấy không gì sánh được xấu hổ, hốt hoảng cúi đầu, không dám nói nữa. Những người khác cũng lười để ý tới hắn, tiếp tục trò chuyện, chuyện trò vui vẻ. Trong đó, mấy cái thiếu nữ tuổi trẻ càng là xâm nhập tham khảo có quan hệ võ an hầu càng nhiều tin tức, vị kia võ an hầu thế nhưng là thần thể cảnh tông sư. Thế mà còn chưa hốt vối, vậy hắn tướng mạo được nhiều dọa người a. Hừ hừ, cái này ngươi không biết đâu, ta thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng, võ an hầu hắn dáng dấp a. Hắc, gọi là một cái tuấn a. Thật hay giả? Hắn nhưng là thần thể tông sư, nghiên kỷ dù nói thế nào cũng tới trăm tuổi, đám người khí thế ngất trời. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt động tĩnh, đông, đông, đông. Chuyện gì xảy ra? Có người không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết động tĩnh này từ đâu mà đến rồi, võ an hầu đến kinh. Có người hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lâu đều sôi trào. Các vị thế gia công tử, các tiểu thư nhao nhao rời đi chỗ ngồi, hướng phía ngoài cửa chạy đi. Từng đôi mắt nhìn về hướng cách đó không xa chân trời, ở nơi đó, một đội mây hạc phi xa trùng trùng điệp điệp hướng phía Thịnh Kinh mà đến. Mà lúc này, Thịnh Kinh cửa thành lầu bên ngoài, mấy vị lễ bộ đại thần đã lần nữa chờ đợi. Mây hạc phi xa hạ xuống, một đôi kim văn phi hạc mây trôi dậy dẫn đầu ánh vào đám người tầm mắt, tiếp lấy, một tên anh tư bừng bừng phân chấn, khí trùng mây xanh nam nhân xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thân hình của hắn thẳng tắp trắng kiện, khí chất phi phàm, ngũ quan rõ ràng, giống như đao đục dịu đục, nhất cử nhất động, tự nhiên lộ ra một cỗ không che giấu được lạnh thấu xương khí chất. Nhất làm cho người chú ý là hắn đôi trong mắt kia, giống như biển sâu, ẩn chứa thâm trầm lực lượng. Mà tại phía sau hắn, là thái giám Nghiêm Hữu Trung và mấy chục vị thị vệ tùy tùng. Dựa theo Lý Mục Quy ý nghĩ của mình, hắn tự nhiên cảm thấy lẻ loi một mình liền đủ để, đến lúc đó gặp phiền toái gì cũng tiết kiệm liên lụy người khác. Dù sao, hắn đến chỗ này bất quá là cô phân thân, coi như bất hạnh gặp nạn cũng không quan trọng. Không quá nghiêm khắc có lời khuyên tố cho hắn, đây là quy củ. Hắn còn không có đánh vỡ đại thành hướng qua nhiều năm như vậy lập xuống quy củ thực lực, vậy dĩ nhiên muốn thành thật tuân thủ. Tựa như hiện tại, bình thường thường chú duy ngã độc tôn đặc hiệu hắn đã hoàn toàn đóng lại, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết gặp qua võ an hầu. Mấy vị đại thần liền vội vàng hành lễ. Lý Mục Quy cũng trở về thi lễ, không cần đa lễ, bản tọa. Ta còn không có bệ hạ ban cho lợi ấn, còn không phải võ an hầu đâu. Hắn hiện tại ngay cả bản tọa cái này tự xưng cũng chỉ có thể tạm thời nuốt trở vào, ha ha, võ an hầu, bệ hạ một chữ ngàn vàng, một lời đã nói ra, đó chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Một vị trung niên bộ dáng, khí chất nho nhã đại thần cười híp mắt nói ra không sai, võ an hầu ngay tại Bắc Cảnh lập xuống công văn, cho dù là chúng ta đều biết nhất thanh nhị sở, huống chi bệ hạ bực này thấy rõ thế sự thiên nhân. Võ An Hầu ngươi liền an tâm thôi, bệ hạ chính là thánh quân, trung gian sớm đã phân rõ tại tâm. Một cái mập lùn đại thần xen vào nói đạo, hắn nhìn có chút hiền lành, để cho người ta không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Lý Mục Quy nghe vậy, khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Mấy người một bên hàn huyên, một bên hướng phía Quá Hưng cung đi đến. Thân là biên cương ngoại thần, vào kinh thành đằng sau chuyện làm thứ nhất đương nhiên là gặp mặt Thiên Khánh Đế đương nhiên, hiện tại Thiên Khánh Đế có thể hay không gặp hắn là hai chuyện. Một đường đi tới, Lý Mục Quy cũng biết mấy người kia thân phận, khí chất kia nho nhã trung niên nhân gọi là Vệ Triết, là 19 thế gia trung vệ nhà người, mà nam tử mập lùn gọi là Vàng Tùng, 19 thế gia người hoàng gia. Bất quá, tại Lý Mục Quy trước mặt, bọn hắn đều biểu hiện được phi thường cung kính. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Quá Hưng ngoài cung còn xin Nghiêm Công Công đi thông báo một tiếng. Lý Mục Quy đối với bên người Nghiêm Hữu Trung nói ra. Nghiêm Hữu Trung từ không gì không thể, huống chi đây cũng là hắn chuyến này chức trách một bộ phận. Trên đường đi hắn thông suốt, không ít quen thuộc người nhìn thấy hắn bình yên vô sự trở về, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều coi như vị kia Bắc Cảnh Tuần Kiểm làm tính tình cho dù tốt, đối mặt triều đình bực này trần trụi đoạt quyền hành vi, bao nhiêu là sẽ nổi giận. Nhưng nhìn hiện tại bộ dáng này, Nghiêm Hữu Trung cùng vị này Bắc Cảnh Tuần Kiểm làm quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Đây thật là hiếm thấy. Qua một đoạn thời gian, Nghiêm Hữu Trung từ Quá Hưng cung đi ra, tiếp nối đối với Lý Mục Quy nói ra, bệ hạ có chút một số chuyện phải xử lý, tạm thời là gặp không được hầu ra. Lý Mục Quy đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy, trong lòng cũng không có cái gì ba động, chỉ là gật đầu cười, vậy chỉ có thể xin mời Nghiêm Công Công đại bất quá bệ hạ để nô tỳ cho hầu ra ngài đưa một kiện đồ vật, xem như bệ hạ cá nhân ban thưởng. Nghiêm Công Công nói, đưa qua một kiện đồ vật. Lý Mục Quy tập trung nhìn vào, là một khối 10 phần tiêu chuẩn hình tròn khối sắt. Nhìn hẳn là một loại nào đó chân quý khoáng thạch. Bất quá, làm khen thưởng mà nói, khó tránh khỏi có chút kỳ quái đây là. Lý Mục Quy nhịn không được mở miệng hỏi đây là lệ thuộc vào hoàng thất luyện khí sư thông qua bí pháp chế tạo trọng bảo nguyên hình. Nghiêm Hữu Trung giải thích nói trọng bảo nguyên hình. Đây là một cái Lý Mục Quy chưa từng nghe nói qua từ ngữ. Chương 256. Võ An Hầu, người phi thường cũng. Chương 256. Võ An Hầu, người phi thường cũng. Bình thường tự vật, trọng bảo ở chế tạo sau khi hoàn thành là bộ dáng gì, không chỉ do phụ trách rèn đúc thợ rèn quyết định, sẽ còn nhận một chút những nhân tố khác ảnh hưởng. Thí dụ như tín niệm, cảm xúc thậm chí cả thời tiết, đều có thể sẽ khiến cho cuối cùng chế tạo thành trọng bảo không như ý muốn, thường xuyên sẽ xuất hiện rõ ràng muốn chế tạo là một thanh kiếm, nhưng khai lò sau xuất hiện lại là đao. Mà trọng bảo nguyên hình không giống mới, nó lại biến thành cái gì hoàn toàn do người chế tạo, hoặc là nói người sử dụng ý chí đến quyết định. Nghiêm Hữu Trung đối với Lý Mục Quy nói ra. Lý Mục Quy nghe vậy, lông mày nhướng lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Là một tên có thể độc lập chế tạo tượng vật tượng làm vợ cả sư, hắn đối với những này rèn đúc quy tắc sớm đã thành thạo tại tâm. Không nghĩ tới, hoàng thất trong tay thế mà tồn tại loại này có thể đánh vỡ quy tắc bí pháp trọng bảo nguyên hình. Lý Mục Quy nhìn xem trước mặt khối này hoàn mỹ hình cầu, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ cùng kinh hỉ, trước đây nô tỳ nhìn thấy hầu gia phủ bên trong có lô rèn đúc, nghĩ đến hầu gia đối với rèn đúc chi đạo cũng có mấy phần tạo nghệ, bệ hạ liền để nô tỳ cho ngài mang đến vật này. Nghiêm Hữu Trung mỉm cười, đem trọng bảo nguyên hình đưa tới Lý Mục Quy trên tay. Lý Mục Quy cũng không chối từ, thản nhiên nhận lấy trọng bảo nguyên hình. Hắn cũng không nghĩ tới Nghiêm Hữu Trung dĩ nhiên như thế thận trọng, thế mà còn lưu tâm đến trong nha môn lô rèn đúc. Mặc dù bây giờ trên tay hắn đã có Dương gia ba đầu hóa giao kích, cùng từ trấn Bắc Vương phụ từ tìm kiếm đến mấy món trọng bảo, nhưng bực này pháp bảo từ trước đến nay là không chê nhiều. Huống chi, tham dự tiến một kiện trọng bảo sinh ra, cũng có thể để hắn rèn đúc trình độ đạt được tăng lên. Hắn hiện tại chế tạo tượng vật đã là thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với trọng bảo lại tìm không thấy nhập môn bí quyết. Lý Mục Quy cười đối với Nghiêm Hữu Trung nói ra, vậy liền đa tạ bệ hạ. Cùng Nghiêm Công Công. Nghiêm Hữu Trung nghe nói như thế, biết Lý Mục Quy đây coi như là nhận chính mình tình. Ý cười càng đậm, hầu ra tại kinh chờ đợi trong lúc đó, có thể nhiều dạo chơi, không thể nói trước có thể gặp được cái gì kinh hỉ, thịnh kinh không thể so với mặt khác, ngọa hổ tàng long. Đương nhiên, những này long hổ tại trước mặt hầu ra tự nhiên tính không được cái gì. Nghiêm Hữu Trung trong lời nói có hàm ý làm đại thành trăm năm qua duy nhất tân tấn hầu tước, Lý Mục Quy biết mình tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực chú ý. Nghiêm Hữu Trung những lời này là nhắc nhở Lý Mục Quy, phải cẩn thận những cái kia có ý khác tới gần người của hắn, tại khi tất yếu có thể trực tiếp trở mặt, làm giải quyết trấn Bắc Vương Vương Triệu này họa lớn trong lòng người, hắn ở trên trời Khánh Đế trước mặt có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Chỉ có hắn báo nổi phần, những người khác chỉ có thể chịu đựng ta hiểu được. Lý Mục Quy nhẹ gật đầu, tâm như gương sáng. Câu nói này không phải chỉ là Nghiêm Hữu Trung chính mình ý tứ, chỉ sợ phía sau cũng có Thiên Khánh Đế ý chỉ tại. Làm phong cương đại lại, tân tấn hầu tước, Thiên Khánh Đế cũng không hy vọng Lý Mục Quy cùng những người khác đi quá gần. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Nghiêm Hữu Trung liền về tới trong cung, mà Vệ Triết cùng Hoàng Tùng thì tiếp lấy mang theo Lý Mục Quy đến trước một tòa phủ đệ bệ hạ không biết khi nào mới có thể tiếp kiến hầu gia, mấy ngày này chỉ có thể ủy khuất hầu gia tạm ở nơi đây. Hoàng Tùng đối với Lý Mục Quy nói ra. Lý Mục Quy nhìn một chút trước mắt tòa phủ đệ này, mặc dù so với Bắc Cảnh Tuần Kiểm nha môn nhỏ không ít, nhưng lại có chút trang nhã, mà lại cảnh vật chung quanh thanh lưu, là cái chỗ nghỉ ngơi Bắc Cảnh nghèo nàn, không so được thịnh kinh phồn hoa. Lý Mục Quy cảm khái nói ra. Cùng nhau đi tới, hắn xem như kiến thức đến cái này đại thành thủ phủ, thiên hạ trung tâm hàm kim lượng đây là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung rung động. Treo ngược cung điện, và mây tử quán, thậm chí cái này cả tòa đô thành đều là trực tiếp kiến tạo ở giữa không trung. Ở trong đó vận dụng bao nhiêu lực lượng siêu phàm, Lý Mục Quy không biết, hắn chỉ biết là từ Bắc Cảnh đến Trung Châu, dạng này thành thị. Hắn chỉ gặp qua như thế một tòa địa phương khác, lại thế nào phồn vinh, đều còn tại Lý Mục Quy trong dự liệu. Trong đó nhất là chói mắt, cũng nhiều lắm là cùng hắn kiếp trước bên trong những cái kia đại đô thị tương đương. Chỉ có thịnh kinh, chân chính để Lý Mục Quy thấy được thế giới tu hành chân chính nội tình đi vào trong tòa phủ đệ này, hắn liền rõ ràng phát giác được trong phủ nguyên khí so với bên ngoài phủ còn muốn nồng đậm mấy lần, đã cùng chôn lấy Đại Dư Sơn linh mạch Bắc Cảnh tuần kiểm nha môn không kém bao nhiêu. Trong tòa phủ đệ này hẳn là bố trí tụ linh trận loại hình trận pháp. Ngoài ra, Thịnh Kinh dưới đáy chỉ sợ cũng có một đầu phẩm chất cực cao linh mạch. Lý Mục Quy trong lòng yên lặng nghĩ đến Hầu gia. Trong phủ thị nữ trông thấy có người tiến đến, liền vội vàng nên đón, cười khanh khách đi một cái lễ. Những thị nữ này dung mạo đều là cực đẹp, vóc người nóng bỏng, bộ ngực phồng lên, vòng eo tinh tế. Mà nhất làm cho Lý Mục Quy cảm thấy kinh ngạc chính là, các nàng mỗi một cái đều có tu vi tại thân, mà lại đều là đệ nhị cảnh tiêu chuẩn. Thực lực như vậy, tại Bắc Cảnh đều đủ để đảm nhiệm một cái thành nhỏ bên trong quan viên. Nhưng bây giờ các nàng lại cam nguyện làm một vị thị nữ. Trong mắt của hắn kinh ngạc chợt lóe lên, Vệ Chết cùng Hoàng Tùng lại nhạy cảm bắt được. Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó Vệ Chết cười ha hả nói, các nàng đều là nghe nói Hầu gia anh hùng tiến hành, tự tiến cử mà tới đảm nhiệm Hầu gia thiếp thân thị nữ. Không sai, không sai, Hoàng Tùng cũng phụ họa nói ra, các nàng đều là xuất thân trong sạch gia thế người, Hầu gia còn xin yên tâm. Hai người ngươi một lời, ta một câu, Lý Mục Quy lập tức hiểu rõ ra. Khá lắm, chính mình mới vừa tới Thịnh Kinh, nhưng thế gia này môn phiệt liền trực tiếp bắt đầu tặng người. Nhìn một chút Vệ Chết, lại nhìn một chút Hoàng Tùng, Lý Mục Quy mặt không đổi sắc, ta mang theo chút Bắc Cảnh linh trà đến, hai vị nếu là vô sự, không ngại theo giúp ta thưởng trà như thế nào? Vệ Chết cùng Hoàng Tùng nghe vậy, trong lòng đều là vui mừng. Hôm nay tiếp đại Võ An Hầu một chuyện, bọn hắn những này lễ bộ quan viên đều đã đoạt lật trời, liền muốn chiếm trước tiên cơ, sớm biết được vị này Võ An Hầu tính nết, thuận tiện lăn lộn cái nhãn duyên. Vì thế, hai người bọn họ đều là bỏ ra cái giá đáng kể Hầu gia cho mời, chúng ta nào dám bất tuân. Vệ Chết cười ha ha một tiếng. Hoàng Tùng cũng đi theo cười bồi. Hai vị này tại ngoại giới từ trước đến nay lấy ăn nói có ý tứ uy nghiêm chứ danh, giờ phút này lại hoàn toàn liền giống như người bình thường cùng Lý Mục Quy bắt chuyện, trong lúc mơ hồ còn có chút định loạn. Lý Mục Quy ở trong lòng yên lặng lắc đầu, quả nhiên, mặc kệ là tại Bắc Cảnh hay là Trung Châu, người hay là người như vậy bốn. Quá hư cung. Thính ăn điện. Nghiêm Hữu Trung đạp mạnh tiếng cửa điện, một cỗ mục nát khí tức suy bại liền đập vào mặt, dù là có vô số hoa cỏ hương liệu che lấp, vẫn như cũ để cho người ta nhịn không được nhíu mày. Hắn đi đến ngự án trước, quỳ sát tại đất, cung kính thi lễ một cái, nhưng không có lên tiếng. Lấy hắn thị giác, mảy may nhìn không thấy người phía trước, chỉ có thể cảm giác được một cỗ để cho người ta thở không nổi kiềm chế. Thật lâu qua đi, ngươi cảm thấy Võ An Hầu như thế nào? Một đạo bình thản thanh âm vang lên, không có chút nào tình cảm sát thái, nghe không ra cảm xúc. Nghiêm Hữu Trung run nhẹ nhẹ một chút, trầm giọng đáp, như thế ngoại đỉnh sự tình, nô tỳ vốn không nên xen vào, nhưng bệ hạ có lệnh, nô tỳ liền nói. Võ An Hầu, người phi thường cũng, bệ hạ không thể không phòng. Chương 257. Đạo hữu, dừng ở đây đi. Chương 257. Đạo hữu, dừng ở đây đi. A. Thiên Khánh Đế thanh âm vẫn như cũng là như vậy bốn bề yên tĩnh, để cho người ta suy nghĩ không thấu hắn tâm tư. Thẩm Lưu Niên tay cầm Bắc Cảnh đại quyền, lại có Chu Sát Tào Lâm đại công, lại cam nguyện vào kinh thành, bực này lòng son, thử hỏi trên đời này, trên triều đình lại có mấy người có thể có? Có thể ngươi bây giờ lại muốn chấm để phòng hắn? Nghiêm Hữu Trung, ngươi như vậy nói xấu chấm trung thần, phải bị tội gì? Thanh âm của hắn giống như đất bằng kinh lôi, phảng phất ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để Nghiêm Hữu Trung cái chán chảy ra mồ hôi, toàn thân run rẩy, cơ hồ liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặc dù làm hầu hạ Thiên Khánh Đế nhiều năm người, Nghiêm Hữu Trung trong lòng biết được thời khắc này Thiên Khánh Đế bất quá là giả bộ nổi giận, nhưng đối mặt một vị thiên nhân như thế, hắn chỉ là một vị bất quá tứ cảnh thái giám như thế nào chống cự được bệ hạ, nô tỳ tuyệt đối không có ý nghĩ này. Nghiêm Hữu Trung mồ hôi lạnh giọt giọt lưu lạc đến đại điện trên mặt đất, nói chuyện đều đứt quãng, tim đập loạn không chỉ, hắn giáng chống đỡ lấy khí, đầu phanh 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 dập đầu đứng lên nói một chút lý do của ngươi, nếu là không có đạo lý nói, chấm liền thay Võ An Hầu, diệt trừ ngươi cái này gian hoạn. Thiên Khánh Đế từ tốn nói bệ hạ, Võ An Hầu Chu Sát Loạn Thần, lại cam nguyện vào kinh thành, xác thực trung nghĩa vô song. Nghiêm Hữu Trung ngay từ đầu nói chuyện còn gập ghềnh, nhưng cuối cùng là lưu loát, nhưng nô tỳ trước chuyến này hướng Bắc Cảnh, nhiều mặt nghe ngóng Võ An Hầu tường quan tin tức, lại phát hiện gốc rễ chân mười phần kỳ quặc. Võ An Hầu tại Bắc Cảnh lần thứ nhất hiện thân tại Đông Sơn Châu Loan Sơn Thành, hàng phục mênh mang trong núi Đại Yêu Vương hủy rồng cùng Bắc Hoang Hô Hòa Bộ ô tô cổ xuất lĩnh quốc quân, tự xưng hồ địch quân, đồng thời buông lời muốn cùng nghịch thần Tào Lâm đối nghịch. Sau đó, Võ An Hầu một đường hát vang tiến mạnh, thành lập Kim Điệp Thương Hội, tùy tiện đánh chết Dương Chấn Giang cùng Hải Ngoại Ma Quân, lại thuận thế từ Ti Mã Phu Tử trong tay nhận lấy Bắc Cảnh tuần kiểm làm cho trước. Nghiêm Hữu Trung dăm ba câu, đem những ngày này Thẩm Lưu Niên tại Bắc Cảnh làm đại bộ phận sự tình đều nói rồi đi ra, cơ hồ không có lỗi gì để lọt chỗ Võ An Hầu đối với mình sự tích, cơ hồ không có cái gì che lấp, bằng phẳng không gì sánh được nói đến đây, ngựa khí của hắn bỗng nhiên ngưng trọng, nhưng đối với hắn tại Loan Sơn thành chuyện lúc trước dấu vết, nô tỳ lại tìm không thấy nửa phần dấu vết để lại, thật giống như trống rông xuất hiện một người như vậy bình thường. Nhưng hắn là một vị thần thể tông sư. Một vị thần thể tông sư, lại thế nào địa thấp, cũng không có khả năng không có chút nào vết tích. Nghiêm Hữu Trung không có tiếp tục nói hết, hắn biết bệ hạ tự có phán đoán. Hoặc là nói, Thiên Khánh Đế trong lòng đã sớm có ý nghĩ, giờ phút này bất quá là mượn từ miệng của hắn nói ra thôi. Dù sao hắn nhưng là trước mắt trên đời này khả năng tuyệt vô cận hữu thất cảnh thiên nhân. Hiện tại chẳng qua là hắn ác thú vị. Nghiêm Hữu Trung tiếng nói rơi xuống, nửa ngày không có động tĩnh, trong đại điện bầu không khí dần dần trở nên không gì sánh được kiềm chế. Cỗ này kiềm chế cơ hồ hóa thành thực chất, Nghiêm Hữu Trung thậm chí cảm giác có một đôi đại thủ chính gắt gao khóa lại cổ họng của mình, không dám chút nào há mồm thở dốc. Rốt cục, Nghiêm Hữu Trung chỉ cảm thấy một cỗ tối nghĩa khó tả ba động từ phía trước hắn khuếch tán mà ra, cái kia cỗ khí thế mạnh mẽ, làm hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng sắp phá toái, toàn bộ đầu đều phảng phất bị người bóp ở lòng bàn tay mở rộng, tùy thời đều có thể bị bóp nát. Hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể gắt gao cắn răng của mình, không dám phát ra cái gì vận động. Bá. Nghiêm Hữu Trung cảm giác bên người thổi lên một trận gió. Hắn biết, đây là Thiên Khánh Đế hiếm thấy đứng lên Võ An Hầu phía sau có người tài ba a. Thiên Khánh Đế chậm rãi mở miệng, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói. Hắn lời này để Nghiêm Hữu Trung trong lòng kinh hãi. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, Thiên Khánh Đế phất phất tay, mang theo mệt mỏi nói ra, đi xuống đi. Nghiêm Hữu Trung như được đại xá, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, liền ngay cả lăn lẫn bò hướng bên ngoài đại điện đi đến. Trong đại điện lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Khánh Đế không biết nhìn về phía nơi nào, trong ánh mắt lưu trệ lấy một tia nghi hoặc. Vừa mới, hắn ý đồ thôi diễn thẩm lưu niên nhân quả vận mệnh, lại như được mê vụ, tìm không thấy gốc rễ đấy. Cái này rất ít gặp. Liền xem như có Côn Lôn Tiên vực kiểm hộ lão đạo sĩ kia, liền xem như có Ngọc Phật Tuệ Quang trông nom lão hòa thượng kia, liền xem như thâm tàng tại Lạc Đường biển cái kia hôn tiểu tử, đều chạy không khỏi có thiên mệnh ra thân cặp mắt của hắn. Coi như như hôm nay mệnh bị hao tổn, cũng không trở thành như vậy bốn. Thiên Khánh Đế rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn hồi phục thần trí chấm chính là thiên nhân chí tôn, không có không thể. Thiên Khánh Đế lấy bá đạo chỉ thế, làm sao có thể qua chịu đựng có người vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Lần này, hắn muốn động thật sự. Thế là hắn đã vận hành lên tự thân chân long mệnh cách, thiên tử khí vận, thuận thẩm lưu niên cùng tự thân quân thần liên hệ, dọc theo nhân quả trường hàm mà lên mệnh lý của hắn tựa hồ cùng người thường có chút khác biệt. Thiên Khánh Đế hai đầu lông mày lóe ra vẻ nghi hoặc, tại chân long mệnh cách cùng thiên tử khí vận ra chỉ phía dưới, hắn tự nhiên xuyên thấu tầng kia bao phủ tại thẩm lưu niên mệnh cách phía trên mê vụ. Ngay tại hắn muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó lúc, một đạo hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở nhân quả trên trường hà. Hư ảnh dần dần ngưng thực, rõ ràng là một vị mặt giống như quan ngọc, khí chất siêu trần tại thế quan ngọc đạo nhân. Hắn tóc trắng tuấn nhan, thân mang màu đen đạo bào, đầu đội hoa sen quan, người đeo đao kiếm, đai lưng sáo ngọc, cầm trong tay phất trần đạo hữu, dừng ở đây đi. Đạo nhân thanh âm thanh lãnh, mờ mịt không gì sánh được, tựa như thế ngoại thanh âm. Thiên Khánh Đế nhìn thấy đạo nhân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhân quả trường hà dính đến thiên địa căn nguyên, người tầm thường căn bản đụng vào không đến. Chính là hắn, nếu không có thái tổ còn sót lại bút ký chỉ dẫn, lại thêm thiên nhân cảnh giới tu vi, cũng không khả năng tiến đến đây. Là hắn lần thứ nhất tại nhân quả trong trường hà nhìn thấy ngoại nhân, ngươi là ai? Thiên Khánh Đế thanh âm bình tĩnh như trước, nghe không ra hỉ nộ, nhưng hắn tinh thần lại trước nay chưa có tập trung lại, không gian chung quanh tại thời khắc này đều ngưng kết lại. Đây khả năng là hắn đời này lần thứ nhất nghiêm túc. Cho dù là tại rất nhiều năm trước, hắn cùng mình các huynh đệ tỷ muội tranh đoạt đế vị thời điểm, cũng không từng có thái độ như vậy bần đạo, bất quá là cái là người sơn dã thôi, không đáng bệ hạ kỷ niệm. Đạo nhân khẽ cười nói, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn người vật vô hại. Nhưng Thiên Khánh Đế lại cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Trên người hắn chân long cùng thiên mệnh điên cuồng cảnh cáo lấy hắn. Người đạo nhân này có uy hiếp cực lớn, hơi không chú ý, hắn cái này thế này duy nhất thiên nhân đều có thể vừa ngã vào trong tay của hắn. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thiên Khánh Đế trầm giọng hỏi, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia hung lệ chi ý, cùng lúc đó, khí vận cùng thiên mệnh đan vào một chỗ. Sau một khắc, một đầu hoàng uy chân long tại đỉnh đầu của hắn bay múa xoay quanh, long ngâm đinh thai nhức óc, tựa như lúc nào cũng có thể xông lên tận trời, một đầu thiên địa huyền rắn dưới chân hắn xoay quanh, thổ tín tê minh, hình như có đạo luật chấn minh. Một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng ngay tại giờ khắc này ngưng tụ tới cực điểm, ngay cả nhân quả trường hà đều bởi vì nguồn lực lượng này xuất hiện mà sinh ra kịch liệt run rẩy, trở nên hỗn loạn đứng lên. Đạo nhân vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có phát giác được Thiên Khánh Đế trên thân phát ra khủng bố uy hiếp, bình tĩnh nhìn Thiên Khánh Đế, nếu bệ hạ muốn biết như vậy, cái kia bần đạo tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Bần đạo Trương Huyền Cơ, gặp qua bệ hạ. Chương 258, thiên địa sẽ biến. Chương 258, thiên địa sẽ biến. Nhân quả trường hà pháp lý sóng cả phía trên, một bộ màu đen đạo bảo đạo nhân cùng đầu đội mũ miệng quân chủ lẫn nhau rằng có lấy. Nhất giả đại đạo vận luật hiện tại quanh người, chư pháp gia thân, vạn kiếp lui tránh, đạo pháp ngay cả triệt cổ kim, nhất giả tay cầm thiên mệnh, long khí hộ thể, thần lực quán thông thiên thu. Hai người nhất cử nhất động đều có quy tắc, nhất niệm khẽ động đều là thần diệu, một hít một thở ở giữa đều là ẩn chứa vô tận huyền bí. Cả hai khí cơ cuốn quanh phía dưới, chính là cái này dính tới thiên địa căn nguyên nhân quả trường hà, cũng không khỏi đến nỗi chỉ trệ Trương Huyền Cơ. Thiên Khánh Đế tái diễn ba chữ này, khẽ cau mày, đây là một cái hắn chưa từng có nghe nói qua danh tự. Không chỉ là tại đương đại, chính là tại di vang ghi lại cổ tịch ở trong, cũng chưa từng có một vị cường giả như vậy danh hào lưu truyền tới nay. Cái này rất không hợp lý. Dù sao, trước mặt người đạo nhân này bạo phát đi ra khí thế, cùng mình lực lượng ngang nhau. Hắn cũng là một vị thiên nhân, mà một vị thiên nhân cường giả, làm sao lại bị che giấu tại dòng sông lịch sử phía dưới? Từ xưa đến nay, từ gió hướng thái tổ, lại đến phong chiêu võ đế, long tước kiếm thần, ngọc Phật tử chờ chút, những ngày này người cường giả không có chỗ nào mà không phải là dẫm lên vô số người làm chính mình đang lâm tuyệt đỉnh đá cây chân, trở thành hoành ép một đời người mạnh nhất. Mà cái này Trương Huyền Cơ bốn. Thiên Khánh Đế ánh mắt nhìn chăm chú cùng mình mặt đối mặt lấy vị này ôn nhuận đạo nhân, trong lòng hiện lên vô hạn nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một chút. Có lẽ Trương Huyền Cơ cũng không phải là tên thật của hắn, hắn hiện tại bất quá là tùy tiện biện một cái tên lừa gạt chính mình. Nghĩ tới đây, Thiên Khánh Đế trong lòng lại là một trận bực bội, đối mặt chính mình vị này đại thành hoàng đế, thiên hạ chí tôn, lục địa thiên nhân, hắn thế mà còn dám giấu giếm thân phận của mình. Hắn chưa từng gặp được dạng này làm đủ. Dám trêu đồ chấm, thật to gan. Từ trước đến nay lấy bá đạo làm việc, Thiên Khánh Đế không hề cố kỵ ngang nhiên xuất thủ, nhất định phải cho trước mặt cái này cuồng vọng đạo nhân một chút trừng trị, mới có thể giải hận. Oanh! Chỉ gặp một cỗ quần quần uy thế từ trên trời Khánh Đế trên thân sông lên tận trời, trong chớp mắt đem Trương Huyền Cơ khóa chặt. Hoàng uy chân long cùng thiên địa huyền rắn xen lẫn, dương nhanh múa đuốt, bốn đồng tử bên trong, vô tận ý sát phạt đổ xuống mà ra. Cùng lúc đó, nhân quả trường hạ bên trong mênh mông lực lượng cũng đều bị hắn triệu tập mà lên, tạo thành một tòa to lớn vô cùng nhân quả xiển xích, hướng phía Trương Huyền Cơ hung hăng trấn áp xuống dưới. Lực lượng kinh khủng này từ hư không lan tràn mà ra, đã là tại bọn hắn chô giới hạn phía trên, cao hơn phương diện đối với Trương Huyền Cơ tiến hành khóa chặt. Tại lực lượng kinh khủng này khóa chặt phía dưới, vô luận là một sợi bụi bặm hay là cái gọi là nhân gian cường giả, đều không có thể đào thoát. Nhưng cho dù là đối mặt dạng này, một đầu do vô cùng vô tận mênh mông vĩ lực biến thành xiềng xích, Trương Huyền Cơ nhưng như cũ bình tĩnh như nước, không có bối rối chút nào, chỉ là lắc đầu, than nhẹ một tiếng, "Bệ hạ, ngươi quá đa tâm." Trong lời nói, đã là biết được Tiên Khánh Đế suy nghĩ trong lòng. Mà theo hắn tiếng thở dài rơi xuống, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn Tiên Khánh Đế khí cơ cũng là trong lúc đó từ sau lưng nó xông lên tận trời, hóa thành mây hạt, thẳng vào thương cung, cùng đạo kia nhân quả xiềng xích đánh vào nhau ầm ầm ba. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm tại một chỗ, nhất thời liền đưa tới vô biên dung chuyển, nhân quả trường hà bên trong càng là khơi dậy một mảnh gợn sóng, trần thế nhân gian vô số nhân quả tại thời khắc này lâm vào trong hỗn độn. Tại thời khắc này, thế gian tất cả ý đồ nhìn trộm nhân quả thiên cơ người, đều bị lớn lao phản vệ, tu vi hơi không đủ một điểm, hỗn loạn chuỗi nhân quả lạc liền đủ để cho bọn hắn lâm vào vĩnh thế trầm luân. Mà trở lại thế giới căn nguyên nhân quả trong trường hà, Thiên Khánh Đế vận chuyển lại cái kia mênh mông như biển lực lượng cùng Trương Huyền Cơ mây hạc khí cơ chạm vào nhau, giờ phút này như bùn trâu vào biển, đã trừ khử từ trong vô hình. Dung chuyển nhân quả trường hà cũng khôi phục bình tĩnh, hỗn loạn chuỗi nhân quả lạc bắt đầu dần dần khôi phục, đây là thiên địa đại đạo cố hữu bản thân chữa trị năng lực, Thiên Khánh Đế cùng Trương Huyền Cơ giao phong, còn không có đủ để phá hủy một đầu thiên địa đại đạo lực lượng. Thiên Khánh Đế nhìn trước mắt một màn này, thu hồi nguyên bản vẻ giận dữ, đổi lại một bộ lạnh lùng sắc mặt. Hoặc là, vừa rồi lửa giận bất quá là hắn ngụy trang cùng thăm dò ngươi đến cùng là ai. Thiên Khánh Đế lại lần nữa xem kỹ lấy Trương Huyền Cơ. Làm thế này duy nhất thiên nhân, hắn chưa bao giờ chăm chú vận dụng tự thân lực lượng qua. Dưới đại bộ phận tình huống, hắn chỉ là tồn tại, liền đầy đủ để phần lớn người thở không nổi, càng không nói đến cùng hắn động thủ. Mà trên đời tiếp cận nhất hắn đám người kia, Linh Đài Tự Lao Hòa Thượng, Côn Lôn Sơn Lao Đạo Sĩ, Mê Đổ Hải mấy cái kia ma đầu chờ chút, bọn hắn càng sẽ không đến từ tầm tử lộ. Mà vừa rồi, hắn trước nay chưa có vận dụng tự thân năm thành lực lượng, lại thêm thiên mệnh cùng long khí gia trì, đủ để tùy tiện đánh tan bất cứ địch nhân nào. Nhưng chính là dạng này một đạo công kích, lại bị cái này tự xưng là Trương Huyền Cơ đạo nhân hời hợt đỡ được. Mặc dù Thiên Khánh Đế lúc trước cũng đã nhận ra người này uy hiếp lớn, nhưng khi hắn chân chính kiến thức đến Trương Huyền Cơ thực lực thời điểm, nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi chấn kinh. Bần đạo từ trước tới giờ không gặp người, bần đạo liền cứ gọi là Trương Huyền Cơ. Trương Huyền Cơ hay là treo nụ cười ấm áp kia, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, lập tức mang theo một cảm giác mát dịu, để cho người ta không khỏi buông lòng xuống. Nhưng Thiên Khánh Đế đối với cái này lại càng thêm để mấy phần cảnh giác. Cái này Trương Huyền Cơ lại có thể ảnh hưởng đến một vị thiên nhân tâm thần. Đừng dùng ngươi cái kia buồn cười mánh khóe đến quấy nhiêu chấm. Thiên Khánh Đế hừ lạnh một tiếng, trong cặp mắt bắn ra một đạo lăng lệ kim quang, chiếu rọi cả vùng không gian. Trương Huyền Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, bần đạo bất quá là để bệ hạ giảm nhiệt thôi. Xua tán đi Trương Huyền Cơ đạo pháp, Thiên Khánh Đế không có chút nào buông lỏng, đã lâu lần nữa gặp gỡ có thể cùng mình thế lực ngang nhau địch nhân, hắn nhất định phải nhấc lên 12 phần tinh thần. Nhất là hắn bây giờ bởi vì phá cảnh thất bại, bản thân bị trọng thương, một thân thực lực đã sớm trượt xuống đỉnh phong, chẳng qua là dựa vào vương triều long khí cùng nhân đạo thiên mệnh gắn bó tự thân. Một khi có chút sai lầm, hắn thân tiêu đạo vẫn thì cũng thôi đi. Chỉ sợ đại thành vương triều mấy ngàn năm long khí sẽ trực tiếp tán loạn, vốn là lung lay sắp đổ nhân đạo thiên mệnh càng có thể sẽ sụp đổ. Bệ hạ không cần như vậy lo lắng, vân đạo không có ác ý, chỉ là hy vọng bệ hạ không nên tùy tiện lại tại nhân quả trường hà bên trong tùy ý tố nguyên. Trương Huyền Cơ nhẹ nhàng nói ra, thiên địa sẽ biến, nhân quả trường hà chính là thiên địa căn nguyên một trong, đến lúc đó cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, bệ hạ bây giờ tùy ý cử động, liền sẽ tác động đến về sau ngàn năm tuế nguyệt hướng đi. Thiên Khánh Đế nghe vậy, đôi mắt khẽ híp một cái. Trương Huyền Cơ câu nói này phía sau tiết lộ ra ngoài tin tức thật sự là làm cho người không tưởng được. Thiên địa sẽ biến, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhân quả trường hà dạng này thiên địa căn nguyên. Dù là Thiên Khánh Đế bây giờ đã là thiên nhân cảnh giới, nhưng cũng chỉ là lĩnh ngộ thiên đạo một bộ phận pháp lý, đối với thiên địa căn nguyên bất quá là chi kỳ gia lông. Mà tấm này Huyền Cơ vậy mà có thể biết được là tương lai thiên địa độc tĩnh. Ngươi, Thiên Khánh Đế còn muốn nói cái gì? Nhưng Trương Huyền Cơ lại chỉ là vung lên phất trần, "Bệ hạ, bần đạo nói đến thế thôi, xin mời bệ hạ chân quý tự thân." Lập tức, Thiên Khánh Đế liền cảm giác một cỗ không gì sánh được sức mạnh huyền diệu quét sạch toàn thân. Hắn hoàn toàn không cách nào chống cự. Chỉ là một cái chớp mắt, đại hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã là về tới Quá Hưng trong cung. Chương 259, dưỡng cổ. Chương 259, dưỡng cổ. Một cỗ làm cho người sợ khí tức tràn ngập tại cả tòa Quá Hưng cung bên trên, thiên tượng đều bị cỗ khí tức này quấy nhiễu, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, giờ phút này lại là mưa gió sắp đến. Quá Hưng ngoài cung, trưởng ấn thái giám Vương Lê hơi nhíu mắt. Làm từ chữ quân thời đại bắt đầu liền đi theo Thiên Khánh Đế tuyệt đối tâm phúc, hắn tự nhiên nhìn ra được, thời khắc này Thiên Khánh Đế mười phần phẫn nộ. Chỉ là, cho dù là hắn cũng đoán không ra Thiên Khánh Đế giờ khắc này ở phẫn nộ cái gì? Bắc cảnh bình định, Võ An Hầu trầm thời gian tự nguyện vào kinh thành, đây là từ Thiên Khánh Đế sau khi bị thương đến nay lấy được tốt nhất hai cái tin tức. Huống chi tại trước đây không lâu, Vương Lê còn đã lâu nhìn thấy Thiên Khánh Đế lộ ra dáng tươi cười đế tâm khó dò. Vương Lê ở trong lòng lắc đầu, không còn đi tùy ý phỏng đoán thiên nhân trí tôn tâm tư, sau đó đi vào Quá Hưng trong cung bệ hạ. Hắn kính quỳ lạy hành lễ ân. Thiên Khánh Đế liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hòa hoãn một chút, bất quá vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn đường đường đại thành hoàng đế, đương đại thiên nhân, thế mà bị người hời hợt từ nhân quả trong trường hà ném ra ngoài, vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thiên Khánh Đế đời này đến nay còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Quá Hưng trong cung kiềm chế bầu không khí kéo dài thật lâu, Vương Lê không núp đích. Rốt cục, Thiên Khánh Đế trên thân cái kia đạo lạnh thấu xương khí tức dần dần bị ép xuống. Lửa giận qua đi, nhớ tới vừa mới cái kia tự xưng Trương Huyền Cơ đạo nhân lời nói, Thiên Khánh Đế tâm tư càng thêm chìm xuống dưới thiên địa sẽ biến, thậm chí sẽ dao động nhân quả trường hà dạng này liên quan đến thiên địa căn nguyên pháp tắc tồn tại. Người đạo nhân này thực lực sâu không lường được, lời nói chỉ sợ cũng không phải bắn tên không đích. Thiên Khánh Đế lông mày càng nhăn càng chặt. Nhưng làm có thể cảm ứng thiên địa thiên nhân, hắn vì sao không có một tơ một hào phát giác? Cái này cực kỳ không bình thường. Mà lại, cái kia Trương Huyền Cơ cũng mười phần không thích hợp. Trên thế giới này làm sao có thể tồn tại giống như hắn thực lực, thậm chí càng mạnh người? Đây cũng không phải là hắn cuồng vọng. Làm đại thành thái tổ đằng sau, vị thứ hai tu luyện tới thất cảnh người, hắn biết rõ trong đó chi gian nan. Chính là kinh tài tuyệt diễm như hắn, không có vương triều long khí cùng võ đạo khí vận trợ giúp, muốn đột phá thiên nhân chi cảnh, đó là muôn vàn khó khăn. Huyết Hải Ma Tôn bố cục lâu như thế, toan tính cũng bất quá là mượn nhờ bắc cảnh thiên mệnh, để cho mình nhiều mấy phần vượt qua thiên nhân chi kiếp cơ hội. Nhưng đại thành thiên mệnh mặc dù bởi vì hắn trùng kích đệ bát cảnh thất bại mà nhận lấy một chút tổn hại, nhưng đến cùng vẫn là bị một mực nắm ở trong tay của hắn. Chờ chút. Nghĩ tới đây, Thiên Khánh Đế đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt bắn ra dọa người quan mang. Hắn giờ phút này mới bỗng nhiên đã nhận ra một việc, một kiện chuyện hết sức trọng yếu đi. Hắn lại lần nữa đứng dậy, tại lượt qua Vương Lê thời điểm kêu hắn một tiếng là bệ hạ. Vương Lê không dám nhiều trì hoãn, liền vội vàng đứng lên, đi theo Thiên Khánh Đế sau lưng, bước nhanh rời đi chỗ này cung điện bốn. Võ An hầu phủ, phòng khách chính hai vị đại nhân, xin mời. Lý Mục Quy vung tay lên, hai chén nước trà liền bay đến vệ chết cùng Hoàng Tùng trước người. Hai người tiếp nhận chén trà, liền cảm giác được một cỗ thấm mát tận xương thanh hương xông vào mũi, trong lòng hơi kinh hãi. Mặc dù mặc kệ vị này Võ An hầu lấy ra trà đến cùng là tốt là xấu, bọn hắn đều sẽ khen không dứt miệng. Nhưng nhìn trước mắt trà, bọn hắn bén nhạy phát giác được, nhất định không phải phàm vật. Linh trà này cùng bọn hắn những thế gian này bên trong chân tàng lên trà thơm cũng kém không có bao nhiêu. Thậm chí, làm thưởng trà mọi người, vệ chết vậy mà nhận không ra linh trà này chủng loại đây thật là hiếm có. Vệ chết trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, đã thấy đến Lý Mục Quy vừa cười vừa nói, sau đó hắn vừa cười vừa nói, chỉ là chút bắc cảnh trà thô, hai vị đại nhân chớ có ghét bỏ. Vệ chết nghe vậy, vừa muốn mở miệng, lại bị bên cạnh Hoàng Tùng vượt lên trước một bước, hầu ra nói đùa, như vậy linh vật, chính là ở Trung Châu cũng là khó gặp. Nói, hắn đem chóp mũi tiến tới linh trà phía trên, hít sâu một hơi, lộ ra một bộ tâm thần thanh thản biểu lộ. Ngay sau đó, hắn uống một hơi cạn sạch quả thật là trà ngon. Hoàng Tùng tán thưởng một câu, sau đó nhìn về phía vệ chết, khẽ cười nói, hầu ra cái này bắc cảnh linh trà, chính là phẩm khắp danh trà vệ lang trung chỉ sợ cũng không có hưởng qua đi. Vệ chết hơi sững sờ, trong lòng hơi buồn bực. Lão hồ ly này, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hai người bọn họ mặc dù cùng tồn tại lễ bộ nhậm chức, nhưng làm đương kim trong triều đỉnh thụ nhất người chú mục bộ môn, trong đó mỗi người phía sau kỳ thật cũng đại biểu cho khác biệt phe phái. Giống xuất thân thái gia vị kia thái thị lang, chính là nho gia lễ học xuất thân, theo một ý nghĩa nào đó xem như thủ phụ trung tiểu người đương nhiên, tại ngoài sáng bọn hắn cũng không có quá nhiều liên hệ, thậm chí tại một chút nghị sự bên trên thái thị lang cùng trung tiểu còn có không nhỏ khác nhau. Nhưng trước đó có quan hệ với Trấn Bắc Vương một chuyện, khiến người khác thấy rõ quan hệ giữa bọn họ. Mà vệ chết cùng Hoàng Tùng đều là lễ bộ năm vị lang trung một trong, phía sau đại biểu lại không chỉ có chỉ là hoàng gia cùng vệ gia. Vệ gia có vị nữ nhi vào cùng, là như hôm nay Khánh Đế năm phi một trong vệ phi, hay là thất hoàng tử mẹ đẻ. Hoàng gia thì hơi phức tạp một chút, bọn hắn không có người ở trong cung. Bất quá cùng hoàng gia thông gia bảy họ môn phiệt Trần gia nữ nhi, là ngũ hoàng tử mẹ đẻ. Hai người bọn họ như vậy vội vã tiến đến Lý Mục Quy trước mặt, chính là muốn lấy vì bọn họ phía sau các hoàng tử tranh thủ đến vị này đại thành mấy trăm năm qua vị thứ nhất thụ phong hầu tức duy trì. Những năm gần đây, từ trước đến nay bá khí lộ bên, thử giữ thiên tể, đến nay còn chưa lập xuống chữ quân thiên khánh đế, cũng bắt đầu nhà ra, dự định lập xuống chữ quân điều này cũng làm cho nguyên bản chỉ dám trong bóng tối lén lút hành động thế lực khắp nơi dần dần đem đấu tranh đặt tới trên mặt nổi đến đơn giản là tái diễn mấy trăm năm trước sự tình thôi. Ngày xưa, thiên khánh đế vì leo lên hoàng vị, cùng mình hơn 10 vị huynh đệ tỷ muội chém giết lẫn nhau tranh đoạt. Cuối cùng, tại vô số người trong núi thây biển máu, hắn mới lên tới cái kia trên vạn vạn người vị trí đây cũng là đại thành lập chữ quý củ, dưỡng cổ. Làm vùng đất biên thủy xuất thân Lý Mục Quy tự nhiên không biết hai người bọn họ phía sau minh tranh ám đấu, nhưng thất khiếu linh lung hắn cũng bén nhạy đã nhận ra trên thân hai người ẩn ẩn phát ra mùi thuốc nổ. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Bị cướp chiếm được tiên cơ, vệ chết đành phải ngượng ngùng cười nói, hầu gia nước trà này sắc thực phi phạm, nói đến không sợ hầu gia sinh khí, nguyên bản nghe nói hầu gia mời ta các loại thưởng trà thời điểm, trong nội tâm của ta vẫn không cảm giác được đến hầu gia có thể xuất ra cái gì tốt trà đến. Hay là ta quá nông cạn? Không hổ là nhân tinh, hắn mới mở miệng, lại là tiên nữ hậu dương, so Hoàng Tùng cái kia trực tiếp tán dương muốn càng thêm có thể khiến người ta nhớ ở trong lòng vệ đại nhân khách khí. Lý Mục Quy lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Linh trà này dù sao cũng là hắn từ Trấn Bắc Vương phủ bên trong xét đi ra, phẩm giai sao có thể thấp đâu. Trấn Bắc Vương những năm gần đây, mặc dù tại phía xa Bắc Sơn Châu, nhưng dựa vào cùng mênh mang trong dãy núi yêu vật cùng Bắc Hoang Man nhân buôn lậu giao dịch, không biết tích khen bao nhiêu đồ tốt. Lý Mục Quy thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít không thể so với những cái kia đỉnh tiêm thế gia từ kém bao nhiêu, về phần bảy họ môn thiệt. Hắn đến nay chưa có tiếp xúc qua, lại là khó mà so sánh. Hắn cũng coi là ngồi mát ăn bát vàng. Trang diện bên trên giao phong rơi xuống, đối mặt không có chút rung động nào Lý Mục Quy, vệ chết cùng Hoàng Tùng chỉ có thể coi là đánh cái ngang tay. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi đằng sau, bọn hắn cuối cùng là bắt đầu cùng Lý Mục Quy nói tới mục đích thực sự. Chương 260. Hoàng thất điện liệp. Chương 260. Hoàng thất điện liệp nói đến, hầu ra tới cũng thật là đúng lúc. Hoàng Tùng khinh nhấp một miệng nước trà, vượt lên trước tại vệ chết mở miệng trước nói ra a. Hoàng đại nhân cớ gì nói ra lời ấy a? Lý Mục Quy lông mày hơi nhíu, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng ha ha. Hầu ra, mấy ngày nữa chính là hoàng thất điện liệp thời gian. Hoàng Tùng cười híp mắt nói ra, mặc dù bệ hạ nhiều năm bế quan, không thế nào tham gia điện liệp sự tình, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Hoàng thất Điền Liệp sự tình cũng càng thêm mở ra đứng lên. Hoàng Tùng còn chưa nói xong, Vệ Chết giành lấy câu chuyện, không sai, bây giờ trừ thành viên Hoàng thất bên ngoài, một bộ phận thế gia môn phiệt tinh anh tử đệ cũng có thể đạt được chư vị hoàng tử mời, mà có thể tham dự trong đó. Nói đến đây, Vệ Chết nhìn Lý Mục Quy một chút sau, lập tức còn nói thêm, đương nhiên, đối với hầu gia mà nói, tham dự Hoàng thất Điền Liệp cũng bất quá là chuyện một câu nói. Lý Mục Quy lườm hai người bọn họ một chút, không nói gì, mà là chậm rãi uống một ngụm trà. Cái này Hoàng thất Điền Liệp chỉ sợ không có hai người bọn họ trên miệng nói đơn giản như vậy. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng bây giờ đại thành trong hoàng thất những cái kia cong cong thẳng thẳng, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng hiện tại trời khánh đế trạng thái cũng không tốt. Hoàng đế bệnh thương quân thân, các hoàng tử sẽ làm thứ gì, Lý Mục Quy không cần nghĩ đều biết. Mặc dù không phải một thế giới, nhưng vây quanh quyền lực trí cao đấu tranh, chỉ sợ là cơ bản giống nhau. Cho nên, bọn hắn là muốn đem chính mình kéo xuống nước sao? Lý Mục Quy có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe ra tinh mang. Hắn cũng không muốn dính vào tiến bực này chuyện phiền phức bên trong. Bản thể của hắn xa ở Bắc Cảnh, âm thầm đã sớm đem cục diện bố trí xong, chỉ cần triều đình không phải phái ra lục cảnh đại tông sư, liền đoạt không đi hắn tại Bắc Cảnh quyền lực. Trên thực tế, hiện tại triều đình đừng nói là lục cảnh pháp tướng đại tông sư, chính là ngũ cảnh thần thể tông sư cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận là Đông Cương hung hăng ngang ngược bên trong hoàng đạo, hay là chân núi phía Nam ác chiến nhiều năm yêu long, đều so đã bị bình định Bắc Cảnh càng thêm đáng giá chú ý hung chi. Mặt ngoài, hắn vị này Bắc Cảnh tuần kiểm làm đều đã tiến nhập thị kinh, triều đình tự nhiên càng thêm yên tâm Bắc Cảnh, cũng càng thêm yên tâm hắn vị này võ an hầu. Chỉ khi nào hắn cùng bên trong hoàng thất ở giữa đấu tranh dính dáng đến quan hệ, tình huống liền không giống với lúc trước. Lúc đầu hắn làm mấy trăm năm qua duy nhất được phong hầu người cũng đã đầy đủ làm người khác chú ý, thật sự nếu không biết tiến thối cùng những hoàng tử kia dính dáng đến quan hệ, khó đảm bảo trời khánh đế trong lòng không có ý khác, cũng khó đảm bảo những người khác sẽ không phát hiện manh mối gì, phát hiện cái gì dị dạng. Bất quá trực tiếp cự tuyệt cũng quá mức cứng nhắc. Không, có lẽ dạng này tốt hơn. Trực tiếp đem thái độ của mình cho thấy, mới có thể tránh khỏi những người này còn phải tốn phí tâm tư thăm dò chính mình có phải hay không đã đảo hướng một người nào đó trong trận doanh. Nhớ tới như vậy, Lý Mục Quy trong lòng có quyết đoán điền lợi thôi. Ta ngược lại cũng có chút hứng thú, bất quá lần trước cùng cái kiêm lịch thần Tào Lâm một trận chiến, ta thụ thương không nhẹ, lại thêm đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, tinh lực tổn hao nhiều, chỉ sợ là không tiện tham gia cái này điền liệp sự tình. Lý Mục Quy nhìn mười phần tiếc nuối thở dài. Vệ Chết cùng Hoàng Tùng nghe vậy, trong lòng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Võ An Hầu mặc dù trực tiếp cự tuyệt bọn hắn, nhưng từ một loại nào đó phương diện mà nói, cũng là hướng bọn hắn biểu lộ thái độ, hắn không muốn tham dự tiến đoạt đích sự tình. Vệ Chết đôi mắt khẽ híp một cái, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là duy trì mỉm cười. Hầu gia vì nước tổn hại sức khỏe, xác thực nên tu dưỡng một hồi, hầu gia có gì cần, tùy thời có thể đến nay tìm vệ mộ, vệ mộ tuy không quá quyền to thế, nhưng một chút phạm trần việc vật cũng là có thể thay hầu gia chia sẻ một hai. Hoàng Tùng thấy thế, con ngươi đảo một vòng, theo sát lấy nói ra, ha ha, hầu gia, ta lão hoàng mặc dù không có cái gì quá lớn bản sự, nhưng đối với thịnh kinh xác thực không gì sánh được quen thuộc, hầu gia nếu là muốn đi nơi nào dạo chơi, hoặc là đi nơi nào du ngoạn một phen, cứ tới tìm ta, lão hoàng khẳng định cho ngài làm thỏa đáng tiếp, tuyệt đối sẽ không để hầu gia thất vọng nha. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Dù sao, Lý Mục Quy đến cùng là đại thành võ an hầu, hết sức quan trọng, bất kỳ bên nào trận doanh cũng sẽ không buông tha đem nó mời chào nhập dưới trướng dự định. Lý Mục Quy trong lòng ngầm thở dài, hắn thực sự không thích quấn vào triều đình, hoàng thất đấu tranh bên trong. So với cùng những người này đấu đến đấu đi, hắn càng tình nguyện chính mình đợi bế quan tu luyện, coi như không tu luyện, hắn cũng càng muốn đi suy nghĩ một chút rèn sát, chuyện luyện đan. Hắn bây giờ trên tay có trời khánh đế ban cho trọng bảo nguyên hình, nếu là có thể lĩnh hội ảo diệu trong đó, tự thân rèn đúc trình độ tất nhiên nâng cao một bước. Một bên khác, hắn đối với vận vẹo đạo vận mới giải, cũng làm cho hắn đối với mình luyện chế nổ đan có càng nhiều ý nghĩ mới. Bất quá mặt ngoài, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười, vậy liền phiền phức hai vị đại nhân, nếu có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ không khách khí. Có thể thay hầu gia cống hiến sức lực, là ta lão hoàng vinh hạnh. Hầu gia vì nước lập xuống chiến công hiển hách, vệ mộ bất quá làm chút đủ khả năng sự tình thôi. Hoàng Tùng cùng Vệ Chết ngươi một câu ta một câu, nói đến ngược lại là có chút nhiệt liệt. Nói, hai người ánh mắt ở giữa không trung giao thoa. Hai người đôi mắt chỗ sâu đều có lấy lanh quang vút qua mà qua, lúc trước cộng đồng tiếp đãi Lý Mục Quy lúc hòa hợp êm thấm đã biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mục Quy tự nhiên đã nhận ra giữa hai người mùi thuốc nổ, bất quá hắn cũng không có phản ứng. Ba người lại tùy tiện hàn huyên một số chuyện, chủ yếu là trao đổi một chút Bắc Cảnh cùng Trung Châu hai địa phương phong thổ, bất quá Vệ Chết cùng Hoàng Tùng luôn luôn hữu ý vô ý, nói bóng nói gió lộ ra sau lưng mình người tin tức, hy vọng Lý Mục Quy có thể tìm nơi nương tựa đến bọn hắn bên này. Bất quá Lý Mục Quy từ đầu đến cuối biểu hiện ra không hứng lắm bộ dáng. Cuối cùng hai người chỉ có thể coi như thôi hầu ra, thời gian cũng không sớm, Vệ Mỗ liền xin được cáo lui trước. Vệ Chết đứng dậy, chắp tay hành lễ ta cũng kém không nhiều cần phải trở về, không phải vậy trong nhà vị kia lại phải nghi đông nghi tây. Hoàng Tùng cũng đứng lên, vẫn như cũng là bộ kia cười híp mắt bộ dáng. Lý Mục Quy nhẹ gật đầu, nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, sắc mặt của hắn trở nên hơi âm trầm phiền phức. Lý Mục Quy lắc đầu, cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới chính mình lúc này mới đến Thịnh Kinh ngày đầu tiên, liền đưa tới nhiều như vậy thế lực chú ý. Hôm nay Hoàng Tùng cùng Vệ Chết chỉ là mới bắt đầu, tại bọn hắn đằng sau chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều người tới bái phòng hắn, muốn mời chào chính mình đi. Chỉ tiếc, hắn xưa nay không ưa thích làm người khác đầy tớ, lấy hắn bây giờ nắm giữ lực lượng hoàn toàn đủ để tả hữu đại thành thiên hạ hướng đi. Trấn Bắc Vương phủ càng là bị hắn cung cấp không gì sánh được dư thừa tài nguyên. Những cái kia muốn mời chào hắn người, lại có thể mở ra cao bao nhiêu bảng giá đâu. Một bên khác, Vệ Chết cùng Hoàng Tùng đi ra Võ An Hầu phủ sau, song song liếc nhau một cái, khóe miệng đồng thời xẹt qua một vòng cười lạnh. Hắn đến cùng là Trấn gia huyết mạch, cuối cùng coi như thành, cùng ngươi hoàng gia cuối cùng không có bao nhiêu liên quan, các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Vệ Chết cười lạnh nói. Hoàng Tùng lắc đầu, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, "Vệ huynh lời ấy sai rồi, chúng ta hoàng gia chỉ là đi theo minh chủ thôi, cùng mặt khác không quan hệ."
"A,
đã như vậy, ngươi sao không dứt khoát cùng ta đồng loạt đi theo?" Vệ Chiết lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Tùng đánh gãy, "Vệ huynh, ta chỉ đi theo minh chủ."
"Ha ha ha."
Nói xong, hắn cười ha hả từ Vệ Chiết bên người đi tới.
Chương 261, đại kết cục.
Chương 261, đại kết cục. Bắc cảnh, Mên Mang thành, tuần kiểm làm trong nha môn.
Thu Tâm Các.
Mặc dù Bắc cảnh tuần kiểm làm Thẩm Lưu Niên đã rời đi Bắc cảnh, nhưng tòa này thuộc về riêng mình hắn tu hành thất nhưng như cũng là thường nhân khó mà đặt chân cấm địa. Trên thực tế, tại Thẩm Lưu Niên sau khi rời đi, tuần kiểm làm nha môn hộ vệ những người làm chỉ cảm thấy tòa này Tu Tâm Các phụ cận khí tức lại càng thêm mãnh liệt. Phản phất có một đầu phun ra nuốt vào thiên hạ cự thú phụ phục tại trên đó, cả tòa tuần kiểm làm nha môn thiên địa nguyên khí đều bị đầu kia phun ra nuốt vào chi thú cho đều cướp đoạt đi qua.
Không,
nói cướp đoạt cũng không thỏa đáng. Cái kia vô hình cự thú tựa như cùng thiên địa này nguyên khí chúa tể, không cần bất kỳ động tác gì, thiên địa nguyên khí liền định nọt giống như hướng nó mà đi. Mà nương theo lấy thiên địa này nguyên khí hội tụ, một cỗ làm cho người linh hồn rung động uy áp bàng bạc từ cái kia tu tâm trong các truyền vang mà ra. Bất quá cỗ uy áp này mặc dù do người, nhưng chủ nhân lại hiển nhiên không chế được thành thạo điêu luyện, khiến cho gắt gao chấn giữ tại trong đình viện, không tiết lộ ra ngoài mảy may. Nếu không cái này mênh mang trên thành bên dưới tất cả mọi người sợ là cả ngày lẫn đêm đều muốn nơm nớp lo sợ, tựa như trên đầu lơ lửng một thanh kiếm sắc. Mà vào giờ phút này, tu tâm trong các, một đạo thân ảnh màu trắng chính khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đó áo trắng như tuyết, mực phát rối tung, dài tiệp buông xuống, khuôn mặt tuấn lãng. Mà ở xung quanh hắn, có nguyên khí vô cùng vô tận liên tục không ngừng hội tụ đến trong cơ thể của hắn, hóa thành một tầng nhàn nhạt xương mỏng giống như vầng sáng, để hắn nhìn qua như thần tiên hạ phàm, phiêu dật không nhiễm trần thế ông. Đột nhiên, tu tâm trong các vang lên một trận tiếng oanh minh. Trận này tiếng oanh minh tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần vận đạo luật, đưa tới mảnh không gian này cộng hưởng. Tại trận này trong tiếng oanh minh, nguyên bản nhắm mắt tu hành Lý Mục Quy chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào tạp chất, nhưng cũng phảng phất là ẩn chứa thâm thúy vô ngần như lô đen, có thể đem bất luận kẻ nào hút nhiếp đi vào hòa. Nương theo hắn hai mắt mở ra, hai đạo vô hình ba động cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, giống như kinh đảo hải lãng, nhấc lên mảnh không gian này cuồng phong mưa rào. Tại những này vô hình ba động phía dưới, không gian xếp như là gợn sóng bình thường. Mà tại không gian này trong sóng cả, giọt 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 nước vào trong hư không hóa thực, vang lên đóa đóa gợn sóng. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, tại mảnh này gợn sóng bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ phù văn hiện hiện. Ở trong đó mỗi một cái phù văn bao hàm năng lượng đều cực kỳ tinh thuần, mà cái kia vô hình ba động, chính là do những phù văn này chỗ thôi động núi cao thanh lưu, hải huyền trọng thủy. Lý Mục Quy thần thái sáng láng. Tại hắn lấy Thẩm Lưu Niên thân phận tiến về Thịnh Kinh trên đường, hắn cũng luyện hóa hoàn thành hai đạo thanh trọc chi khí, hơn nữa còn là vừa vặn đối ứng thanh trọc chi khí. Núi cao thanh lưu khí cùng hải huyền trọng thủy khí riêng phần mình thuộc về thanh khí cùng trọc khí vị thứ 9, đôi này thanh trọc chi khí tựa như càn khôn nhị khí bình thường, hỗ trợ lẫn nhau, tại kết hợp đằng sau, liền có thể diễn sinh ra lực lượng mới. Tỷ như giờ phút này vờn quanh với hắn bên người những phù văn này giọt nước, mỗi một giọt đều ẩn chứa vạn quân chi lực, còn nếu là thêm nữa Lý Mục Quy tận lực khu động, có thể sức mạnh bùng lên liền càng là khủng bố. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một giọt, tại bên cạnh hắn, những này do núi cao thanh lưu khí cùng hải huyền trọng thủy khí dung hợp mà thành phù văn chi thủy há lại chỉ có từng đó ngàn vạn. Cái này nếu là ta ra ngoài khách mời một thanh long vương, chậc chậc chậc. Lý Mục Quy hít sâu một hơi. Một giọt nước liền có vạn quân chi lực, chuyển đổi một chút chính là 300. Không 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 cân, lấy hắn hiện tại bản sự, trận tiếp theo mưa nhỏ không thành vấn đề. Một cơn mưa nhỏ nói ít cũng phải có cái 10 triệu tích thủy, cộng lại tính toán 1.5 tỷ tấn lực lượng. Hắn kiếp trước chỗ trong thế giới, một viên đại y địa vạn hợp lý số lượng cũng mới bất quá 100 triệu tấn. Đương nhiên, cả hai ở giữa cũng không thể tiến hành đơn giản như vậy chuyển đổi, đại y địa vạn là vụ nổ hạt nhân, sinh ra phản ứng dây chuyền muốn so hắn mưa nhỏ mạnh lên một chút bốn. Nhưng, dạng này một cơn mưa nhỏ cũng chỉ bất quá là hắn tiện tay mà làm, nếu là tính cả hắn những lực lượng khác, nhất là đem cái kia vực ngoại vận vèo đạo vận lực lượng vùi sâu vào những giọt nước này bên trong, đủ khả năng bạo phát đi ra uy lực, hẳn là kinh người không gì sánh được. Trừ vận vèo đạo vận bên ngoài, hắn còn có thể thử nghiệm đem mặt khác lực lượng dung hợp đi vào những giọt nước này bên trong. Tỷ như kiếm ý, đao ý, có thể là cái kia sát tôn thất thần tuyệt thế sát khí, cùng Dương gia Lan Hải chấn sông thần thể pháp. Dương gia thần thể pháp bên trong liền ghi chép đối với giọt nước này đủ loại diệu dụng. Dù sao làm Lạc Giang một đời địa đầu xà, Dương gia tự nhiên càng có khuynh hướng luyện hóa cùng thủy hành tương quan thanh trọc chi khí. Bất quá vô luận là kiếm ý đao ý, hay là Dương gia thần thể pháp phát huy được uy lực đều quá mức khổng lồ, hắn nếu thật là không biết sống chết đem dung hợp lại cùng nhau, hắn bây giờ thân thể chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Có thể cái này lại có quan hệ gì đâu? Hắn hiện tại mới bất quá là giao thái cảnh a. Tại hắn đột phá thần thể cảnh trên đường, hắn còn có mấy tổ thanh trọc chi khí có thể luyện hóa, trong đó lại có thể diễn sinh ra thủ đoạn cỡ nào? Mà đợi đến hắn đột phá thần thể cảnh thời điểm, lại đều sẽ trở nên kinh khủng bậc nào. Nghĩ tới đây, Lý Mục Quy không khỏi cảm xúc kích động không ít. Hắn cũng đối trải qua không ít thần thể cảnh tông sư, chính mình cũng sử dụng tới không ít lần thần thể cảnh lực lượng, đối với cảnh giới này nhận biết viễn siêu mặt khác bình thường giao thái cảnh tu sĩ. Hắn hiện tại thậm chí có tự tin, tại đột phá thần thể đằng sau, hắn tất nhiên sẽ là cùng cảnh vô địch tồn tại. Cửu Nhiêm, Ưu Tuyệt, Dương Chấn Giang các loại những này thần thể cảnh sơ kỳ tông sư, căn bản là không có cách cùng mình bước vào thần thể cảnh đánh đồng. Không nói mặt khác, nếu để cho hiện tại hắn đối đầu Dương Chấn Giang, không nói thế lực ngang nhau, tối thiểu nhất chạy trốn vẫn là không có vấn đề đứng phát lời. Bất kỳ một cái nào giao thái cảnh võ sư có thể tại một tôn thần thể cảnh tông sư thủ hạ chạy trốn, vậy cũng là đủ để khiến người sợ hãi than thành kiểu. Dù sao nhất cảnh chi kém, chính là lệch trời. Lý Mục Quy lung lay đầu, ngừng những này nhảy thoát ý nghĩ, ngược lại bắt đầu suy nghĩ lên mặt khác một ít chuyện. Bây giờ Thịnh Kinh thậm chí toàn bộ Trung Châu nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại sóng ngầm phun trào. Tào Lâm trước đó có thể đủ nhiều lần vu vạ Bắc Cảnh không đi, trừ Thiên Khánh Đế thụ thương nguyên nhân bên ngoài, chính là bởi vì trong triều có cùng hắn lợi ích cấu kết người tồn tại. Lý Mục Quy mặt trầm như nước, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trước đó hắn liền từ Thái Hoàn trong miệng biết Cam An những này trước đây Trấn Bắc Vương thiết đảng tồn tại. Mặc dù về sau bọn hắn tại đối mặt lợi ích lớn hơn nữa thời điểm quả quyết từ bỏ Trấn Bắc Vương, nhưng cơ quan tính toán tường tận, chung quy là rơi xuống cái không. Bắc Cảnh chỗ tốt bọn hắn một chút cũng không có chiếm được, nhất là đợi đến bọn hắn phát hiện Cam Tuyền bọn người bị chính mình biên giới hóa sau, chỉ sợ càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức cùng Lý Mục Quy trực tiếp đối đầu. Thân phận của hắn bây giờ thế nhưng là Thiên Khánh Đế điểm danh muốn phong võ an hầu, bây giờ trừ Thiên Khánh Đế, thường nhân sao dám động đến hắn? Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ đổi một loại phương thức bốn. Mà trừ nhóm người này bên ngoài, còn có cái kia Vàng Tùng cùng Vệ Chết hai người, phía sau bọn họ cũng đều có thế lực. Nghĩ tới đây, Lý Mục Quy liền cảm giác trở nên đau đầu bốn.